Chương 624, Ninh Thần, giúp ta giết bệ hạ. Chương 624, Ninh Thần, giúp ta giết bệ hạ. Giả Huyền Đế ghé mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, 500 lượng, ngươi đổi ăn mày đây này. Ninh Thần đột nhiên đưa tay, một bàn tay đập tại Giả Huyền Đế trên nó, đường mị hóa chính mình, ngươi còn không bằng ăn mày đây này. Giả Huyền Đế kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo xông về phía trước mấy bước, kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn một mặt tức giận nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần lại tiến lên một bước. Phanh. Giả Huyền Đế bị trực tiếp đạp bay đến mấy mét, đau đến sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi. Ninh Thần đi đến hắn trước mặt, ngồi xổm người xuống, cười lạnh nói, bây giờ có thể thật tốt trò chuyện sao? Mặc dù ngươi cùng cha ta có cùng một khuôn mặt, nhưng ngươi đoán làm gì? Ta đánh ngươi không có một chút gánh nặng trong lòng. Giả Huyền Đế giận không kèm được, ta chịu khổ, sẽ gấp bội. 3. Ninh Thần một bàn tay đem hắn phía sau rút đi về, hắn biết con hàng này muốn nói gì. Ta cảnh cáo ngươi, cha ta nếu là thiếu một con tóc, ta sẽ để cho ngươi cưới con lửa gỗ quấn kinh thành chạy một vòng. Cố mà chân quý cơ hội này, thừa dịp bổn vương còn nguyện ý hàn huyên với ngươi. Ngươi nếu không nguyện ý thật tốt trò chuyện, không quan hệ. Ta cái này liền phái người toàn thành điều tra, đào sâu ba thước, nhất định có thể tìm tới bệ hạ. Giả Huyền Đế nhìn chằm chằm Ninh Thần, đột nhiên nở nụ cười lạnh, Ninh Thần, ta không nói, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Ninh Thần khinh thường nói, hù ta. Ngươi có phải hay không muốn nói bệ hạ không ở kinh thành? Không, hắn ở kinh thành. Bất quá, bây giờ coi như hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra hắn đến. Ninh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầu góc ông một tiếng. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, ngươi đối với bệ hạ làm cái gì? Giả Huyền Đế cười quá dị, ngươi đoán. Ninh Thần trầm giọng nói, ngươi đối với bệ hạ dùng đổi mặt chi thuật. Giả Huyền Đế phát ra một trận cười quá dị. Ninh Thần sắc mặt nghiêm túc. Lần này chuyện lớn. Giả Huyền Đế nói, ta muốn 10 triệu lượng bạch ngân, sau đó ngươi đến đem ta an toàn đưa đến Đại Huyền cùng Tây Lương biên cảnh, ta liền nói cho ngươi hắn ở nơi nào. Ninh Thần trầm giọng nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Giả Huyền Đế trêu tức nói, ngươi có lựa chọn sao? Ninh Thần đứng người lên, chắp tay sau lưng, nhìn xem phía trên long ỷ, lạnh nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không có lựa chọn khác? Đã chân chính bệ hạ đã thay hình đổi dạng, không ai nhận ra. Như vậy chỉ cần giết ngươi, cái này hoàng vị chính là ta. Ninh Thần quay đầu nhìn xem hắn, đáy mắt sát cơ lấp lóe, ta còn phải đa tạ ngươi. Vì cảm tạ ngươi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem đầu của ngươi chôn ở dưới chân ta gạch xuống, để văn võ đại thần ngày ngày dẫm đạp. Giả Huyền Đế sắc mặt đổi biến. Ninh Thần, ngươi leo lên hoàng vị, danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ bị người phỉ nhổ, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ninh Thần cười lạnh, cái này đơn giản, ta trước nâng đỡ đại hoàng tử thượng vị, sau đó để hắn nhiều làm chút chuyện hoang đường, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, lại bức bách hắn đem hoàng vị nhường ngôi cho ta, ta tay cầm quyền cao, lại rất được bách tính yêu quý, leo lên hoàng vị sẽ không có người phản đối. Ta thật là một cái thiên tài, cái chủ ý này quả thực thật là khéo. Ninh Thần nói đi qua, nhặt lên vừa rồi giết Trần Triệu Hàn đao, từng bước một hướng đi Giả Huyền Đế. Giả Huyền Đế dọa đến mặt không có chút máu, vạn phần hoảng sợ. Ninh Thần, ngươi muốn làm gì? Ninh Thần không mang một tia tình cảm nói, giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, đi tới trước mặt hắn, giơ tay chém xuống, một đao hướng cổ của hắn chém tới. Bệ hạ không có thay đổi dung mạo. Giả Huyền Đế hoảng sợ hô to. Ninh Thần đao đông nhiên dừng lại, cách hắn cổ bất quá một tấc. Ngươi nói cái gì? Giả Huyền Đế dọa đến toàn thân run rẩy, muốn thay hình đổi dạng, cần sớm chuẩn bị các loại quý báo thảo dược. Bệ hạ cũng không có thay đổi dung mạo. Ninh Thần nghiêm nghị nói, bệ hạ ở đâu? Chỉ cần ngươi đem ta an toàn hộ tống đến Đại Huyền cùng Tây Lương biên cảnh, ta nhất định nói cho ngươi bệ hạ ở nơi nào. Ninh Thần ngồi xổm người xuống, đao trong tay gác ở trên cổ hắn, hạ giọng nói, có phải là ta giết ngươi, ngươi người liền sẽ giết bệ hạ? Giả Huyền Đế nói, không sai. Ninh Thần ánh mắt sáng lên, vậy quá tốt. Ngươi giết bệ hạ, ta giết ngươi vì bệ hạ báo thù, ngày sau ta leo lên hoàng vị liền càng danh chính ngôn thuận. Dứt lời, thân đao châm xuống. Giả Huyền Đế chỉ cảm thấy cái cổ nhói nhói, doa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ thét lên, Ninh Thần, ngươi nếu là giết ta, ta người liền sẽ thả bệ hạ. Bệ hạ trở về, ngươi đừng nghĩ ngồi lên hoàng vị. Ninh Thần cười lạnh, không quan trọng, cái này đối ta cũng không có tổn thất gì. Ta giết ngươi cái này nịnh tặc, bệ hạ trở về sẽ chỉ càng tin một bề ta. Giả Huyền Đế thất kinh, hoảng sợ nói, Ninh Thần, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai sao? Ninh Thần lạnh nhạt nói, ta không hứng thú biết ngươi là ai. Ta hiện tại chỉ đối với hoàng vị cảm thấy hứng thú. Ngươi còn là an tâm lên đường đi. Giả Huyền Đế dọa đến hồn cũng phi, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi 10 triệu lượng bạc ngân. Ninh Thần đao trong tay dừng lại, khỏe miệng có chút giơ lên. Ngươi làm ta ngốc sao? Ngươi nếu là có 10 triệu lượng bạc ngân, há lại sẽ hỏi ta muốn 10 triệu lượng bạc ngân? Giả Huyền Đế kinh hoàng nói, ta có, ta thật sự có. Ta có thể thề. Ninh Thần, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan cho ngươi 10 triệu lượng bạch ngân. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, như đang suy tư. 10 triệu lượng bạch ngân cùng hoàng vị so, giống như có chút không có ý nghĩa a. Bạc ta không muốn, ngươi còn là giữ lại đưa đến dưới mặt đất hoa đi. Giả Huyền Đế sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, đừng giết ta. Ta lại thêm vạn lượng hoàng kim. Ninh Thần con mắt nhắm lại, vạn lượng hoàng kim. Đúng, thật vạn lượng hoàng kim, một hai cũng sẽ không thiếu. Ninh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Cỏ. Gia hỏa này có tiền như vậy sao? Thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Giả Huyền Đế liên tục gật đầu. Ninh Thần hạ giọng nói, để ngươi người giúp ta giết bệ hạ. Giả Huyền Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, hoàng kim bạch ngân ta muốn, bệ hạ mệnh ta cũng muốn, trọng yếu nhất chính là ta muốn hoàng vị. Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi dùng giả làm thật, nếu như không phải ngươi, ta không có cơ hội ngồi lên long ỷ. Làm tạ lễ, ngươi giúp bổn vương làm xong việc, bổn vương đưa ngươi đi Tây Lương. Ngươi nếu là đáp ứng, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền một đao chặt ngươi. Giả Huyền Đế ngơ ngác nhìn Linh Thần. Linh Thần, nguyên lai giấu sâu nhất, kẻ nham hiểm nhất là ngươi. Tất cả mọi người nói ngươi cùng bệ hạ tình như phụ tử, xem ra cái này phụ tử tình cũng không chống đỡ được hoàng vị dụ hoặc. Không nghĩ tới ta tính toán xảo diệu, cuối cùng lại vì ngươi làm áo cưới. Linh Thần cười lạnh, tính toán xảo diệu có cái dám dùng. Bổn vương nắm giữ đại huyền binh mã, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hợp lý. Đừng nói ngươi chỉ là cái giả, coi như ngươi là thật, bổn vương đại quyền nơi tay, muốn giết cứ giết. Giả Huyền Đế im miệng không nói, hắn đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên hắn mới muốn đoạt Linh Thần quyền, chỉ là quá nóng nội, bị Linh Thần phát hiện sơ hở. Chương 625, giết đại hoàng tử. Chương 625, giết đại hoàng tử. Linh Thần vô vô Giả Huyền Đế bà bay, lạnh nhạt nói, bổn vương cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày Huyền Đế không chết, như vậy ngươi liền phải chết, nghe rõ chưa? Giả Huyền Đế liên tục gật đầu. Linh Thần ngẩng đầu nhìn Long Nghị, nói nhỏ, vị trí này rốt cục thuộc về ta. Giả Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, thần sắc đổi phế, không nghĩ tới chính mình tính toán xảo diệu, người thắng cuối cùng lại là Linh Thần. Linh Thần đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn, thái úy cùng ngươi là cùng một bọn a? Hắn biết bao nhiêu? Giả Huyền Đế vừa mở miệng, liền nghe Linh Thần nói, không quan trọng, dù sao đều là phải chết người. Giả Huyền Đế sắc mặt đổi biến, ghi nhớ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Linh Thần nhìn xem Giả Huyền Đế, sau khi nói xong liền chắp tay sau lưng hướng đi ra ngoài điện. Đi ra Kim Loan điện, Linh Thần cùng chờ ở bên ngoài đại hoàng tử cùng toàn công công trò chuyện vài câu, sau đó liền rời đi. Linh Thần rời đi về sau, thái úy bước nhanh đi vào Kim Loan điện, nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất Giả Huyền Đế, sắc mặt đại biến, vội vàng hạ giọng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Giả Huyền Đế chỉ trên cổ tổn thương, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta kém chút bị hắn cho giết. Chúng ta quá muốn đương nhiên, Linh Thần có xương đế chi tâm. Thái úy trợn mắt hốt mồm, thất thanh nói, cái này sao có thể? Hắn nếu có xương đế chi tâm, cần gì chờ tới bây giờ? Giả Huyền Đế mặt mũi tràn đầy đắng chát, đem sự tình nói một lần. Thái úy người đều ngốc, khoe mắt cơ bắp không ngừng nhảy lên. Linh Thần có phải hay không là đang diễn trò? Hắn mặt ngoài là để ngươi giết bệ hạ, nhưng thật ra là muốn theo dõi chúng ta người tìm tới bệ hạ. Giả Huyền Đế đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn về phía cổng. Thái úy cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hoàng tử đi đến. Đại hoàng tử đi đến Giả Huyền Đế trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thật giống a. Đáng tiếc, chỉ có túi da, không đủ để dùng giả làm thật. Bây giờ Ninh Thần đã phát hiện ngươi là giả, lấy tính tình của hắn cùng thủ đoạn, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng cùng bản hoàng tử hợp tác như thế nào? Hiện nay, cũng chỉ có bản hoàng tử có thể bảo đảm các ngươi bất tử. Giả Huyền Đế cùng thái úy nhìn nhau. Thái úy nói, Ninh Thần đại quyền trong tay, ngươi như thế nào bảo vệ chúng ta bất tử? Đại hoàng tử cười nói, cái này đơn giản, chỉ cần một phong chiếu thư là được. Nói, nhìn về phía Giả Huyền Đế, ngươi bắt chức phụ hoàng chữ viết rất giống, chỉ cần hạ một đạo nhường ngôi chiếu thư, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đem hoàng vị nhường ngôi cho ta liền có thể. Đến lúc đó, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, Linh Thần cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám chọc cho thiên hạ khiển trách phát tác tại chỗ a. Chỉ cần ta ngồi lên long ỷ, liền có thể bảo đảm tính mạng các ngươi. Nếu không phải Linh Thần, bản hoàng tử đã sớm ngồi lên long ỷ. Nếu ta ngồi lên long ỷ, chuyện thứ nhất chính là giết Linh Thần. Giả Huyền Đế cùng thái úy ánh mắt có chút sáng lên. Đại hoàng tử mưu phản qua một lần, tương đối Linh Thần, đại hoàng tử đáng giá tín nhiệm hơn. Mà lại, đại hoàng tử là bệ hạ dòng dõi, ngồi lên hoàng vị danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, không chờ bọn họ nói chuyện, một thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, xem ra nhớ hoàng vị không ít người a. Mấy người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Linh Thần đi mà quay lại. Linh Thần chắp tay sau lưng, từng bước một tới gần. Đại hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, thất kinh hô to, Linh Thần, ngươi muốn làm gì? Linh Thần mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, vốn cho rằng ngươi đã hối cải để làm người mới, hoàn toàn tỉnh ngộ. Không nghĩ tới lại là đến chết không đổi, ngươi muốn hoàng vị. Không có, ta nói đùa. Linh Thần, ngươi bình tĩnh một chút, ta thật chỉ là đang nói đùa. Đại hoàng tử dọa đến toàn thân run rẩy, liên tục vẫy tay. Linh Thần rút ra truy thủ, cầm ở trong tay thưởng thức, thanh âm ấm lãnh, ngươi nói đúng, nếu là ngươi leo lên hoàng vị, danh chính ngôn thuận, ta còn thực sự không dám đối với ngươi làm cái gì. Cho nên, thừa dịp ngươi còn không có leo lên hoàng vị, ta trước tiên cần phải giải quyết hết ngươi. Dứt lời, tại đại hoàng tử hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Linh Thần một tay ôm hắn, tay kia bên trong truy thủ, tại bụng của hắn liền đâm đến mấy lần. Đại hoàng tử hai tay che lấy phần bụng lão đảo rút lui, phần bụng máu tươi như chú. Hắn đưa tay chỉ Linh Thần, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, cánh tay vô lực túi xuống dưới, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có khí tức. Linh Thần lắc lắc trên chùy thủ máu, cười gần nói, hoàng vị là của ta, ai dám đoạt ai chết. Giả Huyền Đế cùng thái úy dọa đến mặt không có chút máu, run lẩy bẩy. Nhiếp Lương. Linh Thần hướng ngoài điện hô một tiếng. Nhiếp Lương lên tiếng đi tới, khi thấy ngã trên mặt đất đại hoàng tử, giật nảy cả mình. Linh Thần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, đem thi thể xử lý. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ, hủy thi di tích. Đối ngoại tuyên bố, đại hoàng tử mất tích. Nhiếp Lương cúi người, vâng. Chợt gọi tới mấy người, dùng bao tải đem đại hoàng tử thi thể đặt vào, đem trên mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ. Sau đó đem thi thể mang đi. Linh Thần nhìn về phía Giả Huyền Đế cùng thái úy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại hoàng tử vừa rồi đề nghị, các ngươi thật giống như động tâm rồi. Thân thể hai người run lên, lắc đầu liên tục. Không có, tuyệt đối không có.
Đúng đúng đúng,
chúng ta tuyệt đối không hề động tâm.
Linh Thần cười lạnh, không có tốt nhất.
Đừng nói đại hoàng tử, liền xem như thật bệ hạ xuất hiện, cũng vô pháp ngăn cản ta ngồi lên long ỷ.
Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày sau, thật bệ hạ còn sống, như vậy, chết chỉ có thể là các ngươi.
Cuối cùng lại khuyên nhủ một câu, đừng có lại đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, vị ta biết, cam đoan các ngươi không gặp được ngày thứ 2 mặt trời.
Linh Thần nói xong, nhanh chân rời đi.
Giả Huyên Đế cùng Thái Úy sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra.
Linh Thần điên, hắn triệt để tên điên.
Hắn thậm chí ngay cả đại hoàng tử cũng dám giết.
Thái Úy run giọng nói, xem ra bây giờ chỉ có thể dựa theo Linh Thần phân phó làm, mới có thể giữ được tính mạng.
Giả Huyên Đế nhìn hắn một cái, Linh Thần nói có thể tha cho hắn tính mệnh, cũng không có nói tha Thái Úy.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Linh Thần, sau khi chuyện thành công thả hắn rời đi.
Linh Thần theo hoàng cung đi ra, cười âu yếm điêu thuyền cộc 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 trở lại vương phủ.
Mới vừa vào cửa, Cổ Nghĩa Xuân liền tiến lên đón, cầm trong tay một phong thư, nói: "Vương gia, có ngài tin."
Linh Thần tiếp nhận tin, tiện tay mở ra, ánh mắt đột nhiên co rụt lại.
Trên thư chỉ có 5 chữ: Lan Hương Ban, Quỷ Y Điệp.
Linh Thần biết thư này là Thẩm Mặc đưa tới.
"Cổ Nghĩa Xuân, ngươi biết Lan Hương Ban ở nơi nào sao?"
Linh Thần biết Lan Hương Ban là Thanh Lâu.
Thanh Lâu cũng là phân đẳng cấp, nhất đẳng tự nhiên là giáo phường sở, xem như xí nghiệp nhà nước. Sau đó chính là nhị tam đẳng, lấy viện, các quán mệnh danh.
Đẳng cấp thấp lấy phòng, ban, cửa hàng mệnh danh.
Cổ Nghĩa Xuân lắc đầu.
Linh Thần nhíu mày, Phùng Kỳ chính ở đây sao?
Cổ Nghĩa Xuân gật đầu, tại.
Mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn tại cùng độc bộ chơi.
Linh Thần đi tới hậu viện, Phùng Kỳ chính đang treo chọc độc bộ.
Trong cái nhà này, trừ hắn, cũng liền Phùng Kỳ chính cái này mãng phu không sợ độc bộ, dám trực tiếp tới gần.
Nhìn thấy Linh Thần, độc bộ vứt xuống Phùng Kỳ chính chạy tới.
Linh Thần một bên sờ lấy độc bộ đầu to, vừa nói, lão Phùng, ngươi biết Lan Hương Ban sao?
Phùng Kỳ chính gật đầu, biết, tại ngoại thành.
Bất quá nơi đó cô nương tư sắc cũng không sao thế, mà lại đều lên niên kỷ, phần lớn đều là tại cái khác Thanh Lâu lăn lộn ngoài đời không nổi mới đi Lan Hương Ban, bất quá giá cả tiện nghi.
Linh Thần khỏe miệng co giận, quả nhiên.
Phàm là cùng Thanh Lâu có quan hệ sự tình, hỏi con hàng này chuẩn không sai.
Chương 626, Quỷ Y đi chương 626, Quỷ Y đi, mang ta đi một chuyến Lan Hương Ban.
Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, ngươi, đẳng cấp lúc nào thấp như vậy rồi?
Theo giáo phường sở trực tiếp xuống đến Lan Hương Ban.
Còn là nói ngươi có đặc thù gì yêu thích, liền thích vừa giả lại xấu nữ nhân.
Linh Thần một chán dây đen.
Bớt nói nhảm, có chính sự.
Hai người xuất phủ, cưỡi ngựa tiến về ngoại thành.
Linh Thần, không phải đi Lan Hương Ban sao?
Trên đường, Phùng Kỳ chính tò mò hỏi.
Linh Thần nói, trước đi một chuyến giám sát sở.
Hắn không biết Quỷ Y hình dạng thế nào.
Bất quá giám sát sở khẳng định có ghi chép.
Thuận tiện lại đem Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình bọn hắn kêu lên.
Đi tới giám sát sở.
Giám sát sở quả nhiên có Quỷ Y tư liệu.
Theo ghi chép, Quỷ Y háo sắc thành tính, tướng mạo xấu xí, lôi thôi lết thế.
Chợt, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành bọn người rời đi giám sát sở, đi tới ngoại thành.
Lan Hương Ban cách ngoại thành phường thị không xa.
Nơi này ngư long hỗn tạp.
Lan Hương Ban đối diện vừa lúc là một nhà tử lâu.
Linh Thần muốn lầu 2 gian phòng, mở cửa sổ ra, vừa bạn có thể nhìn thấy Lan Hương Ban đại môn.
Lúc này sắc trời còn sớm, Quỷ Y không có khả năng giữa ban ngày đến đi dạo kia viện a.
Linh Thần, chúng ta đến cùng tới nơi này làm gì?
Trần Trung tò mò hỏi.
Linh Thần cười nói, bắt Quỷ Y đi.
Quỷ Y đi.
Mấy người giật mình.
Linh Thần kinh ngạc, các ngươi cũng biết Quỷ Y đi?
Phan Ngọc Thành nói, đương nhiên biết, gia hỏa này đổi mặt chi thuật khá tốt.
Giám sát sở đuổi bắt trên danh sách phỉ đồ, không ít đi tìm Quỷ Y thay hình đổi dạng, cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ.
Linh Thần nói, ngươi biết Quỷ Y sao?
Phan Ngọc Thành lắc đầu, chưa thấy qua, nhưng theo bắt được phỉ đồ trong miệng biết được, Quỷ Y tướng mạo xấu xí, rất là lôi thôi, mà lại cực kỳ hào sắc.
Phan Ngọc Thành đang nói, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lan Hương Ban, Quỷ Y giấu ở chỗ này.
Linh Thần lắc đầu, ta nhận được tin tức, Quỷ Y xuất hiện qua ở đây, cho nên mới thử thời vận.
Trần Trung tò mò hỏi, ngươi tại sao muốn bắt Quỷ Y đi?
Chờ bắt được người các ngươi liền biết.
Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, bắt được Quỷ Y đi, một cái công lớn.
Mấy người vừa uống rượu, một bên tán dóc.
Thời gian dần qua, màn đêm buông xuống.
Linh Thần nhìn người kia, có phải là Quỷ Y đi?
Phan Ngọc Thành đột nhiên nói.
Linh Thần thuận hắn ánh mắt nhìn sang, con mắt nhắm lại.
Lan Hương Ban cổng xuất hiện một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt xấu xí, quần áo lôi thôi lao đầu.
Người này tả hữu quan sát một hồi, sau đó một đường chạy chậm tiến vào Lan Hương Ban.
Linh Thần đều bị chọc cười.
Vậy mà dùng chạy háo sát như thế, dung mạo hình tượng đều xứng đáng, xem ra là Quỷ Y không sai.
Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần, cái kia có bắt hay không?
Linh Thần lắc đầu, đừng có gấp, chúng ta mục đích không phải bắt hắn, mà là thông qua hắn tìm tới một cái người rất trọng yếu.
Mấy người kiên nhẫn chờ lấy.
Cái này chờ đợi dòng dã 2 canh giờ.
Đi ra.
Phan Ngọc Thành nhẹ giọng nói.
Quỷ Y theo Lan Hương Ban đi ra, cái này lao sắc phê một mặt vẫn chưa thỏa mãn.
Quỷ Y là lặng lẽ chạy ra ngoài.
Đại sự chưa thành trước đó, phía trên vị kia không cho phép hắn đi dạo ký viện.
Hắn cũng lo lắng cho mình bị để mắt tới, cho nên thượng đẳng thanh lâu hắn không dám đi, chỉ có thể đến loại này cấp thấp thanh lâu.
Hắn đã tới qua nhiều lần.
Nơi này nữ nhân chất lượng đều bình thường.
Bất quá đêm nay nữ nhân này không sai, mặc dù đã có tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, nhất là cái kia 2 cái ngực lớn.
Quỷ Y giơ tay lên người người, một mặt hèn mọn.
Hắn một đường quanh đi quẩn lại, đi tới một cái nông gia trước tiểu viện.
Quỷ Y đang muốn đi vào, một cái chọn hàng gánh bán người bán hàng rong đi tới.
Bán người bán hàng rong nhìn xem Quỷ Y, cau mày nói, ngươi lại đi ra ngoài rồi. Quỷ Y con mắt đảo một vòng, có liên quan gì tới ngươi? Bán người bán hàng rong giận dữ, chủ nhân nói qua, đại sự chưa thành trước đó, ngươi không thể lộ diện. Quỷ Y mặt mũi tràn đầy khinh thường, kia là ngươi chủ nhân, không phải lão phu chủ nhân. Lão phu là lấy tiền làm việc, ít cầm chủ nhân nhà ngươi tới dọa ta, gây gấp lao tử, đem các ngươi làm sự tỉnh toàn dốc ra ngoài. Bán người bán hàng rong ánh mắt âm tàn. Quỷ Y cười lạnh, thế nào, muốn cùng lão phu độc thủ? Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Bán người bán hàng rong cố nén tức giận. Lão gia hỏa này mặc dù người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng thân thủ khá tốt. Mà lại, nơi này cũng không phải động thủ địa phương. Hắn đè xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, thảo dược đã cầm tới. Quỷ Y cười lạnh một tiếng, vào nói, âm thầm, Phan Ngọc Thành hạ giọng, hơi một tí. Linh Thần quan sát đến tiểu viện tình huống chung quanh, đang muốn mở miệng, lại nghe tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy trong bóng tối, xông ra không ít người. Trên những mặt người này tất cả đều mang theo mặt nạ quỷ, là ảnh vệ. Quỷ Y cùng bán người bán hàng rong thấy thế, sắc mặt đại biến. Quỷ đại học y khoa giận, ngu xuẩn, ngươi bị người theo dõi. Ảnh vệ không có hai lời, tiến lên trực tiếp độc thủ. Bán người bán hàng rong cơ lấy đòn gánh đối địch. Cái này bán người bán hàng rong thân thủ rất không tệ, nhưng đưa thân nhất lưu cao thủ. Quỷ Y thấy thế, gia nhập chiến đấu. Lão gia hỏa này nhìn xem nhỏ gầy, vậy mà cũng là nhất lưu cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn. Một cái ảnh vệ lăng lệ đá ngang quét về phía Quỷ Y thì Quỷ Y cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay kẹp lấy ba cây ngân châm, xuất thủ như điện, đâm vào ảnh vệ mắt cá chân sứ. Ảnh vệ chỉ cảm thấy toàn bộ chân đều choáng, mất đi lực đạo. Phanh! Quỷ Y bay lên một cước, đem ảnh vệ trực tiếp đạp bay ra ngoài. 7-8 cái ảnh vệ, vậy mà không phải Quỷ Y cùng bán người bán hàng rong đối thủ. Linh Thần đang chuẩn bị hỗ trợ, đã thấy một thân ảnh từ trong bóng tối lướt đi. Phùng Kỳ chính kinh hãi, làm sao cảnh tử ý cũng tới rồi? Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, bọn hắn đều là đi theo bán người bán hàng rong đến. Làm giả huyền đế nói đổi mặt chi thuật cần đại lượng chân quý thảo dược, Linh Thần cũng làm người ta thông báo cảnh kinh, để hắn âm thầm tiếp cận Lý Điểm báo hàm mang lên điện cái kia dược liệu thương thái trưởng quỹ. Bán người bán hàng rong đi tìm thái trưởng quỹ, hẳn là bị cảnh kinh phát hiện, một đường theo dõi đến đây. Đến nỗi ảnh vệ, tự nhiên là nhìn chằm chằm giả huyền đế. Giả huyền đế để bán người bán hàng rong động thủ, ảnh vệ âm thầm theo dõi đến đây. Cảnh kinh rút đao, chém ra một đao. Xuy một tiếng, bán người bán hàng rong trong tay đòn gánh trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đột nhiên, cảnh kinh trong tay cương đao kéo cái đao hoa. Ken ken ken. Mấy cây ngân châm bị ngăn lại. Trường đao quét ngang, mang theo hàn mang gợn sóng, làm cho Quỷ Y chật vật lui lại. Linh Thần cười nói, còn phải là lão cảnh a. Lão Phùng, các ngươi đi lên hỗ trợ. Lão Phan đi theo ta. Phùng Kỳ chính mấy người tiến lên hỗ trợ. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành lật tiến vào trong sân nhỏ. Linh Thần vốn cho rằng trong sân nhỏ sẽ có mai phục, không nghĩ tới không có mưa hay. Phanh. Đột nhiên, Quỷ Y nhỏ gầy thân thể đánh vỡ cửa sân quần vào. Hắn là bị cảnh kinh một cước đạp tiến đến. Quỷ Y xoay người mà lên, đang chuẩn bị có hành động, kết quả nhìn thấy Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành, sắc mặt đại biến. Lão Phan, muốn sống. Phan Ngọc Thành gật đầu, dưới chân đạp một cái, phóng tới Quỷ Y. Quỷ Y hơi bung tay, mấy viên ngân châm bắn ra. Phan Ngọc Thành đồng dạng hơi bung tay, mấy viên cục đá bay ra, đúng là đem Quỷ Y ngân châm đều đánh rơi. Quỷ Y sắc mặt đại biến. Linh Thần không chú ý Phan Ngọc Thành cùng Quỷ Y chiến đấu, Phan Ngọc Thành thân thủ thế nhưng là có thể cùng cảnh kinh sánh vai. Hắn bay đầu nhìn về phía tây gian phòng, vừa rồi Quỷ Y đánh vỡ cửa bay vào. Sau khi đứng dậy động tác rõ ràng là muốn phóng tới phía tây gian phòng. Linh Thần rút ra chùy thủ, tiến lên một cước đá văng cửa phòng, sau đó lách mình tránh tại sau tường. Hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, không có gì động tĩnh, lúc này mới yên lòng đi vào. Chương 627, cứu ra huyền đế chương 627, cứu ra huyền đế. Linh Thần tiếp lấy ánh trăng cảnh giác quét mắt gian phòng. Trong gian phòng bày biện rất đơn giản, cũng không có dấu người dấu hiệu. Hắn lấy ra cây châm lửa, thắp sáng ngọn đèn. Sau đó ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát. Đây là bùn đất, trên mặt đất có nhàn nhạt dấu chân. Dấu chân thông đến dựa vào tường trước ngăn tủ. Linh Thần đi tới trước ngăn tủ, chú ý tới trong hộp tủ có cây dây nhỏ, hắn đưa tay túm một chút, không có phản ứng gì. Hắn mở ra cửa tủ, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Ngăn tủ đằng sau tấm ván gỗ vậy mà đang chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái cửa vào. Linh Thần nắm chặt chùy thủ đi vào, không nghĩ tới sau tường có một gian mật thất. Linh Thần đột nhiên động, thân như quỷ mị, bởi vì trong mật thất có hai người mặc màu đen trang phục, mang mặt nạ người. Hai người nhìn thấy đi tới Linh Thần, rõ ràng sửng sốt. Phúc. Một người trong đó còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Linh Thần một đao cắt cổ. Một cái khác người áo đen bừng tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa công kích Linh Thần, mà là nhào về phía bị trói trên giường người. Linh Thần hơi vung tay, siêu, truy thủ hóa thành một đạo hàn mang bắn ra. Người áo đen bước chân trì trệ, truy thủ lao lồng ngực của hắn lướt qua, trực tiếp đinh tại đối diện trên tường. Mà liền một chốc lát này, Linh Thần đã đến hắn trước mặt. Phanh, một cái chọc quyền đánh vào người áo đen trên mặt, cái kia giữ tận mặt nạ trực tiếp biến hình, nương theo lấy trói hai nước xương bên trên, mặt của hắn xương bị Linh Thần một quyền đánh nát. Linh Thần tiến lên, rút ra trên tường truy thủ, thiện tay hất lên, phun một tiếng, truy thủ trực tiếp xuyên thủng người áo đen cổ. Linh Thần tiến lên, rút ra truy thủ, ở trên thi thể lau sạch xe máu. Chợt, hắn nhìn về phía bị trói trên giường người. Người trên giường cũng nhìn thấy Linh Thần, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Bởi vì hắn toàn bộ đầu đều bị lụa trắng bao lấy, cuốn lấy xác cướp như. Linh Thần có chút khẩn trương. Nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là huyền đế. Nhưng bị cuốn thành dạng này, sẽ không phải đã bị chỉnh thành một cái khác bộ hình dạng a? Linh Thần cẩn thận từng ly từng tí cởi ra đối phương trên mặt lụa trắng. Cái này lụa trắng là bớt, Linh Thần ngửi một cái, phía trên một cỗ mùi thuốc. Bởi vì là đổi mặt chi thuật trước chuẩn bị, làm cái sau lộ ra chân dung, Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Huyền Đế dung mạo vẫn chưa cải biến. Linh Thần tranh thủ thời gian lấy đi Huyền Đế trong miệng bố. Huyền Đế thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Linh Thần, chấm liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu chấm. Linh Thần trợn mắt, ngươi thật đúng là ta cha ruột. Gặp qua hô cha, chưa thấy qua mỗi ngày hố con tử, ta từng cái ngày này cái gì đều không có làm, chỉ toàn vội vàng cứu ngươi. Huyền Đế có chút xấu hổ. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ, ngươi đang thuyết giáo ai đây? Linh Thần một mặt im lặng, không dám không dám. Ai bảo ngươi là cha ta đâu? Một bên nói, một bên cởi ra trói buộc Huyền Đế dây thừng, sau đó vịn hắn chậm rãi ngồi dậy. Bệ hạ, thân thể cảm giác thế nào? Chấm không có việc gì. Ngươi vừa mới hô chấm cái gì? Phu hoàng a. Huyền Đế gật gật đầu, toàn bộ làm như chính mình nghe lầm. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đây là cha ruột không sai. Hắn vừa mới là cố ý hô một tiếng bệ hạ. Phu hoàng không có việc gì liền tốt, ta thật lo lắng bọn hắn dùng đổi mặt chi thuật đem ngươi biến thành một người khác. Huyền Đế nói, ngươi lại muốn muộn mấy ngày chấm thật muốn biến thành một người khác. Bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là thiếu mấy vị thuốc. Trong cung không có phát sinh biến cố gì a? Linh Thần lắc đầu, không có. Cái kia hàng giả mặc dù có phụ hoàng dung mạo, nhưng không có phụ hoàng thần vận, bị ta liếc mắt liền thấy xuyên. Phu hoàng, ngươi biết trong cung cái kia hàng giả là ai chăng? Huyền Đế sắc mặt khó coi, là Đoan Vương. Ai? Linh Thần hóa đá tại chỗ, người đều đốc, Đoan Vương không phải chết sao? Huyền Đế trầm giọng nói, người chết kia chỉ là thế thân. Linh Thần trợn mắt hốt mồm. Trong nháy mắt, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Xem ra Tử Tô là bị Đoan Vương lợi dụng. Lợi dụng Tử Tô giả chết, sau đó đổi mặt thành Huyền Đế bộ dáng. Cỏ, cấp cao cục ca không thể không thừa nhận, Đoan Vương là một nhân tài. Cái này tính toán, thành này phủ, không thể không phục. Linh Thần một lòng cứu Huyền Đế, không có thời gian nghĩ lại. Kỳ thật Đoan Vương lộ ra sơ hở cũng không ít. Thì như dùng Đoan Vương thế tử đổi đi tứ hoàng tử. Lại tỉ như, có thể dùng một lần cầm ra 10 triệu lượng bạch ngân, một vạn lượng hoàng kim người cũng không nhiều. Chỉ là Đoan Vương chết quá làm cho người ký ức khắc sâu, miệng phun nắc nước, chịu đủ tra tấn mà chết. Cho nên Linh Thần căn bản không có hướng về thân thể hắn nghĩ. Linh Thần sợ hai thán phục Đoan Vương lòng dạ. Thật sự là chướng tư thế. Nếu như không phải Linh Thần quen thuộc bệ hạ, Đoan Vương vội vã đoạt quyền, gây nên Linh Thần hoài nghi. Như vậy Đoan Vương khẳng định liền thành công. Huyền Đế nhìn xem hắn, người thông minh như vậy, không có phát hiện hắn là Đoan Vương. Linh Thần lắc đầu, đừng nói phát hiện, nhi thần căn bản liền không có hướng Đoan Vương trên thân nghĩ. Hắn dù thông minh cũng không phải thượng đế, không có khả năng đứng ở trên đế thị giác nhìn vấn đề. Huyền Đế lời nói này có chút chuyên gia hương vị kia. Mẹ, đứng ngoài quan sát thời điểm, mỗi người đều là trí giả. Phu hoàng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Huyền Đế gật đầu. Bên ngoài, Cảnh Kinh đám người đã đem quỷ y cùng bán người bán hàng dòng cầm xuống. Nhìn thấy Huyền Đế, Phùng Kỳ chính mấy người miệng há đến cùng bé con ha ha, người đều đốc. Bệ hạ làm sao từ chỗ này xuất hiện rồi? Tham kiến bệ hạ. Ảnh vệ vội vàng quỳ lạy. Phùng Kỳ chính mấy người cũng tranh thủ thời gian quỳ theo xuống. Huyền Đế nhấc nhấc tay, đều đứng lên đi. Huyền Đế nhìn lướt qua quỷ y cùng bán người bán hàng dòng, mặt trầm như nước, cho chấm đem hai cái này cẩu vật lăng trì xử tử. Mấy ngày nay, quỷ y cũng không có thiếu dạy vào nhục nhã Huyền Đế. Linh Thần vội vàng nói, phu hoàng, đem hai người kia giao cho thần xử trí a. Huyền Đế khẽ gật đầu, nói, đi, hồi cung. Linh Thần nói, bệ hạ hiện tại còn không thể hồi cung. Huyền Đế không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần nói, trong cung tạm thời còn chưa an toàn, cần thanh lý. Phụ hoàng ngày mai lại hồi cung a. Đêm nay chỉ ủy khuất phụ hoàng, ở tạm nhi thần trong phủ. Huyền Đế suy tư một chút, khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn về phía ảnh vệ, các ngươi lập tức hồi cung, nói cho Nhiếp Lương cùng toàn công công có thể động thủ. Trong cung gần nhất mới đổi nhân thủ, có một cái tính một cái, toàn bắt. Mặt khác, để toàn công công phái người thông báo văn võ bá quan, ngày mai vào chiều. Vâng. Ảnh vệ lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Cảnh Kinh, lão Cảnh, ngươi cùng lão Cao, lão Trưởng, đem hai người kia mang về giám sát sở. Trong đêm thẩm vấn, ta muốn liền bọn hắn khi còn bé nước tiểu qua mấy lần giường đều biết. Cảnh Kinh gật đầu, tốt. Lão Phan, ngươi cùng ta hộ tống bệ hạ về nhà. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành hộ tống Huyền Đế trở lại Ninh phủ. Linh Thần để người đổi đệm chăn, đem gian phòng của mình nhường cho Huyền Đế ở phụ hoàng. Ta để người chuẩn bị nước nóng, ngươi tắm rửa à? Huyền Đế không biết bao lâu không có tắm rửa, trên thân một cỗ thì là vị. Ngươi trước hết để cho người cho chấm làm điểm ăn. Linh Thần nhanh đi an bài. Chờ Huyền Đế ăn uống no đủ, Linh Thần để người chuẩn bị nước nóng, tự mình cho Huyền Đế trà lưng. Chương 628, không phải Đoan Vương chương 628, không phải Đoan Vương Huyền Đế tắm rửa xong, liền sớm nằm ngủ. Hắn mấy ngày nay tinh thần cao độ căng cứng, bây giờ lỏng xuống, cảm giác mệt mỏi của tới. Linh Thần lặng lẽ rời khỏi gian phòng, đi tới bên ngoài. Phan Ngọc Thành liền canh giữ ở cổng. Trên mặt của hắn tràn ngập tò mò. Linh Thần tại cửa ra vào trên bậc thang tòa hạ, sau đó giản lược nói tóm tắt đem sự tình nói một lần. Phan Ngọc Thành nghe xong, cả người đều hóa đá. Trong cung cái kia bệ hạ vậy mà là chết đi Đoan Vương. Việc này thật sự là ly kỳ khúc chết, để người không thể tưởng tượng. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, Phùng Kỳ Chính trở về. Linh Thần hỏi, quỷ y cùng bán người bán hàng rong thẩm vấn đến thế nào rồi? Phùng Kỳ Chính khinh thường nói, cái kia quỷ y chính là cái hèn nhát, đều không có lên hình, hắn liền toàn chiêu. Linh Thần, coi như ngươi thông minh tuyệt đỉnh, ngươi cũng không nghĩ ra trong cung vị kia là ai. Linh Thần cười nói, là Đoan Vương. Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không phải. Linh Thần biểu lộ nháy mắt trở nên kinh ngạc, cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, sau đó nhìn Phùng Kỳ Chính, không xác định hỏi, không phải đoan vương. Phùng Kỳ Chính nói, ta đều nói, mặc cho ngươi thông minh tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng đoán được. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói hắn là ai. Phùng Kỳ Chính nói, Tây Lương Phong Vân Đường Thất Diệu một trong phương phó. Linh Thần một mặt kinh ngạc, cái thứ gì? Phan Ngọc Thành thì là một mặt chấn kinh, vậy mà là Thất Diệu một trong. Linh Thần nhìn về phía hắn, ngươi cũng biết. Phan Ngọc Thành nói, đây không phải cái bí mật gì. Tây Lương Quốc có cái Phong Vân Đường, thu nạp kỳ nhân dị sĩ địa phương, đại khái cùng giám sát sở không sai biệt lắm, hiệu trùng với Tây Lương Hoàng Thất. Cái gọi là Thất Diệu, liền tương đương với giám sát sở Kim Y Lệ. Linh Thần trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, cái kia đoan vương đâu? Phùng Kỳ Chính nói, chết rồi. Mấy năm trước liền chết. Lão Phùng, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Phùng Kỳ Chính nói, theo quỷ y cùng bán người bán hàng rong bằng dao, phương phó mười mấy năm trước liền đến Đại Huyền, mai danh nhận tích, lấy thương nhân thân phận cùng đoan vương thành lập liên hệ, thâm thụ đoan vương tín nhiệm. Mấy năm trước, phương phó cảm thấy thời cơ chín muồi, giết đoan vương, tốn giá cao để quỷ y đem hắn biến thành đoan vương bộ dáng. Quỷ y hết thể sáng tạo hai cái đoan vương, một cái chính là phương phó, một cái khác là phương phó tâm phúc, cũng chính là đoạn thời gian trước chết đi cái kia giả đoan vương. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá ly kỳ. Phan Ngọc Thành sợ hãi thán phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh Thần đang muốn nói chuyện, lại là đột nhiên biến sắc. Hắn đứng dậy vội vàng chạy vào thư phòng, không bao lâu cầm một phong thư đi ra giao cho Phùng Kỳ Chính. Lão Phùng, ngươi lập tức đem phong thư này đưa đến tứ hoàng tử trên tay. Hiện tại. Linh Thần gật đầu, nhanh đi. Phùng Kỳ Chính thấy Linh Thần sắc mặt nghiêm túc, ừ một tiếng, quay người nhanh chân rời đi. Phan Ngọc Thành nói, ngươi là lo lắng Tây Cảnh xảy ra chuyện. Linh Thần khẽ gật đầu, hiện tại trấn thủ Tây Cảnh chính là Đoan Vương Thế Tử, không biết hắn có biết hay không cha hắn là cái tên giả mạo. Phương phó là Tây Lương người a, ta lo lắng hắn cho Đoan Vương Thế Tử tẩy não. Vạn nhất Đoan Vương Thế Tử mở cửa thành ra nên đón Tây Lương đại quân vào thành, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Huyền Đế giờ dần liền tỉnh. Sau khi rửa mặt, Linh Thần lái xe, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính bảo hộ, tiến về hoàng cung. Trên đường, Linh Thần đem sự tình nói cho Huyền Đế. Huyền Đế nghe nói, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vẫn cho là trong cung vị kia là Đoan Vương, không nghĩ tới vậy mà là Tây Lương người. Cái này phương phó coi là thật không đơn giản, tốn mười mấy năm, xuống một bàn cờ lớn. Huyền Đế lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Linh Thần, phương phó hiện tại đã là đại huyền chi chủ. Đi tới hoàng cung, Linh Thần trước tìm tới Toàn Công Công. Toàn Công Công nhìn thấy Huyền Đế, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan đứng hàng hai bên, mọi người ngay tại xì xào bàn tán. Nhìn thấy Linh Thần tiến đến, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Linh Thần cười nhạt một tiếng, đi tới quan văn đứng đầu vị trí đứng vững, cũng không nói chuyện. Bệ hạ giá lâm. Ngay vào lúc này, Toàn Công Công lanh lảnh tiếng nói vang lên. Người mặc long bào Huyền Đế, nện bước bước chân thư thả xuất hiện. Hắn đi tới trước ghế rồng ngồi xuống. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Linh Thần quỳ lạy, hô to. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Thần hôm qua còn nói cái này Huyền Đế là giả, hôm nay làm sao liền quỳ xuống rồi? Bất quá Linh Thần đều quỳ, bọn hắn không thể không quỳ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Quần thần quỳ lạy. Huyền Đế giơ tay lên một cái, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Văn võ bá quan đứng người lên, đều là một chán dấu chấm hỏi. Bọn hắn liên tiếp nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần thì là nhìn về phía Huyền Đế. Huyền Đế khẽ gật đầu. Linh Thần cao giọng nói, ta biết chư vị đại nhân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bổn vương nói qua, trong vòng 10 ngày cho chư vị một cái công đạo. Không cần 10 ngày, hiện tại bổn vương liền vì mọi người giải thích nghi hoặc. Dứt lời, hướng ngoài điện hô to, đem người mang vào. Nhiếp Lương dẫn đầu ngự tiền thị vệ mang một người đi đến điện. Lam Văn Võ ba quan nhìn thấy ngự tiền thị vệ áp người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn xem trên long ỷ Huyền Đế, nhìn lại một chút bị áp giải lên điện người, hai người vậy mà giống nhau như lúc, lại có hai cái Huyền Đế. Quân thần lập tức xôi trào. Lý Hán Nho nhìn về phía Linh Thần, vương gia, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm Linh Thần, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Linh Thần cười nói, chư vị đại nhân đừng có gấp, bổn vương cái này liền cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Chợt, Linh Thần đem sự tình nói một lần. Văn võ bá quan từng cái cả kinh mắt trừng tróng đốc. Việc này cũng quá ly kỳ. Một cái Tây Lương quốc người, đầu tiên là thay thế đoàn vương, sau đó lại suýt chút nữa thay thế đại huyền hoàng đế. Mọi người đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Linh Thần, hiện tại đại huyền Giang Sơn liền họ Phương. Coi như bọn hắn phát hiện cái này giả Huyền Đế có vấn đề, cũng không dám nói ra, ai dám tùy tiện hoài nghi một cái hoàng đế là giả. Huyền Đế nhìn chằm chằm phương phó gương mặt kia, càng xem càng cảm thấy khó chịu, cả giận nói, dám giả mạo chấm, đem tên chó chết này cho chấm mang xuống, lăng trì xử tử. Linh Thần vội vàng nói, phụ hoàng, đem hắn giao cho Nhi Thần a. Có một số việc, Nhi Thần còn cần tìm hắn chứng thực. Huyền Đế khẽ gật đầu. Làm phương phó nhìn thấy Huyền Đế thời điểm, liền ý thức được đại thế đã mất. Hắn cười khổ một tiếng, Linh Thần, không nghĩ tới ta chủ tính mười mấy năm, cuối cùng lại bại tại trên tay ngươi. Là ta quá nóng nội, không nên vội vã đoạt ngươi quyền, để ngươi nhìn ra sơ hở. Một từ sai, cả bàn đều thua. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi không phải không nên đoạt ta quyền, mà là ngươi dùng sai phương thức. Phu hoàng nếu là muốn thu hồi ta quyền lực, chỉ cần nói một câu là được, căn bản không cần khắp nơi tính toán. Mà lại, tình cảm loại vật này, không phải một gương mặt liền có thể quyết định. Mặc dù ngươi cùng bệ hạ có cùng một khuôn mặt, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm giác rất lạ lẫm. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng.
Chương 629, chỉ câu chết thống khoái chương 629, chỉ câu chết thống khoái Ninh Thần nhìn chằm chằm Phương Phó, nói, ngươi có thể thay thế Đoan Vương, là bởi vì Đoan Vương rời xa kinh thành, mọi người đối với hắn đều không quen thuộc. Nhưng ngươi giả trang bệ hạ, sơ hở quá nhiều. Phương Phó thở dài, nói, ta biết, ta vốn cho rằng ta đã chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới chân chính đến một bước này, khắp nơi là sơ hở. Nhưng ta đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể trước đoạt ngươi quyền, bởi vì ta biết, ngươi là biến số lớn nhất. Ninh Thần, chỉ cần chiếm ngươi quyền, những người khác coi như phát giác được ta không thích hợp, nhưng cũng không dám nói ra. Ninh Thần nhìn xem hắn, nói, bình tĩnh mà xem xét, ngươi thật rất lợi hại. Phương Phó cười khổ, nhưng thì tính sao? Cái thế giới này chỉ nhìn kết quả, ai sẽ quan tâm quá trình? Ta tính toán xảo diệu, còn là không có tính qua ngươi. Đại hoàng tử còn sống a? Ninh Thần nhún nhún vai, cười nói, đương nhiên, diễn kịch lừa gạt ngươi. Đây chính là ta đại cứu ca, ta làm sao lại thật giết hắn? Phương Phó nhìn xem hắn, nếu mày hỏi, Ninh Thần, ta tự nhận còn tính là người thông minh, nhưng thật xem không hiểu ngươi. Thấm kia long ỷ, đại biểu thế nhưng là quyền lực trí cao vô thượng, người người điên cuồng, lại khó mà chạm đến. Mà ngươi dễ như trở bàn tay, lại chẳng thèm ngó tới. Ninh Thần cười nói, ngươi không nghe thấy ta hô bệ hạ phụ hoàng sao? Ta có thể đoạt cha ta đồ vật sao? Huyền đế khỏe miệng so a cờ còn khó ép. Phương Phó lại là chẳng thèm ngó tới, hoàng thất từ trước đến nay không tỉnh thần, vì cái kia thanh long ỷ, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương tàn mới là trạng thái bình thường. Ninh Thần trợn mắt, cho nên ta cùng phụ hoàng tình cảm mới lộ ra đáng quý, ta rất chân quý phần này tình cảm. Lại nói, làm hoàng đế nhiều vất vả à, không nhìn xong tấu chương, xử lý không hết quốc gia đại sự, ta người này quá lười, làm không được việc này. Phương Phó vừa muốn mở miệng, Ninh Thần khoát khoát tay trước một bước nói, đừng tất tất, quay đầu ta lại tìm ngươi mảnh trò chuyện. Nhất thống lĩnh, đem hắn đưa đi giám sát sở, để người chặt chẽ trông giữ. Vâng. Phương Phó bị mang xuống dưới. Văn võ bá quan còn ở vào trấn kinh bên trong. Chuyện này quá mức ly kỳ, bọn hắn bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Ninh Thần tiến lên nghe phong. Huyền đế đột nhiên nói, Ninh Thần nao nao, tiến lên quỳ xuống. Huyền đế nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói, Ninh Thần cứu giá có công, thăng chức binh mã đại nguyên soái. Ninh Thần vội vàng nói, Nhi thần, tạ phụ hoàng ân điển. Văn võ bá quan mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết liền Trần lão tướng quân đến bây giờ cũng chỉ bất quá là nhất phẩm tướng quân. Bất quá lần này nhưng không có người đứng ra phản đối. Đệ nhất, Ninh Thần lại một lần cứu bệ hạ, trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Thứ hai, đừng nói phong Ninh Thần binh mã đại nguyên soái, liền xem như phong cái phó hoàng đế lại như thế nào đâu. Ninh Thần đã sớm quyền thế ngập trời, phong cái binh mã đại nguyên soái cũng chỉ bất quá là thêm cái phong hào mà thôi. Huyền đế tiếp tục nói, giám sát sở Tử Y Cảnh Kinh cứu giá có công, phong nhị đẳng trung dũng công. Giám sát sở Kim Y Phan Ngọc Thành ra phong nhị đẳng trung dũng công. Phung Kỳ Chính, Trần Trung, Nhiếp Lương phong tam đẳng trung dũng công. Trung dũng công chính là cái danh hiệu, chỗ tốt là nghe dễ nghe, mỗi tháng có thể nhiều lĩnh một phần đồng lộc. Trừ cái đó ra, được lợi lớn nhất chính là đại hoàng tử. Huyền đế đứng đại hoàng tử vì người kế vị. Tan triều về sau, Ninh Thần không có lưu lại, thẳng đến giám sát sở. Nhìn thấy Cảnh Kinh về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cái kia họ Thái dược liệu thường có người nhìn chằm chằm sao? Cảnh Kinh gật đầu. Ninh Thần không còn dư thừa lời vô ích, nói thẳng, bắt người. Tốt. Ninh Thần cùng Cảnh Kinh trò chuyện một hồi, đi tới giám sát sở đại lao. Hắn để người đem Phương Phó đưa đến hình thất. Âm u chật chội hình thất, mùi máu tươi xông vào mũi. Ninh Thần nhìn xem Phương Phó, cười nói, chúng ta là văn trò chuyện còn là võ trò chuyện? Cái gì là văn trò chuyện? Cái gì là võ trò chuyện? Ninh Thần chỉ con lửa gỗ, võ trò chuyện chính là ta dùng những này hình cụ cậy mở miệng của ngươi. Văn trò chuyện liền rất văn minh, hai ta tọa hạ uống trà, trò chuyện, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Phương Phó nhìn xem con lửa gỗ, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ta chọn văn trò chuyện. Ninh Thần cười nói, thông minh, ta liền thích cùng người thông minh như vậy người nói chuyện phiếm. Tới tới tới, mời ngồi. Nói xong, phân phó một bên Hồng Y, đi, pha ấm trà đến. Ghi nhớ, muốn tốt trà. Vâng. Hồng Y lui ra ngoài. Ninh Thần nhìn xem Phương Phó, hai ta lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ngươi đã thay thế Đoan Vương à? Phương Phó gật đầu. Ta mười mấy năm trước liền mang theo thần tiên hoa hạt giống đi tới Đại Huyền, dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết Đoan Vương, cùng hắn trồng chung một chỗ thần tiên hoa. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai thần tiên hoa là người theo Tây Lương mang đến. Nhưng có một chút ta không rõ, ngươi hẳn là rõ ràng thần tiên hoa nguy hại, vì sao lại phải đem thần tiên hoa trở về Tây Lương? Phương Phó nói, Tây Lương hoàng thất cũng không phải bền chắc như thép, trong hoàng thất đấu so với các ngươi Đại Huyền chỉ có hơn chứ không kém. Thần tiên phấn thế nhưng là đồ tốt, có thể giúp ta chủ nhân diệt trừ đối lập. Ngươi chủ nhân là ai? Phương Phó mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, bây giờ Tây Lương quốc quân là ta phụ tá hắn leo lên hoàng vị. Ở trong đó, thần tiên phấn có thể phát huy kỳ hiệu. Thần tiên phấn cũng có thể để Đại Huyền lâm vào nội loạn. Phúc Vương, hoàng hậu, không phải liền là bởi vì thần tiên phấn mới chết sao? Trọng yếu nhất chính là, thần tiên phấn rất kiếm tiền. Ninh Thần đang muốn mở miệng, Hồng Ý đưa tới nước trà. Ninh Thần đối với Hồng Ý nói, các ngươi ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vâng. Hồng Ý ra ngoài kéo cửa lên. Ninh Thần cho Phương Phó rót chén trà, cười hỏi, ngươi tại Tú Châu kinh doanh lâu như vậy, hẳn là kiếm được rất nhiều tiền a. Phương Phó nhấp một ngụm trà, nhìn xem Ninh Thần, đây mới là ngươi tìm đến ta chân chính mục đích à? Ninh Thần thật cũng không che giấu, gật đầu nói, không có cách nào, ta muốn xây dựng một tòa thành trì, hiện tại rất thiếu bạc. Phương Phó nói, ta có thể xách điều kiện sao? Ngươi nếu là muốn để ta thả ngươi, vậy cũng đừng nghĩ.
ngươi người này lòng dạ quá sâu, thả ngươi chính là thả hổ về rừng. Phương Phó lắc đầu, các ngươi đại huyền hoàng đế hận không thể đem ta nghiền xương thành tro, ta biết ta sống không được. Ta không cầu sống, chỉ cầu chết thống khoái. Linh Thần, ta có rất nhiều tiền, ta biết số tiền này vẫn không đến Tây Lương đi. Ta có thể đều cho ngươi, chỉ cầu giết ta thời điểm thống khoái điểm, ta không nghĩ thụ trả tấn. Linh Thần tò mò hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Phương Phó lắc đầu, cụ thể không có tính qua, bởi vì việc buôn bán của ta quá nhiều. Dược liệu, lương thực, muối, sắt, tơ lụa. Chỉ cần có thể kiếm tiền sinh ý, ta đều có đọc lướt qua. Linh Thần, biết thập phương tiền trang sao? Linh Thần một mặt chấn kinh, ngươi đừng nói cho ta thập phương tiền trang là ngươi. Phương Phó gật đầu. Con mẹ nó. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người. Thập phương tiền trang thế nhưng là đại huyền dân gian lớn nhất tiền trang. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cháu trai này liền muối cùng sắt loại này bị bắt lại chém đầu cả nhà sinh ý đều làm, có thể không có tiền sao? Linh Thần kém chút vui lên tiếng đến, cái này đầy trời phú quý lập tức liền rơi xuống trên đầu của hắn. Chương 630, ta hẳn là hướng ngươi học tập. Chương 630, ta hẳn là hướng ngươi học tập. Linh Thần nheo mắt lại nhìn xem Phương Phó, đột nhiên vừa cười vừa nói, tốt, thành giao. Phương Phó gật đầu, Trấn Quốc Vương chính là chiến trường sát phạt người, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tin ngươi, làm phiền cho ta giấy bút, ta sẽ đem sản nghiệp của ta toàn bộ viết xuống đến. Phương Phó nói, đột nhiên giật mình. Linh Thần bén nhạy bắt được sự khác thường của hắn, làm sao rồi? Phương Phó lắc đầu, không có việc gì. Chính là đột nhiên phát hiện ta đi nhầm một nước cờ. Có ý tứ gì? Phương Phó lắc đầu cười khổ, kỳ thật ta có thể thành công. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ lo phòng bị các ngươi, không dám cùng các ngươi quá nhiều tiếp xúc, lại không dám đi hậu cung. Ta hoàn toàn có thể đi hậu cung à, hậu cung 3000 mỹ nữ, ta nếu là sủng hạnh mấy cái, bạn nhất lưu lại dòng dõi, về sau đứa nhỏ này nói không chừng sẽ leo lên hoàng vị, cái kia lại liền đổi họ Phương. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại. Phương Phó lắc đầu, ta hẳn là hướng ngươi học tập, thế nhưng là trước đó không nhớ ra được. Học ta? Võ quốc về sau chẳng phải họ Linh sao? Linh Thần, đừng nói nhảm, nói chính sự. Linh Thần nói, đem giấy bút đưa tới Phương Phó trước mặt, đồng thời tự mình cho hắn mài mực. Phương Phó cầm lấy bút, bắt đầu viết. Viết xong về sau, giao cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, rất là chấn kinh, gia hỏa này sản nghiệp thật không ít. Phương Phó nói, ta có thể ghi nhớ chỉ những thứ này, còn có không nhớ nổi, ngươi có thể đi tìm Diễn Tấu Nhạc Khí Núi. Diễn Tấu Nhạc Khí Núi là ai? Thú Châu Thương Hội hội trưởng, là ta một tay để bạn. Ta tất cả sản nghiệp đều từ hắn quản lý. Linh Thần khẽ gật đầu, ngươi dễ dàng như vậy liền đem sản nghiệp của mình giao cho ta, trong đó không có gì quỷ a. Phương Phó cười nói, ta không nói, chẳng lẽ ngươi liền tra không được rồi? Phương Phó chỉ con lừa gỗ, cùng hắn nhận hết tra tấn, còn không bằng thoải mái nói ra. Ta bây giờ thân hãm lao ngục, những vật này cũng vô pháp bán thành tiền, càng không cách nào đưa đến Tây Lương đi, còn không bằng vì chính mình thay cái thông khoái. Linh Thần cười nói, ngươi thật sự là người thông minh. Linh Thần lưu lại một trận, sau đó liền rời đi. Theo đại lao đi ra, Linh Thần để người đi thông báo Ngô Thiết Trụ cùng Kim Khánh Sinh, để bọn hắn về một chuyến linh phủ. Linh Thần chính mình thì là đi ngoại thành. Hôm qua theo dõi thời điểm, đem điêu thuyền lưu tại Lan Hương ban đối diện tiểu lâu. Linh Thần đi tới ngoại thành, cưỡi điêu thuyền, mang Phan Ngọc Thành mấy người ngựa trở về linh phủ. Về nhà chờ một hồi, Ngô Thiết Trụ cùng Kim Khánh Sinh đến. Linh Thần nhìn xem Kim Khánh Sinh, ta để ngươi tìm người thế nào rồi? Linh Thần từng phân phó Kim Khánh Sinh, tìm một nhóm làm ăn hảo thủ. Những người này vốn là cho đại huyền cùng võ quốc thông thương chuẩn bị, nhưng bây giờ có cái khác dùng. Kim Khánh Sinh cúi người nói, về vương gia, hết thảy tìm 15 người, đều là làm ăn hảo thủ, có thể tin được không? Vương gia yên tâm, nội tình đều điều tra. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một trang giấy đưa cho hắn. Kim Khánh Sinh cung kính hai tay tiếp nhận, mở ra xem, không khỏi giật mình, phía trên này giống như đều là cửa hàng tên, nhất là thập phương tiền trang bốn chữ, để Kim Khánh Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương gia, đây là? Linh Thần đạm mặt nói, những này sau này sẽ là bổn vương sản nghiệp. Người dẫn người đi Tú Châu, tìm Tú Châu Thương Hội hội trưởng Diễn Tấu Nhạc Khí Núi, nói cho hắn Phương Phó đã bỏ tù, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi là tới đón quản Phương Phó danh nghĩa sản nghiệp. Phía trên này sản nghiệp cũng không phải là toàn bộ, còn có chút cửa hàng danh tự không có viết lên. Ngươi nhiệm vụ chính là giúp bổn vương thuận lợi tiếp quản Phương Phó tất cả sản nghiệp. Nô Thiết Trụ sẽ dẫn đầu 200 linh an quân tùy ngươi cùng đi. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Kim Khánh Sinh vội vàng túi người, cung kính nói, vương gia yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đầu hắn còn lo lắng Tú Châu tình huống rắc rối phức tạp, muốn theo Diễn Tấu Nhạc Khí Núi trong tay tiếp nhận những sản nghiệp này rất khó. Nhưng có linh an quân tùy hành, hắn liền yên tâm. Linh Thần đứng dậy, tiến lên cười vô Kim Khánh Sinh bả vai, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, sự tình có thể hay không hoàn thành cũng không đáng kể, mấu chốt là phải chú ý an toàn. Ngươi là người một nhà, so những sinh ý này trọng yếu. Bổn vương cũng không che giấu, chuyện này hoàn thành, chúng ta cùng một chỗ vinh hoa phú quý. Nếu là thất bại, ngươi liền cùng ta ăn chấu nuốt đồ ăn. Kim Khánh Sinh mặt mũi tràn đầy cảm động, vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho vương gia thất vọng. Linh Thần cười nói, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Dứt lời, nhìn về phía Ngô Thiết Trụ, chủ tử ca, bảo vệ tốt hán. Đương nhiên, cũng chiếu cố tốt chính mình. Ngô Thiết Trụ gật đầu, vâng. Linh Thần nói, tốt, các ngươi đi chuẩn bị đi. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất phát. Hai người hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần ngồi trên ghế, một bên uống trà, một bên ở trong đầu đánh giá lại gần nhất phát sinh sự tình. Đây là thói quen của hắn. Đem tất cả mọi chuyện một lần nữa lý một lần, tìm ra không đủ, thuận tiện phỏng đoán địch nhân tiếp xuống động tĩnh. Đáng tiếc. Linh Thần đột nhiên than nhẹ một tiếng. Cái này âm thanh thở dài là bởi vì Thái Úy. Thái Úy gia tộc chính là phương Bắc sĩ tộc đứng đầu, dạng này gia tộc rất có tiền. Đáng tiếc, rời kinh thành quá xa, không thể tự mình dẫn người xét nhà, không phải lại có thể phát một phen phát tài. Thái Úy đã bị bổ xuống ngục. Tin tưởng không bao lâu, bệ hạ liền sẽ hạ chỉ chém đầu xét nhà. Trải qua chuyện này, triều đình quét sạch, hẳn không có người dám tại mưu phản. Nội bộ yên ổn, như vậy tiếp xuống địch nhân chính là ngoại nhân. Tây Lương cùng Đà La quốc đã liên minh. Hắn đáp ứng nữ đế, làm xong đại huyền sự tình, liền đi Võ quốc giúp hắn giải quyết Đà La quốc phiền phức, chuyện này nên chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Linh Thần đi tới thư phòng, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Thần mang vẽ xong bản vẽ rời đi Ninh phủ, đi tới binh bộ. Tham kiến vương gia. Kỷ Minh Thần làm lễ. Linh Thần cười nói, Kỷ đại nhân, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Nói, cầm ra bản vẽ đưa cho hắn. Kỷ Minh Thần tiếp nhận đi nhìn một hồi, hiếu kỳ nói, đây là đại đao. Linh Thần nói, cái này gọi mạch đao. Mạch đao mới ra, nhân mã đều nát. Kỷ đại nhân, cái này mạch đao giã luyện muốn dùng thép vân tay phương thức. Chế tạo phương thức ta đã viết ở phía trên, ngươi mau chóng an bài người rèn đúc. Trước rèn đúc một thành, phái người đưa đến ta trong phủ. Kỷ Minh Thần gật đầu, tốt, ta cái này liền an bài. Linh Thần cùng Kỷ Minh Thần hàn huyên một hồi liền rời đi. Trở lại trong phủ, hắn phái Cổ Nghĩa Xuân đi đem Viên Long tìm đến. Trời sắp tối thời điểm, Viên Long đi tới Ninh phủ. Viên Long, giúp ta ở trong quân chọn lựa ít nhân thủ đi ra. Muốn thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, một cánh tay có thể huy động nặng 20, 30 kg một người. Mạch đao nặng đến 3-40 cân, người bình thường căn bản múa không dậy. Coi như có thể múa, cũng phải bền bỉ, không phải 2-3 lần mệt mỏi có quắp. Viên Long có chút khó khăn, một cánh tay huy động 20-30 kg người không dễ tìm. Vương gia cần bao nhiêu dạng người này? Linh Thần cười nói, càng nhiều càng tốt. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói, chuyện này nắm chặt điểm. Hắn muốn đang đánh Đà La quốc trước, huấn luyện một chi chuyên khắc kỵ binh mạch đao quân. Chương 631, cứu xong giả cứu tiểu nhân. Chương 631, cứu xong giả cứu tiểu nhân. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần trôi qua vẫn tương đối thoải mái. Huyền Đế bị cầm tù lâu như vậy, chính vụ tích lũy một đồng lớn, mấy ngày nay đều không có triệu hắn tiến cung. Linh Thần khó được thanh nhàn. Chính là ban đêm một người phòng không gối chiếc có chút khó chịu. Hắn đã để người mang hộ tin đi Mãng Châu, nói cho Vũ Điệp các nàng có thể trở về. Ngày này, Linh Thần đang cùng Phùng Kỳ Chính đùa độc bộ chơi. Phùng Kỳ Chính cái mãng phu này, thật sự là trời sinh thần lực, cùng độc bộ té ngã, độc bộ vậy mà không phải là đối thủ. Cổ Nghĩa Xuân đến. Vương gia, binh bộ thượng thư Kỷ Minh Thần cầu kiến. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính đi tới tiền sảnh. Kỷ Minh Thần nhìn thấy Linh Thần, vội vàng làm lễ. Linh Thần không để ý tới khách sáo, hỏi, mạch đao chế tạo là được rồi. Kỷ Minh Thần cười nói, may mắn không làm được mệnh. Nói, để tùy hành nha dịch đem đồ vật trình lên. Mở ra bao khỏa vải đen, mạch đao lộ ra chân dung. Linh Thần tại chuôi đao ở giữa thiết kế một cái cơ quan nhỏ, dùng thời điểm, chuôi đao có thể hợp hai làm một, không cần tận lực tách rời, thuận tiện mang theo. Linh Thần đem chuôi đao nhắm ngay, ca một tiếng, chuôi đao tương liên. Đao dài một trượng, hai mặt lưỡi đao, nặng đến 30 mấy cân. Lão Phùng, đi thử một chút. Phùng Kỳ Chính đi tới, một tay nắm lên mạch đao, đi vào trong sân. Hơn 30 cân mạch đao, trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, múa hổ hổ sinh phong. Đao này cho gì, dùng đến còn rất tiện tay. Cái này gọi mạch đao. Mạch đao mới ra, nhân mã đều nát. Phùng Kỳ Chính đột nhiên một cái bội sông, một tay phát lực, một cái tàng nghiên bổ. Xuy một tiếng. Trong sân nhỏ một viên trưởng thành bắp chân phẩm chất cây trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt bóng loáng bằng phẳng. Kỷ Minh Thần bọn người thấy trợn mắt hốt mồm. Phùng Kỳ Chính cười to, hào đao. Cái này so thép vân tay dùng đến còn thuận tay. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, thép vân tay người bình thường đều có thể dùng, nhưng mạch đao không được. Muốn dùng mạch đao, trọng yếu nhất chính là lực lượng, người bình thường căn bản múa không dậy. Kỳ đại nhân, cái này mạch đao tiếp tục chế tạo. Kỷ Minh Thần hỏi, vương gia, muốn rèn đúc bao nhiêu? 3,000 đem. Tốt. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ta dự định xây dựng mạch đao quân, từ ngươi dẫn đầu. Phùng Kỳ Chính ánh mắt tỏa ánh sáng, được, không có vấn đề. Ngươi không cần quá nhiều, có cái 1 vạn người là được. Ngươi đang nằm mơ đâu? Có thể múa mạch đao, thời gian dài tác chiến người, toàn bộ kinh thành có thể lấy ra 2-3 ngàn người cũng không tệ. Hắn hôm qua mới tiếp vào Viên Long báo cáo, cho đến trước mắt, phù hợp điều kiện mới tìm được hơn 100 người. Ngay vào lúc này, sai vật mang một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới. Tiểu thái giám hành lễ về sau, nói, vương gia, bệ hạ tuyên ngươi lập tức tiến cung. Linh Thần để Phùng Kỳ Chính chiêu đãi Kỷ Minh Thần, chính mình thì là cười ô yếm điêu thuyền cộp 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 đi tới hoàng cung, tại dưỡng tâm điện kiến giá. Không nghĩ tới tả tướng cùng hữu tướng đều tại. Cái này lại xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần nói thầm trong lòng. Miễn lễ. Huyền Đế khoát khoát tay, không có để Linh Thần hành lễ, đem một bản tấu chương đưa cho hắn. Linh Thần, ngươi xem một chút cái này. Linh Thần tiến lên, tiếp nhận tấu chương mở ra xem, sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện hắn lo lắng còn là phát sinh. Tây quan thành thất thủ. Đoan Vương Thế Tử hạ lệnh mở ra cửa thành, tiếp ứng Tây Lương đại quân vào thành. Kết quả Tây Lương đại quân vừa vào thành, liền bắt đầu cướp bóc đốt giết, Tây cảnh 10 vạn đại quân bị giết 20,000, dòng giã 8 vạn người bị bắt. Mấu chốt nhất chính là, vừa đổi tới tứ hoàng tử, còn không có kịp phản ứng liền bị bắt sống. Linh Thần chỉ lo lắng Đoan Vương Thế Tử mở cửa thả Tây Lương đại quân tiến đến, cho nên để tứ hoàng tử ra roi thúc ngựa chạy về Tây cảnh, chủ trì đại cục. Nay cũng tốt, trực tiếp cho đưa đến ổ sói bên trong đi. Tây Lương yêu cầu đại viện dùng phương phó đổi tứ hoàng tử. Huyền Đế mặt trầm như nước, Linh Thần, ngươi thấy thế nào? Ta còn có thể thấy thế nào? đương nhiên là đi cứu con trai của ngươi đi. Thật sự là thiếu nhà các ngươi, cứu xong giả cứu tiểu nhân. Bất quá nói đến, tứ hoàng tử lần này bị bắt, xem như bị hắn cho hố. Hắn suy đoán Đoan Vương Thế Tử có khả năng mở cửa thành ra, vẫn là để tứ hoàng tử đi. Kết quả người bị bắt, hắn có rất lớn trách nhiệm. Hắn bây giờ hoài nghi, Đoan Vương Thế Tử cũng bị hố. Cái này chày gỗ hẳn còn chưa biết hắn mỗi ngày hô cha người, kỳ thật không phải Đoan Vương, mà là Tây Lương người. Linh Thần nói, Tây Quan thành phá, sinh linh đồ thán, 80,000 đại huyền tướng sĩ bị bắt, tứ hoàng tử bị bắt. Thu này không thể không báo. Phu hoàng, để ta đi thôi. Ta nhất định đem tứ hoàng tử còn sống mang về. Huyền đế gật đầu, Linh Thần, chuyện này toàn bộ nhờ ngươi, đại huyền binh mã tùy ngươi điều động. Nhi thần lĩnh chỉ. Linh Thần trong lòng bất đắc dĩ cực, lúc này mới an ổn hai ngày, lại bắt đầu. Xin gọi ta phòng cháy anh hùng, khắp nơi dập lửa. Linh Thần trong lòng chửi bậy. Phu hoàng, vậy ta trước đi chuẩn bị, tranh thủ mau chóng xuất phát. Huyền đế ánh mắt ma ngày nấy, Linh Thần, vất vả ngươi. Vì phụ hoàng phân ưu, Nhi thần không cảm thấy vất vả. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng. Linh Thần theo hoàng cung đi ra, sau đó liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Linh An quân khẳng định phải đi. Hắn để người 800 dặm khẩn cấp tiến về Linh Châu, Linh Châu 50,000 đại quân lao tới Tây Cảnh. Đồng thời, hắn lại truyền tin cho Tề Nguyên Trung, để hắn theo Bắc Cảnh rút đi 50,000 đại quân, tiến về Tây Cảnh chi viện. An bài tốt về sau, Linh Thần đi tới giám sát sở đại lao thấy phương phó. Gặp mặt về sau, Linh Thần một câu không nói, trước thưởng phương phó một bàn tay, lại một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ta thật sự là xem thường ngươi, thân hãm lồng giam vẫn không quên tính toán. Phương phó đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng lại nhìn chằm chằm Linh Thần nở nụ cười. Trấn Quốc Vương phát như thế đại hỏa, xem ra là đại huyền Tây Quan thành thất thủ rồi. Linh Thần lạnh che mặt, nói, xem ra Đoan Vương Thế Tử cái này ngu xuẩn, bị ngươi lắc lư quẻ. Phương phó cười nói, nhi tử nghe phụ thân, thiên kinh địa nghĩa. Hắn phải biết nhận giặc làm cha, không sống xé ngươi mới là lạ. Phương phó vẻ mặt tươi cười, thần sắc đắc ý. Linh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, ta nói ngươi hảo phóng như vậy đem những cái kia sản nghiệp đều đưa cho ta, nguyên lai là vì kéo dài thời gian. Tiếp nhận những cái kia sản nghiệp, cần đại lượng thời gian. Phương phó cười nói, Trấn Quốc Vương bất giận, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể dùng những cái kia sản nghiệp đến vì chính mình tranh thủ thời gian, không phải chỉ sợ hiện tại đã sớm là dưới đao của ngươi vong hồn. Linh Thần tiến lên, đem hắn kéo dậy, giúp hắn phủi phủi đất trên người, đột nhiên cười híp mắt hỏi, ngươi cũng đã biết chọc giận ta hạ chẳng? Ta đương nhiên biết, nhưng ta không có cách nào. Ta muốn sống. Phương phó dừng một chút, nói, lại nói, ngươi cũng không lỗ a. Ta tại Đại Huyền kinh doanh mười mấy năm sản nghiệp tất cả đều tặng cho ngươi. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến cùng là ai? Phương phó biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, vừa cười vừa nói, Tây Lương Phong Vân Đường thất diệu một trong. Phương phó. Linh Thần lắc đầu, không đúng, một cái hoàng tử có thể đổi lấy đồ vật quá nhiều, không nói cái khác, đổi hai tòa thành trì không thành vấn đề. Nhưng Tây Lương bắt ta Đại Huyền tứ hoàng tử, lại muốn cầu đổi lấy ngươi. Phương phó, ngươi tuyệt đối không phải một cái Phong Vân Đường nho nhỏ nữ sĩ. Chương 632, kỳ thật ngươi là ai ta căn bản cũng không quan tâm. Chương 632, kỳ thật ngươi là ai ta căn bản cũng không quan tâm. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ hỏi, Phương phó, ngươi đến cùng là ai? Phương phó cười nói, ta đích xác chỉ là Phong Vân Đường một cái nho nhỏ nữ sĩ, cũng là thất diệu một trong. Linh Thần đột nhiên trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười. Hình thất con lửa gỗ thấy được sao? Muốn không ngươi cưới nó quấn hoàng thành một tuần như thế nào? Phương phó sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết Linh Thần không phải nói đùa. Bây giờ hắn là thịt cá, Linh Thần là dao tớt, trên đời này liền không có Linh Thần không dám làm sự tình. Tốt a, ta cho ngươi biết, ta trừ là Phong Vân Đường thất diệu một trong, còn là Tây Lương Thái Tử sư. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, một thanh nắm chặt Phương phó cổ áo, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Ngươi cháu trai này là không có chút nào trung thực, lão tử tại cùng ngươi thật tốt nói chuyện tiếm, ngươi lại ở trong này đánh rắm. Thái tử sư, ngươi mẹ nó tại Đại Huyền ẩn nút mười mấy năm, thái tử con em ngươi sư, ngươi có thể cách mấy vạn dặm giáo Tây Lương Thái Tử. Hôm nay nói cái gì ta đều phải để ngươi nếm thử con lửa gỗ tư vị. Phương phó liều mạng giãy giụa, nhưng hắn làm sao có thể bù đắp được ở Linh Thần sức lực, sinh sinh bị kéo lấy đi. Linh Thần, ta nói còn không được sao? Linh Thần cười lạnh, ngươi nguyện ý nói, ta cũng phải nguyện ý tin mới được. Ngươi tại ta chỗ này đã không có gì thành tín. Ta là Tây Lương hoàng thất, ta là Trấn Tây Vương. Linh Thần, ta lần này nói lời nói thật. Linh Thần căn bản không tin, hướng nơi xa nhìn quanh Hồng Ý hô nói, thất thần làm gì? Đem người này cho ta đưa đến hình thất. Hai cái Hồng Ý chạy tới, đem Phương phó áp giải đến hình thất. Linh Thần phân phó nói, đem y phục của hắn lột sạch. Phương phó thật hoảng, hô lớn, Linh Thần, ngươi đáp ứng qua không trả tấn ta. Ngươi không tín mà không đứng, ngươi nói không giữ lời. Linh Thần khinh thường nói, ta nói qua không tra tấn ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến phối hợp. Nhưng ngươi miệng đầy nói láo, còn có mặt cùng ta đàm thành tín. Trong lúc nói chuyện, hai cái Hồng Ý trực tiếp đem Phương phó cho lột sạch. Linh Thần vươn tay, khoa tay một cái 1 cm chiều dài, nhìn xem Phương phó, phát ra một trận cười quái dị. Phương phó mặt mo sung huyết, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đi, đem con lửa gỗ dắt qua đến, để hắn thật tốt cảm thụ cảm giác cái gì gọi là một phát nhập hồn. Một cái Hồng Ý chạy tới đem con lửa gỗ kéo tới. Phương phó nhìn xem con lửa gỗ trên lưng cái kia dài mấy chục cm của gỗ, mà không còn chút máu. Hai người các ngươi giúp hắn một chút. Hai cái Hồng Ý dựng lên Phương phó. Phương phó liều mạng giãy giụa, hoảng sợ hô to, Linh Thần, đừng quên ngươi đại huyền tứ hoàng tử còn ở trên tay chúng ta. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta cam đoan gấp bội hoàn trả đến các ngươi tứ hoàng tử trên thân. Linh Thần không quan trọng nhún nhún vai, tùy tiện, dù sao chịu đau khổ lại không phải ta. Ta nói các ngươi hai được hay không, giữa trưa chưa ăn cơm a? Hai cái Hồng Y dựng lên phương phó, liền hướng con lửa gỗ trên lưng thả. Kết quả lần thứ nhất không có ngồi vào đi, nhưng đem Vương Phó dọa đến hồn cũng phi, tê tâm liệt phế hô to, Linh Thần, ta không có nói láo, ta thật là Tây Lương Hoàng thất trấn Tây Vương, ta lần này nói chính là thật. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Còn trấn Tây Vương, ta đã tra rõ ràng, ngươi là Tây Lương mật thám đứng đầu. Thành thật khai báo ẩn nút tại Đại Viễn Kinh thành thám tử, nếu không lần tiếp theo coi như sẽ không ngồi lệnh. Kỳ thật Phương Phó là thân phận gì, Linh Thần căn bản không quan tâm. Hắn chẳng qua là muốn thừa cơ đào ra Tây Lương ẩn nút tại Đại Viễn Kinh thành thám tử. Linh Thần nhìn về phía hai cái Hồng Y Liễu, lần này nếu là hắn ngồi không đi vào, các ngươi liền cho ta cưỡi đi lên. Hai cái Hồng Y dọa đến mặt đều trợn nhìn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Phương Phó càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Linh Thần, ta nói, ta là Tây Lương mật thám đứng đầu. Hắn căn bản không phải cái gì Tây Lương mật thám đứng đầu, nhưng hắn biết Tây Lương ẩn nút tại Đại Huyền Kinh thành mật thám tình huống. Vì bảo vệ quốc hoa của mình, hắn quyết định bán một cái mật thám đến bảo toàn chính mình. Hắn biết rõ, Linh Thần nhận định hắn là Tây Lương mật thám đứng đầu, nếu không giao ra mấy cái mật thám, hắn liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là một bước đến dạ dày. Linh Thần nói, đem hắn mang tới. Hai cái Hồng Y đem Phương Phó đưa đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần đem giấy bút đẩy đến trước mặt hắn, kia liền làm phiền Phương tiên sinh. Phương Phó nghiến răng nghiến lợi, nâng bút một hơi viết mười mấy người tên, đồng thời ghi chú rõ nghề nghiệp của bọn hắn cùng trụ sở. Hắn biết rõ, ít hơn 10 cái, Linh Thần là tuyệt đối sẽ không hài lòng. Linh Thần số một chút, vừa cười vừa nói, cái này đều 17 người, lại viết 3 cái, góp cái đều đi. Phương Phó chưa hề nói liền nhiều như vậy, bởi vì hắn biết Linh Thần căn bản sẽ không tin, cho nên nâng bút viết 3 cái, góp đủ 20 cái. Linh Thần cầm lên nhìn một chút, cười híp mắt nói, ta biết còn có, nhưng ta người này rất dễ dàng thỏa mãn, 20 cái đủ. Lấy giám sát sở thủ đoạn, căn cứ cái này 20 người, liền có thể đào ra một nhóm lớn đến. Nhanh cho Phương tiên sinh mặc quần áo tử tế, địa lao ấm lãnh, đừng mắc phong hàn. Hai cái Hồng Y cho Phương Phó mặc xong quần áo. Linh Thần cười hỏi, Phương Phó, ngươi rốt cuộc là ai? Phương Phó ra mặt run rẩy. Được rồi, ta cũng không hỏi, bởi vì ngươi là người nào ta căn bản không quan tâm. Đem Phương tiên sinh mang về, cơm tối cho hắn nhiều thêm chén cơm, xem như Phương tiên sinh phối hợp ban thưởng. Hai cái Hồng Y đem sắc mặt tái xanh Phương Phó mang xuống dưới. Linh Thần nhìn xem con lửa gỗ, khỏe miệng có chút co lại. Hắn nguyện xương vật này là hình cụ số 1. Linh Thần theo đại lao đi ra, tìm tới Cảnh Kinh, đem mật thám danh sách giao cho hắn. Cảnh Kinh tiếp nhận đi, mở ra xem, đây là Tây Lương ẩn nút ở kinh thành mật thám. Cảnh Kinh giật nảy cả mình. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, lão Cảnh, ta ngày mai liền muốn xuất phát đi Tây Cảnh. Kinh thành sự tình ngươi để ý một chút, nhưng tuyệt đối đừng tái xuất sự tình, ta thật nhanh bận không qua nổi. Cảnh Kinh đều có chút đồng tình Linh Thần. Chỉ là năm nay, Huyền Đế liền gặp nạn 3 lần. Lần thứ nhất, bị chôn tại dưới phế tích, cuối cùng bị Linh Thần đào lên. Lần thứ hai, mạng sống như treo trên sợi tóc, là Linh Thần vạn giảm buôn tập, theo Tây Lương cướp về vô cấu băng liên, bảo vệ tính mệnh. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, kém chút bị người thay vào đó. Không thể không nói, Huyền Đế rất may mắn, bởi vì có Linh Thần. Nhưng lại không thể không nói một câu, Linh Thần thật đáng thương, kéo hàng con lửa đều so hắn nhẹ nhõm. Linh Thần theo cùng Cảnh Kinh trò chuyện một hồi, sau đó rời đi giám sát sở. Sau khi về đến nhà, cũng là một khắc không rảnh rỗi. Ngày mai liền muốn xuất phát, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đâu. Chờ tất cả mọi chuyện an bài xong, trời đều đen. Linh Thần thực tình mệt đến ngất ngư. Hắn để người chuẩn bị thịt rượu, uống rượu giải giải lao. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Linh Thần trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau buổi sáng, Linh An Quân tại cửa thành phía Tây tập hợp, chờ xuất phát. Linh Thần mang được bộ, theo trong nhà xuất phát. Phan Ngọc Thành bọn người thì là đi giám sát sở mang lên Phương Phó, cùng Linh Thần ở cửa thành tụ hợp. Chiến kỳ theo gió phần phật nổ vang. Linh Thần mang độc bộ chạy đến thời điểm, đại hoàng tử đã trước một bước đến. Độc bộ, nằm xuống. Độc bộ khéo léo đợi tại nguyên chỗ. Linh Thần tiến lên, chắp tay cười nói, tham kiến thái tử điện hạ. Chương 633, đừng làm loại này không thực tế mộng. Chương 633, đừng làm loại này không thực tế mộng. Thái tử chắp tay sau lưng, cười hắc hắc nói, muội phu, không cần đa lễ. Linh Thần trợn mắt. Thái tử nói, phu hoàng chính vụ bận rộn thoát thân không ra, nói là chờ ngươi trở về, hắn sẽ dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón. Vốn là toàn công công đến, nhưng bị ta vượt lên trước một bước. Linh Thần, chuyện đánh giặc ta không hiểu nhiều, nhưng ta cũng biết chiến trường hung hiểm, mặc dù ngươi chiến vô bất thắng, nhưng chớ chủ quan, nhất định phải cẩn thận một chút. Linh Thần khẽ gật đầu. Hai người chính trò chuyện, Phan Ngọc Thành mấy người mang Phương Phó đổi tới. Trở về đi, ta nên xuất phát. Đại hoàng tử cười nói, ta trước thời hạn cầu chúc ngươi khải hoàn. Bảo trọng, ta vẫn chờ làm cứu cứu đâu. Linh Thần cho hắn một cái liếc mắt, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải lại mưu phản a? Đại hoàng tử lập tức cứng đờ. Hắn tức giận nói, ta có thể trò chuyện điểm cái khác sao? Ta thật vất vả sống sót, một lần nữa lên làm người kế vị. Tại sao phải tìm đường chết? Ta hiện tại mới hiểu được, phụ hoàng là chân chính đại trí tuệ. Đại huyền có ngươi, hoàng đế không lo. Linh Thần cười cười, đi trở về đi, chở mình lên ngựa. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Hơn 20 ngày về sau, Linh Thần đuổi tới Huyền Thiên Thành. Tây Quan Thành đã phá, bị Tây Lương đại quân chiếm lĩnh. Huyền Thiên Thành là cách Tây Quan Thành gần nhất một thành trì. Đáng tiếc, Huyền Thiên Thành không có chủ quân. Tây Cảnh 10 vạn đại quân tất cả đều đóng quân tại Tây Quan Thành, kết quả bị Tây Lương tận diệt, giết 20,000, tù binh 80,000. Tây Quan Thành phá, đáng thương nhất còn là bách tính, thử thương vô số. Những cái kia may mắn chạy ra thành bách tính, phần lớn đều đến Huyền Thiên Thành. Trường Linh Quân đã trước một bước đến. Duệ Vương Hưu phản thời điểm, bởi vì Mục An Bang chỉ huy bất lợi, hao tổn gần 2 vạn người ngựa. Mặc dù cuối cùng công phá Tương Châu thời điểm, Mục An Bang lấy công chủ tội, mệnh mặc dù bảo vệ, nhưng lại bị bãi miễn chức quan. Bây giờ Trường Linh Quân thủ tướng là Ninh Thần đệ bạn, gọi Thạch Tu Vĩ. Thạch Tu Vĩ cũng giống như Tề Nguyên Trung, đều là Trần Lao tướng quân bộ hạ cũ, cũng là Trần Lao tướng quân đề cử cho Ninh Thần là một viên hạ tướng. Trường Linh Quân cùng Ninh An Quân tại Huyền Thiên ngoài thành đóng quân, Ninh Thần thì là đi vào trong thành. Trong thành lớn nhỏ quan viên chạy đến thăm viếng. Ninh Thần hiểu rõ một chút tình huống trước mắt, bởi vì Tây Quan thành thất thủ, càng ngày càng nhiều lưu dân tràn vào Huyền Thiên thành. Hiện tại lưu dân càng ngày càng nhiều, quan phủ đã bên trên tấu chương thỉnh cầu mở kho phát thóc, nhưng là thánh chỉ còn không có truyền đạt. Ninh Thần trực tiếp hạ lệnh mở kho phát thóc, cứu tế bách tính. Hắn vừa rồi vào thành thời điểm, trên đường cái khắp nơi đều là lưu dân, chờ triều đình thánh chỉ xuống tới, không biết phải chết đói bao nhiêu người, mà lại người cực đói chuyện gì đều làm được. Những lưu dân này mặc dù đáng thương, nhưng cũng là không an toàn nhân tố, không cẩn thận liền sẽ gây nên bạo loạn. Ninh Thần đến, để Huyền Thiên thành lớn nhỏ quan viên đều có chủ tâm cốt. Ninh Thần phái binh sĩ không ngừng ở trong thành tuần tra, một khi phát hiện có người kích động náo sự, trực tiếp võ lực trấn áp. Bởi vì hắn không xác định những lưu dân này bên trong phải chăng có Tây Lương người, hắn cũng không muốn phía trước cùng Tây Lương giao chiến, hậu phương xuất hiện náo động, bởi vì lương thảo một khi theo không kịp, hắn liền xem như thần, cũng không có khả năng để các tướng sĩ đói bụng đánh thắng Tây Lương đại quân. Ninh Thần trực tiếp lưu lại 10,000 trưởng linh quân trấn thủ Huyền Thiên thành. Ninh Thần tại Huyền Thiên thành lưu lại 2 ngày, đợi đến Tề Nguyên Trung xuất quân đổi tới, lúc này mới khởi hành. Ai cũng không có phát hiện Ninh An quân thiếu 1.000 người. Trên đường đi, Ninh Thần gặp được không ít lưu dân. Phan Ngọc Thành phóng ngựa đuổi theo Ninh Thần, sắc mặt nghiêm trọng, Tây Quan thành tình huống muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Tây Lương đại quân ở trong thành cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Ninh Thần sắc mặt tái xanh, xem ra ta vẫn là quá nhân từ, lúc trước đánh xuống Tây Lương Lâm Huyền thành, chỉ là vơ vét tài vận, vẫn chưa thương tới Tây Lương mạch tính. Truyền ta quân lệnh, tăng thêm tốc độ. Tây Lương cách làm, triệt để chọc giận Ninh Thần. Càng đến gần Tây Quan thành, Ninh Thần liền càng phẫn nộ. Bởi vì một đường này đi tới, thi biếu khắp nơi, người già trẻ em đều có. Tây Quan thành mạch tính, vận khí tốt còn có thể chạy trốn tới Huyền Thiên thành. Đại bộ phận trốn tới mạch tính, bị Tây Lương binh sĩ bắt trở về, kẻ phản kháng bị ngay tại chỗ giết chết, mà lại trong những thi thể này, chết đói cũng không ít. Sau 5 ngày, Ninh Thần dẫn đầu đại quân đuổi tới Tây Quan thành. Tây Lương trinh sát đã sớm phát hiện Ninh Thần đại quân, cho nên cửa thành đóng chặt. Ninh Thần hạ lệnh, đại quân tại chỗ đóng quân. Hắn chỉ mang Phan Ngọc Thành đi tới dưới thành. Đầu tường, Tây Lương tướng sĩ Dương cùng Bạch Yếm, 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại đầu tường. Ninh Thần con mắt nhắm lại, đều là người quen biết cũ. Một cái là Tây Lương danh tướng Hàn Cao Chỉ, một cái khác là Sa Minh Chiết. Lúc trước Ninh Thần công phá Lâm Huyền thành, bắt sống Sa Minh Chiết cùng 3,000 Tây Lương binh sĩ, về sau những người này lưu tại Tây Quan thành làm lao động tay chân, bây giờ đều phải cứu. Còn có người cuối cùng, Tây Lương đoạn sự quan Hình Thiện. Hình Thiện cười nói, Trấn Quốc Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ninh Thần mặt không biểu tình, ngày đó, bổn vương công phá Tây Lương Lâm Huyền thành, nhưng từng tổn thương qua ngươi Tây Lương mạch tính. 3 người nhìn nhau. Hình Thiện nói, Trấn Quốc Vương, trước khác nay khác. Ninh Thần ánh mắt băng lãnh, tốt, ta chỉ hỏi một câu. Cướp bóc đốt giết, tàn sát ta đại Huyền bách tính mệnh lệnh là ai xuống? 3 người trầm mặc không nói. Ninh Thần nghiêm nghị nói, thế nào, dám làm không dám chịu? Hình Thiện tiến lên một bước, là bản quan, ngươi làm như thế nào? Ninh Thần nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói, ta Ninh Thần lấy mạng chỉ thiên thể, ngươi sẽ chết rất thảm. Hình Thiện biến sắc. Hắn biết rõ, bị Ninh Thần nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, lúc này hắn cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ ưu thế tại bọn hắn. Đại Huyền Trấn Quốc Vương bản sự bản quan đã sớm lệnh giao qua, ngày đó ngươi bức bách chúng ta dâng lên vô cấu băng liên, lại lấy tảng đá sung làm bằng bạc, chê bữa chúng ta. Nên nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ninh Thần, trong thành này có ngươi đại Huyền 80,000 tướng sĩ, còn có mấy vạn bách tính. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có cứu hay không? Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đừng nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi. Hình Thiện nụ cười âm hiểm, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi Trấn Quốc Vương hiện tại tự sát, ta liền thả bọn hắn. Phan Ngọc Thành sắc mặt đột biến. Ninh Thần cười lạnh, ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Hình Thiện cả giận nói, ngươi dám cự tuyệt, liền không sợ bản quan hiện tại liền giết sạch bọn hắn? Ninh Thần gần từng chữ nói, xin cứ tự nhiên. Bọn hắn chết, bổn vương ngược lại là không có cố kỵ. Bất quá muốn để ta tự sát, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, trong thành người chết sạch, bổn vương cũng sẽ không tự thương hại một sợi tóc. Bọn hắn chết, bổn vương có thể giúp bọn hắn báo thù, nhưng bổn vương chết, bọn hắn cũng chết chắc. Ta khuyên ngươi đừng làm loại này không thực tế mộng, trực tiếp mở ra điều kiện của các ngươi, thế nào mới bằng lòng thả người chết binh? Hình Thiện một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Ninh Thần, đều nói ngươi Trấn Quốc Vương nghĩa bạc vật tiền, thâm thụ đại Huyền bách tính yêu quý, bây giờ chỉ cần hy sinh ngươi một người, liền có thể đổi lấy mười mấy vạn người tính mệnh, ta cho là ngươi sẽ một lời đáp ứng, không nghĩ tới lại như thế tham sống sợ chết, xem ra ngươi cũng không có trong truyền thuyết như vậy yêu dân như con. Ninh Thần phốc bật cười, đầu óc ngươi bị nữ nhân đuổi kẹp xấu a, người bình thường có thể nói ra lời này? Chương 634, không nhận uy hiếp. Chương 634, không nhận uy hiếp. Hình Thiện nhìn chằm chằm Ninh Thần, biểu lộ có dấu không được thất vọng, nói câu không dễ nghe, chớ nhìn bọn họ thiết kế công phá Tây Quan thành, nhưng chỉ cần Ninh Thần còn sống, bọn hắn liền ăn ngủ không yên. Ngày đó, Linh Thần lấy tốc độ như tia chớp công phá bọn hắn Tây Lương Lâm Huyền Thành, dẫn đến bọn hắn đều có bóng tối. Lần này, dám chủ động ra tay với Đại Huyền, một là vì cứu Phương Phó, hai là bởi vì Tây Lương đã cùng Đà La Quốc liên minh, cho bọn hắn lực lượng. Vốn định đạo đức bắt cóc Linh Thần, để hắn tự sát, nhưng Linh Thần căn bản không để ý tới. Hình Thiện hô to, "Linh Thần, đã như thế, như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng bản quan mấy điều kiện, bản quan liền thả người trở binh." Linh Thần đạm mạc nói. Hình Thiện hô nói, "Lệ nhất, dùng Phương Phó đến trao đổi các ngươi Đại Huyền tứ hoàng tử." Linh Thần gật đầu, "Tốt." Hình Thiện tiếp tục hô nói, "Thứ hai, đem ngày đó ngươi theo Lâm Huyền Thành vơ vét tài vật đủ số hoàng trả, mặt khác đền bù 10 triệu lượng bạch ngân." Linh Thần nhìn xem hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Nằm mơ." Hình Thiện sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Linh Thần, xem ra ngươi căn bản không có nói thành ý." Linh Thần cười lạnh nói, "Là ta không có thành ý còn là các ngươi không có thành ý. 10 triệu lượng bạch ngân, ngươi thật là dám mở miệng, ta liền hỏi một câu, các ngươi Tây Lương quốc kho có nhiều bạc như vậy sao? Phương Phó ẩn nút tại Đại Huyền, sinh ý làm được rất lớn, những năm này không ít hướng Tây Lương vận bạc a. Cho nên, lúc trước theo Lâm Huyền Thành vơ vét tài vật không có khả năng trả lại, bồi thường càng không khả năng. Các ngươi còn là thay cái phù hợp thực tế điều kiện đi." Hình Thiện sắc mặt tái xanh, ánh mắt dần dần dữ tợn, "Linh Thần, hiện tại ưu thế tại chúng ta, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Bản quan điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng, không phải ta liền đem Đại Huyền bách tính mang lên đầu tường, nhưng ngươi xem một chút đầu người quần quận, máu tươi như thác nước cảnh tượng." Linh Thần chẳng thèm ngó tới, "Xin cứ tự nhiên. Không đem tường thành này dùng máu tươi nhuộm đỏ ta đều xem thường ngươi. Dùng cái này uy hiếp bổn vương, ta nhìn ngươi là uống nhầm thuốc. Bất quá ngươi giết một cái ta Đại Huyền bách tính, ta liền từ trên người Phương Phó cắt bỏ một miếng thịt." Hình Thiện nhìn chằm chằm Linh Thần, rêu cợt nói, "Ngươi không quan tâm Đại Huyền bách tính, dù sao cũng phải quan tâm Đại Huyền tướng sĩ a." Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Bổn vương nói, muốn giết bao nhiêu người tùy tiện. Chiến tranh vốn chính là tu la tràng, không chết người còn có thể gọi là chiến tranh." Hình Thiện thấy căn bản uy hiếp không được Linh Thần, có chút tức hồn hẹn, hét lớn, "Linh Thần, ngươi căn bản không xứng đáng là Đại Huyền chiến thần." Linh Thần a một tiếng, khinh thường nói, "Đại Huyền chiến thần là người khác đối với ta tôn xưng, lại không phải ta tự phong. Ngươi phải thích cái danh xưng này, tặng cho ngươi, về sau ngươi chính là Đại Huyền chiến thần." Hình Thiện khỏe miệng co giật, cả giận nói, "Linh Thần, ngươi quả nhiên là vững tâm như sát. Tốt, vậy bản quan liền khoan dung ngươi một lần nữa xét điều kiện." Linh Thần lạnh lùng nói. Hình Thiện hô nói, "Bản quan muốn súng kiếp hỏa pháo bản bẽ." Linh Thần một mặt buộc cận, "Bổn vương nhiều lần nhắc nhở, để ngươi chỉ điểm phù hợp thực tế điều kiện, con mẹ nó ngươi trực tiếp cho phép bên trên nguyện. Bổn vương không phải thần, không chịu trách nhiệm nguyện vọng thành thật sự tình." Hình Thiện triệt để giận, quát đầm lên, "Linh Thần, ngươi coi là thật không sợ ta đổ Đại Huyền tướng sĩ cùng bách tính?" Linh Thần đạm mặt nói, "Ta nói, ngươi tùy tiện." Hình Thiện, "Điều kiện của ngươi xét xong, tiếp xuống nên ta. Các ngươi cho bổn vương nghe kỹ, bổn vương có thể đem Phương Phó giao cho các ngươi, trừ cái đó ra, các ngươi đừng nghĩ vớt chỗ tốt gì, càng đừng nghĩ uy hiếp bổn vương, bởi vì kia là nằm mơ. Bổn vương đem Phương Phó giao cho các ngươi ngoan ngoãn rời khỏi Tây Quan thành, chạy trở về Tây Lương. Liên hỏi các ngươi có đáp ứng hay không?" Hình Thiện cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng, "Linh Thần, mới vừa rồi còn nói chúng ta điều kiện không phù hợp thực tế, ngươi căn bản chính là đang nằm mơ." Linh Thần một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, "Đã các ngươi không đáp ứng, kia liền không có gì để nói, đàm phán kết thúc như vậy. Sau 3 ngày, bổn vương sẽ xuất quân công thành, hy vọng các ngươi có thể ngăn cản ta Đại Huyền tướng sĩ quân tiên phong mũi tên." "Đi." Linh Thần quay đầu ngựa lại, cùng Phan Ngọc Thành phóng ngựa mà đi. Trên đầu thành, Hình Thiện, Sa Minh Chiết, Hàn Cao Chỉ toàn mắt trợn tròn. Ba người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mở bức. Trên tay bọn họ có Đại Huyền 80,000 tướng sĩ, hết mấy vạn bách tính, còn có Đại Huyền tứ hoàng tử trọng yếu như vậy nhân vật. Linh Thần làm sao dám ngông cuồng như thế? Hắn thật không có chút nào quan tâm Đại Huyền tướng sĩ cùng bách tính sao? Sa Minh Chiết nhìn về phía Hình Thiện, "Hình đại nhân, bây giờ nhưng như thế nào là tốt?" Hình Thiện ánh mắt lấp lóe, chợt cười lạnh nói, "Không cần lo lắng, Linh Thần chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi." "Phô trương thanh thế sao?" Hàn Cao Chỉ mặt mũi tràn đầy lo âu, nghe nói Đại Huyền Duệ Vương Nưu Phản, Chiêu Hỏa Quốc xuất binh tương trợ, kết quả Chiêu Hỏa 40,000 đại quân, bị Linh Thần đổ sát đến không còn một ngống, đầu chặt đi xuống xếp thành một ngọn núi. Hình Thiện sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. "Hàn tướng quân, chớ có giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta liền không tin Linh Thần tâm như bàn thạch, lục thân không nhận, dám tiến đánh Tây Quan thành." Hàn Cao Chỉ nói, "Nhưng trong thành này không có hắn thân thích a." Hình Thiện. Một bên khác, Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính trở về đại doanh. Trên đường, Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, "Ngươi coi là thật mặc kệ Tây Quan thành binh sĩ cùng bách tính rồi?" Linh Thần trầm giọng nói, "Mười mấy vạn người, sao có thể không quan tâm? Nhưng mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi, có thể cứu tự nhiên tốt nhất, cứu không được cũng không có cách nào. Ta không thể biểu hiện ra đối với trong thành binh sĩ cùng bách tính quan tâm, một khi bị Hình Thiện nhìn ra, như vậy ta liền bị động, sẽ bị nắm. Bọn hắn sẽ đưa ra càng kỳ quái hơn điều kiện. Trước bảo toàn chính mình, mới có cơ hội cứu người khác. Nếu như ngay cả chính mình cũng bị người nắm, cái kia còn nói thế nào cứu người?" Trên chiến trường, kiên kỵ nhất Thánh Mẫu. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. "Cái kia 3 ngày sau, chúng ta thật muốn tiến đánh Tây Quan thành sao?" Linh Thần gật đầu, trầm giọng nói, "Không phải 3 ngày sau, mà là đêm mai, thế tất nhất cử công phá Tây Quan thành. Đến nỗi trong thành binh sĩ cùng bách tính, chỉ có thể tự cầu phúc. Trong thành 80,000 tướng sĩ, hết mấy vạn bách tính, cộng lại mười mấy vạn người. Liền xem như đứng để Tây Lương tướng sĩ chặn, đao cũng phải chặt quyển lưới đao. Chỉ cần hắn trong thời gian ngắn công phá cửa thành, không cho Tây Lương tướng sĩ đổ sát cơ hội, liền có thể cứu đại bộ phận người. không phải lòng hắn hung ác, mà là hắn nhất định phải làm như thế. Hắn nếu dựa theo Tây Lương yêu cầu tự sát, trong thành kia tướng sĩ cùng bách tính mới thật sự là chết chắc. Mà lại, sau lưng của hắn là Huyền Thiên Thành, hắn không thể vì Tây Quan thành bách tính mà từ bỏ Huyền Thiên Thành bách tính. Hơn nữa còn phải đem chính mình mệnh góp đi vào, hắn không có như thế xuẩn, cũng không có vĩ đại như vậy. Cho nên, Tây Lương muốn dùng đại huyền tướng sĩ cùng bách tính mệnh uy hiếp Linh Thần, thật sự là đánh sai bản tính. Linh Thần là một chút cũng không bị uy hiếp. Chương 635, không phải chỉ là nói xuống chương 635, không phải chỉ là nói xuống sáng sớm hôm sau, Linh Thần liền hạ lệnh, đại quân hãm thành. Tây Quan thành nội, Hình Thiện bọn người nghe tới tin tức, quá sợ hãi. Xem ra Linh Thần không phải chỉ là nói xuống. Sa Minh chết lo lắng. Hắn bị Linh Thần tù binh qua, biết rõ Linh Thần lợi hại. Hình Thiện lúc đầu coi là Linh Thần chỉ là phô trương thanh thế, bây giờ cũng có chút chột dạ. Hàng Cao chỉ nói, Hình đại nhân, Đà La quốc đại quân lúc nào có thể tới? Mặc dù Ninh Thần tính toán đâu ra đấy không đến 100,000 người, mà bọn hắn thì là có 150,000 đại quân, nhưng đối mặt Ninh Thần vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Đà La quốc cùng Tây Lương kết minh, đáp ứng xuất binh 100,000 chi viện. Nếu như Đà La quốc đại quân có thể kịp thời đổi tới, như vậy bọn hắn liền có lực lượng. Hình Thiện nói, chớ hoảng sợ, hẳn là mấy ngày nay liền có thể đến. Sa Minh chết cùng Hàn Cao chỉ nhẹ nhàng thở ra. Báo, trinh sát đột nhiên chạy như bay đến. Quân tình khẩn cấp, Hình đại nhân, hai vị tướng quân vừa mới tiếp vào tin tức, võ quốc đột nhiên đối với Đà La quốc động binh, Đà La quốc đại quân không cách nào đến đây chi viện. Hình Thiện ba người sắc mặt đại biến. Hình Thiện cả giận nói, xem ra lại là Ninh Thần kế sách. Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế quan hệ không phải bình thường, xem ra hắn sớm biết Đà La quốc đại quân không cách nào đến đây chi viện, mới như thế có lực lượng. Hình Thiện đoán không lầm. Đà La quốc cùng Tây Lương kết minh, Ninh Thần làm sao có thể không để phòng Đà La quốc chi viện? Cho nên, hắn tại xuất phát thời điểm, liền để Thẩm Mặc thông báo nữ đế, kiểm chế lại Đà La quốc nhân mã. Trừ cái đó ra, Ninh Thần còn để Bắc Lâm quan Lương Kinh Vũ xuất quân 50,000, thẳng đến Đà La quốc Bắc Đô Vương Đình. Đương nhiên, không phải khai chiến, chỉ là kiềm chế lại Tà Đình Vương binh lực. Sa Minh chất trầm giọng nói, lần này chúng ta đại phá Tây Quan thành, cũng coi là báo Ninh Thần cướp đoạt Vô Cấu băng liên, công phá Lâm Huyền thành thủ. Không bằng thấy tốt thì lấy, cùng hắn và nói đi. Giao người triệt binh. Hình Thiện cả giận nói, Sa tướng quân, thân là thống soái, chưa chiến kết đảm, ngươi vẫn xứng làm ta Tây Lương quân nhân sao? Sa Minh chất trầm mặc không nói, trong lòng tự nhủ các ngươi căn bản không biết Ninh An quân lợi hại. Hàng Cao chỉ do dự một chút, nói, Đà La quốc không cách nào phái binh chi viện, nếu là Ninh Thần coi là thật không để ý đại huyền bách tính cùng tướng sĩ chết sống, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Hình đại nhân, chúng ta lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cứu trở về phương phó. Hình Thiện trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe. Sa Minh chết nói, Hình đại nhân, ta cùng Ninh Thần giao thủ qua, hắn Ninh An quân đều là trong đống người chết leo ra ma quỷ, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm, như thật đánh lên, không có Đà La quốc chi viện, chúng ta phần thắng cũng không lớn. Hình Thiện do dự một lát, trầm giọng nói, tốt ta, kia liền cùng Ninh Thần hòa đàm. Hàng Cao chỉ hỏi, nên phái ai đi đâu? Không nghĩ tới Sa Minh chết chủ động xin đi, ta cùng Ninh Thần đã từng quen biết, còn là ta đi thôi. Hình Thiện cùng Hàng Cao chỉ khách khí đều không có khách khí một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tuy nói hai quân giao chiến không chém xứ, nhưng đi trại địch đàm phán, chung quy có rất nhiều không xác định nhân tố. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, hai người lập tức gật đầu đáp ứng. Sợ chậm một giây Sa Minh chết đổi ý, Sa Minh chết khỏe miệng co giật một chút, đột nhiên nghĩ biểu thô tụng. Thật cháu trai, liền trang đều không trang, cho dù là giả khách khí, tốt xấu ngươi cũng giả bộ một chút. Ta hắn đứng người lên, nói, vậy ta đây liền đi an bài. Hình Thiện đột nhiên khoát qua tay, không nóng nảy, nếu là hiện tại liền đi tìm Linh Thần hòa đàm, hắn sẽ cho là chúng ta sợ hắn. Hắn không phải nói ba ngày sau hội công thành sao? Kia liền ngày mai lại đi. Sa Minh chết nhíu mày, trong lòng tự đủ việc này sớm tối khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoài thành quân doanh, chủ soái trong liều trại, độc bộ ghé vào Linh Thần dưới chân, không ngừng dùng đầu to cọ Linh Thần chân, chó bên trong chó tức giận. Lúc này, Phan Ngọc Thành đi đến, Viên Long bọn hắn đến rồi. Để bọn hắn bảo. Chỉ chốc lát sau, Viên Long các tướng lanh đi đến, tập hợp đủ hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần giơ tay lên một cái, ánh mắt của hắn rơi xuống Viên Long trên thân, nói: "Để Ninh An quân kín đáo chuẩn bị, đêm nay công thành." Viên Long cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Thạch Tu Vĩ tò mò hỏi: "Vương gia, đây là muốn công thành?" Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng: "Nhưng trong thành tướng sĩ cùng bách tính làm sao bây giờ?" Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lăng lệ như lao: "Ngươi nói cho ta nên làm cái gì?" Thạch Tu Vĩ ý thức được hắn gây nên Linh Thần không nhanh, sắc mặt trắng bệnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Thế Nguyên Trung lặng lẽ cho Thạch Tu Vĩ nháy mắt. Thạch Tu Vĩ cũng không đốc, vội vàng nói: "Mặt tướng nghe vương gia." Linh Thần trầm giọng nói: "Để Trường Linh quân cũng kín đáo chuẩn bị tốt, chỉ cần Ninh An quân công kích, Trường Linh quân theo sát phía sau." Thạch Tu Vĩ vội vàng nói: "Mặt tướng tuân mệnh." Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung: "Tề đại ca, ngươi cũng giống vậy, để phía dưới người đều chuẩn bị sẵn sàng." "Vâng." Linh Thần phất phất tay, nói: "Đều đi chuẩn bị đi." Mấy người lui ra ngoài, đi ra liều trại, Thạch Tu Vĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tề Nguyên Trung thấy thế, nhắc nhở: "Đại chiến sắp đến, ngươi ta chỉ cần phụ mệnh làm việc." Linh Thần quyết sách không có sai lầm, ngươi trước mặt mọi người chất vấn, đây là tối kỵ, có rõ xét quân tình hiểm nghi. Thạch Tu Vĩ cười khổ: "Ta cam đoan lần sau sẽ không." Trong liều trại, Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành: "Lão Phan, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay sẽ có một trận ác chiến." Phan Ngọc Thành gật đầu, hắn biết muốn so Viên Long bọn người nhiều. Đến Huyền Thiên thành thời điểm, 1000 Ninh An quân liền lặng lẽ rời đi. Cho tới bây giờ, cái này 1000 linh an quân cũng không có quy doanh, xem ra đã trà trộn vào Tây Quan thành. Kỳ thật, Linh Thần nhìn thấy những cái kia quần áo tả tơi lưu dân lúc, liền nghĩ đến chủ ý hắn để Nguyệt Tòng Vân 1000 linh an quân, giả trang lưu dân, đến Tây Quan thành dò xét tình huống, tùy thời mà động. Sở dĩ đem nhiệm vụ này giao cho Nguyệt Tòng Vân, nguyên nhân có 3. Đệ nhất, Nguyệt Tòng Vân là gương mặt lạ. Thứ hai, Nguyệt Tòng Vân là Tây Quan thành người, đối với Tây Quan thành bố trí rất quen thuộc. Thứ ba, nàng là nữ nhân, dễ dàng để người ta buông lòng cảnh giác. Kỳ thật có một chút Linh Thần đoán sai. Nguyệt Tòng Vân bọn người không phải trà trộn vào Tây Quan thành, mà là bị xem như lưu dân bắt vào đi. Màn đêm buông xuống, Tây Quan thành nội rách nát khắp trốn. Tây Lương đại quân vào thành về sau, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bị bắt làm tù binh 80,000 đại huyền binh sĩ, bị phân biệt giam giữ tại các nơi, tất cả đều bị giao nộp binh khí giáp trụ, từ Tây Lương đại quân trông coi. Đến nội dân chúng trong thành, Hình Thiện cũng không có hạ lệnh giam giữ bọn hắn, mà là để bọn hắn giống cô hồn dã quỷ ở trong thành du đãng. Những này tay không tấc sắt bách tính đối với bọn hắn đến nói không có chút nào uy hiếp, nếu là tập trung giam giữ còn phải quản bọn họ ăn uống, không bằng thả rông, chính mình kiếm ăn. Đến nỗi có thể hay không chết đói, liền không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Đêm đã khuya, nhưng trên đường phố, khắp nơi đều là cái sắc không hồn bách tính. Một đội Tây Lương binh mã đi ngang qua một lối đi. Người cầm đầu cưỡi ngựa cao to, hắn dáng người cao gầy, ngũ quan đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, tóm lại dáng dấp rất xấu. Người này tại Tây Lương trong quân chức vị cũng không thấp. Hắn gọi Lao Tuyên, là hàng cao chỉ phó tướng, đặc điểm lớn nhất chính là hào sắc. Lao Tuyên meo mắt lại nhìn xem trên đường cái du đãng đại viên bách tính, giống như là đang tìm kiếm thu săn. Hắn tối hôm qua gặp được một cái dáng điệu không tệ đại viên nữ tử, rất đáng tiếc bị nàng trốn thoát mất, hôm nay tìm một ngày đều không tìm được. Ngay vào lúc này, núp ở góc tường dưới bóng tối một thân ảnh, nhìn thấy hắn tới, đứng người lên liền chạy. Kết quả dưới chân mất tự do một cái, ngã rầm trên mặt đất. Lao Tuyên meo mắt lại nhìn lại, ánh mắt nháy mắt trở nên nóng bỏng, là tối hôm qua chạy mất nữ tử kia. Chương 636, đại hỏa nổi lên bốn phía. Chương 636, đại hỏa nổi lên bốn phía. Lao Tuyên ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập tham lam, trên mặt không tự giác lộ ra cười dâm, chỉ vào ngã trên mặt đất nữ tử hô to, bắt lấy nàng. Nữ tử mặc dù quần áo cũ nát, nhưng dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, tư sát xem như thượng thừa, nhưng bởi vì sợ, sắc mặt của nàng trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ. Nàng dãy rủa lấy bỏ lên, khập khiễng chạy đến trong ngõ hẻm bên cạnh, hẳn là vừa rồi rơi xuống bị trật cổ chân. Lao Tuyên mặt mũi tràn đầy cười dâm, không chút nào sốt ruột, tựa như là mèo hí chuột, nhìn xem đào tẩu nữ tử. Người tới, đem nàng cho bản tướng quân bắt trở lại. Vâng. Hai cái Tây Lương binh sĩ truy vào trong ngõ nhỏ, nhưng chờ một hồi lâu, cũng không gặp cái kia hai tên lính đem nữ tử bắt trở lại. Lao Tuyên nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, đang muốn phân phó người đi vào xem xét, kết quả nghe tới trong ngõ nhỏ truyền đến nữ tử tiếng kinh hô, các ngươi thả ta ra, mau buông ta ra. Lao Tuyên sầm mặt lại, giận tím mặt. Hắn còn không có nếm thức ăn tươi, hai cái này cẩu vật cũng dám nhanh chân đến trước. Lao Tuyên tung người xuống ngựa, dẫn người sải bước đi tiến vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tia sáng u ám, chỉ thấy cái kia hai cái Tây Lương binh sĩ đặt ở trên người nữ tử. Nữ tử thì là đang liều mạng dãy rủa. Hô trướng, còn không ngừng tay. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bản tướng quân nhìn chúng nữ nhân các ngươi cũng dám đụng. Lao Tuyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bước nhanh về phía trước, đưa tay bắt lấy hai tên lính về sau cổ áo đống nhiên kéo một phát. Vốn định là đem hai người kéo ra, không nghĩ tới hai người trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ. Lao Tuyên giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện hai tên lính nơi cổ họng vết đao đã chết rồi. Bất quá, không đợi hắn phản ứng, một thanh Tây Lương đao trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Đừng lúc nhích. Nữ tử băng lãnh thanh âm để Lao Tuyên thân thể đột nhiên cứng đờ, một cử động cũng không dám. Lao Tuyên thủ hạ thấy thế, nhao nhao rút đao. Nữ tử vây quanh Lao Tuyên sau lưng, nghiêm nghị nói, để bọn hắn để đao xuống. Trong lúc nói chuyện, trên tay vừa dùng lực, lưỡi đao vạch phá Lao Tuyên da thịt. Lao Tuyên chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một trận nhói nhói, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hô nói, đều để đao xuống, chớ lộn xộn. Lao Tuyên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, còn là ngoan ngoãn bứt bỏ trong tay đao. Lao Tuyên run run rẩy rẩy nói, ngươi cũng đã biết ta là ai, toàn bộ Tây Quan thành đều là chúng ta Tây Lương binh sĩ, ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử cười lạnh, ta chính là đại chiến thần Linh Thần dưới trướng phó tướng Nguyệt Tòng Vân, không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút. Lao Tuyên sắc mặt đột biến, Linh Thần người làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đợi hắn kịp phản ứng, Nguyệt Tòng Vân một cái cổ tay chặt trực tiếp đánh ngất xỉu hắn. Chợt, Nguyệt Tòng Vân bước xuống Lao Tuyên, dưới chân đạp một cái, như thiểm điện phóng tới Lao Tuyên thủ hạ. Trường đao quét ngang, mang theo một mảnh hàn mang. Một cái Tây Lương binh sĩ trực tiếp bị cắt cổ. Trở tay một đao, đem bên cạnh Tây Lương binh sĩ đánh bay trên mặt đất. Trường đao tung bay, máu tươi vẩy ra. Nguyệt Tòng Vân một đao một cái. Theo vài tiếng kêu thảm, Lao Tuyên thủ hạ liền đao cũng không kịp nhặt, liền bị Nguyệt Tòng Vân toàn bộ giải quyết. Nguyệt Tòng Vân rút ra Tây Lương binh sĩ giáp trụ, chính mình trước mặc vào một bộ, sau đó mang Lao Tuyên cùng cái khác giáp trụ đi ra ngõ nhỏ, đem Lao Tuyên thả trên ngựa, dắt ngựa nên ngang rời đi. Soạn. Một chậu nước lạnh tưới vào Lao Tuyên trên thân. Lao Tuyên tỉnh lại, phát hiện chính mình tại trong một cái viện, tay chân của mình bị trói buộc, đứng trước mặt Nguyệt Tòng Vân mấy cái Tây Lương binh sĩ. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước, hắn cẩn thận phân biệt, trước mắt mấy cái này Tây Lương binh sĩ, căn bản không phải thủ hạ của hắn. Cùng với Nguyệt Tòng Vân, khẳng định là Ninh Thần người giả trang. Nguyệt Tòng Vân cũng lười lời vô ích, đao trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của hắn, nói, tứ hoàng tử nhốt tại địa phương gì? Lao Tuyên mắt chụp bay nhất chuyện, nói ngươi cũng không biết. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi. Nguyệt Tòng Vân cười lạnh, không có người so với nàng quen thuộc hơn Tây Quan Thành. Đừng nói nhảm, nói cho ta. Tứ hoàng tử nhốt tại địa phương gì? Dứt lời, đao trong tay hướng phía trước một đường, mũi đao đâm rách Lao Tuyên Liên Hầu, nói thực ra đi ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ra vẻ, hiện tại liền giết ngươi. Lao Tuyên thân thể run lên, đội văn nói, đại huyền tứ hoàng tử liền bị giam giữ tại phủ nha đại lao. Nguyệt Tòng Vân ánh mắt trầm xuống, ngươi muốn chết, dám gạt ta. Ta đi qua phủ nha đại lao, tứ hoàng tử căn bản không nhốt tại nơi đó. Lao Tuyên khẽ giật mình, vô ý thức nói, không có khả năng. Ta buổi chiều còn đi nhìn qua hắn, liền nhốt tại phủ nha đại lao. Nguyệt Tòng Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đa tạ cáo chi. Giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Lao Tuyên cho chặt. Nguyệt Tòng Vân nhìn về phía cái khác mấy cái Ninh An quân, trầm giọng nói, lưu hai người cùng ta đi cứu tứ hoàng tử, những người còn lại chia ra làm việc. Dựa theo vương gia phân phó, một canh sáng đúng giờ đậu thủ. Vâng. Mấy cái cải trang thành Tây Lương binh sĩ Ninh An quân lĩnh mệnh mà đi. Nguyệt Tòng Vân cưỡi ngựa, mang hai cái Ninh An quân thẳng đến phủ nha. Đi tới phủ nha, một cái Ninh An quân tiến lên, lộ ra từ trên người Lao Tuyên tìm ra lệnh bài, vênh vang đắc ý nói, phụng hình đại nhân chi mệnh, đem đại huyền tứ hoàng tử giao cho chúng ta. Canh giữ ở phủ nha cổng binh sĩ cẩn thận kiểm tra lệnh bài, sau đó đánh giá ba người. Ninh An quân nghiêm nghị nói, còn đứng ngây đó làm gì? Chậm trễ hình đại nhân sự tình, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Tây Lương binh sĩ vội vàng nói, chờ một chút, ta đi vào thông báo. Ba người lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một người mặc giáp trụ tướng lĩnh đi ra. Hắn đánh giá Nguyệt Tòng Vân ba người, nếu mày, Tây Lương lúc nào có nữ tướng rồi? Hắn ý thức được không thích hợp. Nhưng vào lúc này, một cái Tây Lương binh sĩ đột nhiên hô to lửa. Cách đó không xa một cái trạch viện đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Không chỉ một chỗ, trong thành đại hỏa nổi lên một phía. Rất nhiều nơi đều phát sinh đại hỏa. Cái này lập tức gây nên Tây Lương tướng sĩ chú ý. Tây Lương tướng sĩ đang muốn hỏi thăm Nguyệt Tòng Vân bọn người thân phận, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một đội nhân mã hướng bên này vọt tới. Nguyệt Tòng Vân quay đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch. Đột nhiên, nàng theo trên lưng ngựa bật lên, trực tiếp nhào về phía Tây Lương tướng lĩnh. Trường đao xé rách giáp trụ, trực tiếp đem Tây Lương tướng lĩnh đánh bay ra ngoài. Theo ta giết đi bảo. Mà cái kia đội xông lại nhân mã, tự nhiên là mới vừa ở bên cạnh thả xong lượn Linh An quân. Linh An quân mặc dù không có thép vân tay, nhưng sức chiến đấu ở xa Tây Lương binh sĩ phía trên, vừa đối mặt, 10 cái Tây Lương binh sĩ trực tiếp bị ném lăn trên mặt đất. Nguyệt Tòng Vân một ngựa đi đầu, dẫn người giết tiến vào phủ nha. Tây quan ngoại thành, Phùng Kỳ chính chạy vào Ninh Thần liều trại. Ninh Thần, có khói, thành nội khói đặc cuồn cuộn. Ninh Thần để hắn nhìn chằm chằm Tây quan thành nội, nếu như phát hiện đại hỏa cùng khói đặc, lập tức bẩm báo. Ninh Thần đi ra liều trại, nhìn về phía trong thành, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, khóe môi có chút câu lên, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, công thành. Chương 637, hắn lúc nào chết rồi? Chương 637, hắn lúc nào chết rồi? Tây quan thành nội, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Hình Thiện bọn người tiếp vào tin tức, lập tức ý thức được đây nhất định là Ninh Thần quỷ kế. Xem ra trong thành có Ninh Thần người. Hàn Cao chỉ nhíu mày nói, Sa Minh chết nói, hẳn là chúng ta người bắt lưu dân thời điểm, để Ninh Thần người trà trộn đi bảo. Hình Thiện khẽ gật đầu, Ninh Thần người chắc chắn sẽ không rất nhiều, truyền mệnh lệnh của ta, đem bọn hắn cho bản quan tìm ra. Vâng. Lính liên lạc vừa rời đi, một cái khác lính liên lạc nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm đại nhân, hai vị tướng quân, trong thành xuất hiện rất nhiều người. Hô to. Hô to. Hình Thiện nhíu mày, hô to cái gì? Lính liên lạc đang muốn mở miệng, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên có người hô to, Tây Lương Đoạn Sự Quan đã chết, đại huyền chiến thần Ninh Thần đã vào thành, mọi người chớ có sợ hãi, phấn khởi phản kháng, khu trừ quân giặc. Hình Thiện mặt tại chỗ liền đen. Đoạn Sự Quan, cái này nói chính là hắn a, nhưng hắn lúc nào chết rồi? Sa Minh chết ngự khí gấp rút, xấu. Mau đem lan ra lời đồn người bắt trở lại, nếu là phía dưới tướng sĩ tin, nhất định quân tâm đại loạn, sĩ khí giảm lớn. Lính liên lạc đang muốn lĩnh mệnh, kết quả đột nhiên một trận như kinh lôi thành âm truyền đến. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng vang xa xa truyền đến, làm người ta kinh ngạc lại mình. Sa Minh chết sắc mặt đột biến, là Ninh Thần hỏa pháo. Hàn Cao chỉ nhíu mày, Ninh Thần làm cái gì vậy đâu? Bọn hắn còn không biết Ninh Thần đã công thành. Bởi vì Ninh Thần cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, cái này tính toán đâu ra đấy mới 1 ngày thời gian. Báo, quân tình khẩn cấp, mau mau tránh ra. Một cái lính liên lạc như bị điên chạy tới, hô lớn, khởi bẩm hình đại nhân, cửa thành đã phá, đại huyền tướng sĩ xuống tới. Ba người đầu ông một tiếng, trống rỗng. Lúc này, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này sao có thể? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hình Thiện hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm rồi. Lính liên lạc nói, cửa thành đã phá, đại huyền nhân mã xuống tới. Ba người lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi hỏa pháo âm thanh là chuyện gì xảy ra. Nhưng trên tường thành binh sĩ đều là người chết sao? Dễ dàng như vậy liền để Ninh Thần công phá cửa thành. Hình Thiện trầm giọng nói, tập kết binh lực, chuẩn bị nên địch. Hàng Cao chỉ nói, tập kết là không kịp, chúng ta ở trong thành binh lực quá phân tán. Tây Lương 150,000 đại quân, 100,000 đóng quân ở ngoài thành. 50,000 đóng quân ở trong thành, phụ trách trông coi cái kia 80,000 đại huyền tướng sĩ. 80,000 tù binh, bị phân biệt giam giữ tại mấy cái địa phương, cho nên Tây Lương binh lực phân tán. Hình Thiện biết, hành quân đánh trận, bài binh bố trận, chính mình không bằng Hàn Cao chỉ cùng Sa Minh chết, hắn hỏi, vậy nên như thế nào? Hàn Cao chỉ trầm giọng nói, Tây quan thành chúng ta là thủ không được, thứ đáng giá đều đã trở về đi, cái chỗ chết tiệt này cũng không có gì đáng giá lưu luyến, Ninh Thần muốn liền trả lại hắn. Lúc này hẳn là thông báo từng cái thủ tướng, để bọn hắn mang lên đại huyền tướng lĩnh bắt đầu hướng ngoài thành rút lui, cùng đại quân tụ hợp, đến nỗi những binh lính kia liền không cần để ý tới. Chỉ cần có đại huyền tứ hoàng tử cùng trong quân tướng lĩnh tại, liền có thể đổi về phương phó. Hình Thiện khẽ gật đầu, để lính liên lạc lập tức truyền lệnh. Lính liên lạc rời đi về sau, Hình Thiện nói, chúng ta cũng nên rút lui. Sa Minh chết hỏi, muốn dẫn Đoan Vương thế tử sao? Hình Thiện suy tư một chút, mang lên, tốt xấu là cái thế tử, xem như uy hiếp Ninh Thần trọng yếu thẻ đánh bạc. Mà lúc này, Ninh An quân đã sớm xông vào trong thành. Vào thành về sau, như hồng thủy phân lưu, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa lan tràn. Đêm nay chú định cái này Tây Quan thành muốn chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Ninh Thần mang độc bộ, leo lên đầu thành, nhìn xem trước mắt Tây Quan thành, thở dài. Lần trước đến Tây Quan thành, nơi này không nói phồn hoa, nhưng còn không có trở ngại. Bây giờ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến hỏa lên, khổ nhất vẫn là lao bách tính. Trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía. Trong coi tù binh Tây Lương tướng lĩnh tiếp vào quân lệnh, đang chuẩn bị mang lên đại huyền tướng lĩnh rút lui, thật không nghĩ đến Ninh An quân tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, không chờ bọn họ rút lui, đã giết tới trước mặt. Vừa đối mặt, Tây Lương quân liền cảm nhận được Ninh An quân khủng bố sức chiến đấu. Hình Thiện bọn người mang một đội nhân mã, đi tới phủ nhà. Đại huyền tứ hoàng tử liền giam giữ ở trong này, bọn hắn phái trọng binh trấn giữ. Chỉ có đại huyền tứ hoàng tử ở trong tay bọn họ, liền có thể đổi về phương phó. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới phủ nhà, đã thấy phơi thây đầy đất, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là Tây Lương binh thi thể. Hình Thiện mấy người sắc mặt đại biến, xem ra Ninh Thần người đã cứu đi đại huyền tứ hoàng tử. Không có đại huyền tứ hoàng tử, cầm ai đổi về phương phó? Đúng lúc này, một đội nhân mã theo phủ nhà vào ra. Những người này đại khái mười mấy người, từng cái toàn thân nhuốm máu. Nhưng Hình Thiện liếc mắt liền nhận ra trong đó đại huyền tứ hoàng tử. Hắn không khỏi đại hỉ, chỉ cần người còn tại liền dễ nói. Hình Thiện lập tức hạ lệnh, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Đối mặt xông lại mấy chục Tây Lương binh, Nguyệt Tòng Vân bọn người không có một tia e ngại. Cái này phủ nha tối thiểu nhất có mấy trăm binh lực, bọn hắn chỉ có mười mấy người, đúng là một đường giết tiến vào phủ nha đại lao, cứu ra tứ hoàng tử, bây giờ sát khí trên người đang thịnh. Tứ hoàng tử cũng là tên hắn tử, mặc dù bị giam giữ thời gian dài, thân thể suy yếu, nhưng hung đao thời điểm có thể bỗng nhiên rối tinh rối mù. Hình Thiện bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Đây là người sao? Chỉ có mười mấy người, lại như là chém dưa thái rau, người của bọn hắn như là cắt mạch ngã xuống. Sa Minh chết sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, đây cũng là Ninh Thần Ninh An quân. Chúng ta lần này phạm sai lầm lớn, không nên đi bắt những cái kia đảo tàu đại huyền bách tính. Bọn hắn muốn nghĩ thêm một cái bách tính, liền nhiều một phần ý hiếp Ninh Thần thẻ đánh bạc. Cho nên, phái ra nhân mã, đuổi bắt đảo tàu đại huyền bách tính. Này cũng tốt. Trực tiếp để Ninh Thần chui chỗ trống, để Ninh An quân trả trộn đi vào. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bắt nhiều như vậy bách tính, kết quả cái dám dùng không có. Ninh Thần căn bản không nhận uy hiếp. Hàn tướng quân, cùng lên đi. Sa Minh chết nhìn về phía Hàn Cao Trì, hai người bọn hắn không xuất thủ, căn bản bắt không được đại huyền tứ hoàng tử. Hàn Cao Trì gật đầu, hai người rút ra bội đao xông ra ngoài. Nguyệt Tòng Vân vung đao nên đón tiếp lấy. Ken. Hàn Cao Trì một đao chạm tại Nguyệt Tòng Vân trên sống đao, chấn động đến nàng bạch 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 liền lui mấy bước. Sa Minh chết thì là thừa cơ thẳng hướng tứ hoàng tử. Nguyệt Tòng Vân hoành đao ngăn cản. Cẩn thận. Tứ hoàng tử hô to. Nguyệt Tòng Vân một cái xoay người né tránh Hàn Cao Trì đao. Nàng vừa rồi ngăn cản Sa Minh chết, kém chút bị Hàn Cao Chỉ một đao chém giết. Tứ hoàng tử quát, chuyên tâm đối chiến, chớ để ý ta, người này giao cho ta. Tứ hoàng tử mặc dù bị giam lâu, thân thể có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng là chiến trường sát phạt người, tứ hoàng tử thân thủ cũng rất tốt. Nguyệt Tòng Vân chuyên tâm đối phó Hàn Cao Chỉ, lại bị Hàn Cao Chỉ một phen quái công, làm cho từng bước lui lại. Mấu chốt là binh khí không tiện tay, nàng dùng chính là tây lương đao. Cái này phá đao trôi đao quá nặng, đầu đao rất nhẹ, dùng rất không quen. Chương 638, lấy cái chết chuộc tội. Chương 638, lấy cái chết chuộc tội. Ken ken ken. Binh khí va chạm, tia lửa tung tóe. Hàn Cao Chỉ không hổ là Tây Lương danh tướng, thân thủ sát thực đến, một phen quay công, làm cho Nguyệt Tòng Vân không ngừng lùi lại, ngàn cân treo sợi tóc. Tứ hoàng tử muốn hỗ trợ, nhưng bị Sa Minh chết kéo chặt lấy, tự thân khó đảm bảo. Hình Thiện trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh. Hình Thiện quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đội trang bị tinh lương nhân mã chạy nhanh đến, một người cầm đầu, trong tay vậy mà cầm một thanh dài hơn một trượng đại đao. Nguyệt Tòng Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Người đến là Phùng Kỳ Chính. Tiểu Nguyệt cô nương, lui ra phía sau. Nguyệt Tòng Vân giả thoáng một chiều, cấp tốc triệt thoái phía sau. Phùng Kỳ Chính nhảy lên một cái, chân ở trên lưng ngựa mượn lực, như thương ứng bắt thỏ, nhào về phía Hàn Cao Chỉ, trong tay mạch đao thuận thế chém xuống. Hàn Cao Chỉ vô ý thức hành đao đón đỡ. Một màn kinh người xuất hiện. Hàn Cao Chỉ đao trực tiếp bị chém đứt, cả người lại bị sinh sinh chém thành hai nửa. Một màn này, chớ nói Tây Lương binh sĩ, chính là Nguyệt Tòng Vân bọn người bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, khắp cả người phát lạnh. Hình Thiện kém chút bị hù chết, mà không có chút máu, tay chân như nhũn ra, trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Sa Minh chết đầy mắt hoảng sợ. Phùng Kỳ Chính một đao này lực uy hiếp quá mạnh. Tây Lương binh sĩ bị dọa đến hồn cũng phi. Nguyệt phó tướng, thiết thương. Một cái Ninh An quân đưa trong tay ngân thương ném ra ngoài. Nguyệt Tòng Vân một thanh thiết được, trên mặt lộ ra nụ cười. Vừa rồi nếu là trường thương nơi tay, nàng sẽ không bị Hàn Cao Chỉ làm cho chật vật như vậy. Sa Minh chết ra sức một đao, bước lui tứ hoàng tử, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau, để Tây Lương binh sĩ ngăn lại Phùng Kỳ Chính bọn người, chính hắn thì là trở mình lên ngựa, một tay lấy Hình Thiện túm lên ngựa, mang hắn muốn chạy trốn. Phùng Kỳ Chính cười lạnh, muốn chạy. Một cái Ninh An quân bưng lên súng kíp. Nguyệt Tòng Vân nói, đừng nổ súng, bắt sống. Dứt lời, trở mình lên ngựa, đuổi theo. Tứ hoàng tử, nơi này giao cho ngươi. Tứ hoàng tử gật đầu,
Phùng Kỳ chính không yên lòng Nguyệt Tòng Vân, chở mình lên ngựa, đuổi theo. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, giết. Linh An quân lĩnh mệnh, bắt đầu xung phong. Không bao lâu, mấy trăm tây lương quân đều bị chạm. Tứ hoàng tử ánh mắt rơi xuống trong nơi hẻo lánh cái kia run lẩy bẩy thân ảnh trên thân. Đoan Vương thế tử, bọn hắn là đường huynh đệ, nhưng lúc này, tứ hoàng tử nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ. Hắn sải bước đi tới, một cước đem Đoan Vương thế tử đạp lăn, giận dữ hét, "Súc sinh, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." Đoan Vương thế tử co lại thành một đoàn, mặt xám như tro. Linh Thần chắp tay sau lưng, đứng tại đầu tường, thần sắc bình tĩnh nhìn xem tiếng giết rung trời, chiến hỏa nổi lên bốn phía tây quan thành. Linh An quân, tăng thêm Tề Nguyên Trung cùng Thạch Tu Vĩ xuất lĩnh 70,000 đại quân, tiêu diệt trong thành Tây Lương đại quân cũng không khó. Mà lại, trong thành này còn có 80,000 tù binh, chỉ cần đem bọn hắn cứu ra, trên tay hắn liền có không sai biệt lắm 16 vạn đại quân. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt rơi xuống dưới tường thành. Tứ hoàng tử dẫn người đổi tới. Hắn tung người xuống ngựa, nhìn xem trên đầu thành Linh Thần, sau đó mười bậc mà lên. Linh Thần nhìn xem đi lên tứ hoàng tử, cười hỏi, không có bị thương chứ? Tứ hoàng tử lắc đầu, không có. Nhìn tận mắt chính mình trấn thủ Tây quan thành, bây giờ cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến hỏa, ánh mắt tạm đạm. Mặc dù không có thống kê, nhưng lần này Tây quan thành phá, chết đi tướng sĩ tăng thêm bách tính, ít nhất cũng có hơn 5 vạn. Đem tên xuất sinh kia dẫn tới. Đoan Vương thế tử được đưa tới Linh Thần trước mặt. Linh Thần nhìn kỹ hắn, Đoan Vương thế tử. Tứ hoàng tử nói, chính là hắn. Linh Thần nhìn xem Đoan Vương thế tử, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết phụ thân ngươi là người khác giả mạo sao? Mặt xám như cho Đoan Vương thế tử đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần. Tứ hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Linh Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Linh Thần nhìn xem Đoan Vương thế tử, lắc đầu thở dài, xem ra ngươi không biết, kỳ thật chân chính Đoan Vương mấy năm trước liền chết. Chợt, Linh Thần đem sự tình nói một lần. Tứ hoàng tử cùng Đoan Vương thế tử mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khiếp sợ không hơn được nữa. Qua một hồi lâu, tứ hoàng tử mới lấy lại tinh thần, khó có thể tin nói, khó trách phụ hoàng lại đột nhiên điều ta hồi kinh, để tên chó chết này tiếp nhận ta. Cái này phương phó, thật sự là gan to bằng trời, dám giả mạo Đoan Vương thúc cùng phụ hoàng. Đoan Vương thế tử đột nhiên nở nụ cười, thần sắc đau thương mà đi cuồng, quát tầm lên, nguyên lai ta một mực tại nhận giặc làm cha. Ta thẹn với phụ vương, thẹn với Tây quan thành bách tính cùng tướng sĩ, bây giờ đúc thành sai lầm lớn, ta đáng chết, ta nên thịt nát xương tan, lấy cái chết chu tội. Đoan Vương thế tử đột nhiên đứng lên, vọt tới bên tường thành, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Tứ hoàng tử quá sợ hãi, muốn ngăn, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không kịp phản ứng. Linh Thần có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Dưới thành truyền đến vịch một tiếng. Tứ hoàng tử đi đến bên tường thành, túi người nhìn lại, chỉ thấy Đoan Vương thế tử mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi theo dưới thân tràn ra ngoài. Ngay vào lúc này, hai thất khoái mã chạy nhanh đến. Là Phùng Kỳ chính cùng Nguyệt Tòng Vân. Hai người bọn họ liên thủ, bắt lấy Hình Thiện cùng Sa Minh Chiết. Hai người mặt xám như cho, được đưa tới Linh Thần trước mặt. Hình đại nhân, lại gặp mặt. Hình Thiện sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn lúc đầu đã quyết định dùng tứ hoàng tử đổi phương phó. Chỉ vì hắn một ý nghĩ sai lầm, muốn kéo tới ngày thứ ba, kết quả Linh Thần căn bản không cho hắn trao đổi cơ hội. Linh Thần, bản quan bại. Đưa ra điều kiện của ngươi a. Muốn ta làm cái gì? Linh Thần cười nhạt nói, ngươi nói cho ta biết trước, phương phó đến cùng là ai? Hình Thiện do dự một chút, nói, hắn là trưởng công chúa dưới trướng đệ nhất nhu sĩ. Linh Thần nao nao, trưởng công chúa. Tứ hoàng tử giải thích nói, Tây Lương có một nửa đại quyền nắm giữ tại Tây Lương trưởng công chúa trong tay. Linh Thần khẽ gật đầu, thì ra là thế. Cái này phương phó, thật sự là giả hoạt như hồ, xem ra tại giám sát sở đại lao nói lời, đại bộ phận đều là giả. Linh Thần nhìn xem Hình Thiện, hỏi, lần này các ngươi cứu phương phó, cũng là các ngươi trưởng công chúa mệnh lệnh à? Hình Thiện gật đầu, vâng. Linh Thần cười lạnh, tốn công tốn sức chỉ vì cứu một cái mưu sĩ không thể nào nói nổi a. Ta đoán phương phó cùng các ngươi trưởng công chúa còn có cái khác quan hệ. Hình Thiện lắc đầu, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cái khác cũng không biết. Linh Thần thần sắc lạnh lùng, phân phó người đem phương phó mang đến. Một lát sau, phương phó bị mang lên đầu tường. Làm phương phó nhìn thấy Hình Thiện cùng Sa Minh Chiết, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Linh Thần nhìn xem hắn, ngoại bị đạo, kế hoạch của ngươi thất bại. Bất quá, ta là nên gọi ngươi trấn Tây Vương, còn là Tây Lương trưởng công chúa dưới trướng đệ nhất nhu sĩ. Phương phó cười khổ, bây giờ nói những này còn trọng yếu hơn sao? Linh Thần nói, ngươi thật là không tầm thường. Ngươi tại giám sát sở đại lao nói lời, ta cơ hồ đều tin, không nghĩ tới ngươi là một câu lời nói thật không có. Vị này Hình đại nhân nói, ngươi là Tây Lương trưởng công chúa dưới trướng đệ nhất nhu sĩ. Ta đoán ngươi vẫn là thứ nhất leo lên Tây Lương trưởng công chúa giường người a. Chương 639, biết sai liền đổi chương 639, biết sai liền đổi phương phó sắc mặt tức giận, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Linh Thần nao nao, đột nhiên cười, ta rõ ràng, xem ra ngươi chỉ là cái thâm niên liếm cậu. Ngươi thật sự là nghĩ leo lên Tây Lương trưởng công chúa giường, chỉ là còn không có thành công mà thôi. Phương phó mặc dù nghe không hiểu liếm cậu là có ý gì, nhưng có thể đoán được tuyệt đối không phải lời hữu ích gì. Linh Thần lạnh nhạt nói, ta đoán phương phó cũng không phải tên thật của ngươi a. Phương phó biểu lộ có chút cứng đờ. Linh Thần khoát khoát tay, kỳ thật ngươi là ai đối với bổn vương mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi cùng Tây Lương trưởng công chúa chuyện vặt, bổn vương cũng không có hứng thú. Trong lúc nói chuyện, Linh Thần ánh mắt rơi xuống Hình Thiện trên thân, lạnh lùng nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Hạ lệnh đồ sát ta đại viên bất tính, ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm. Hình Thiện sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, Linh Thần, ta là Tây Lương đoạn sự quan, ngươi liên quan ta cái dám? Linh Thần lạnh lùng đánh gãy hắn, đừng nói ngươi chỉ là Tây Lương đoạn sự quan, liền xem như các ngươi Tây Lương quốc quân phạm ta đại huyền,
đồng dạng phải chết. Dứt lời, Linh Thần tiến lên một cước. Phanh! Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hình thiện thét chói tai vang lên bay ra khỏi thành ngoài tường, hướng xuống đất rơi xuống. Thẳng đến một tiếng vang trầm truyền đến. Phùng Kỳ chính chạy đến bên cạnh tường thành liếc mắt nhìn, hình thiện ghé vào trong vũng máu. Tứ hoàng tử há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Hình thiện là Tây Lương đoạn sự quan, quyền cao chức trọng, nếu là dùng hắn cùng Tây Lương bàn điều kiện, có thể vớt không ít chỗ tốt. Linh Thần hẳn là rất rõ ràng điểm này, nhưng không nghĩ tới hắn không chút do dự giết Hình Thiện. Sa Minh Chết một mặt hoảng sợ nhìn xem Linh Thần. Phương Phó sắc mặt trắng bệnh. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Sa Minh Chết trên thân, lần trước ngươi bị ta tù binh, không giết ngươi là lỗi của ta. Bất quá lão sư nói biết sai liền đổi chính là hảo hải tử. Phanh. Linh Thần tiến lên một bước. Sa Minh Chết cùng giống như Hình Thiện, hoảng sợ thét chói tai vang lên bay ra tường thành, rơi xuống dưới thành. Phương Phó chú ý tới Linh Thần nhìn về phía hắn, sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Linh Thần, giữ lại ta so giết ta hữu dụng, tin tưởng ta. Nếu là giết ta, Tây Lương Phong Vân Đường người sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho ta. Linh Thần cười lạnh, giữ lại ngươi. An là sinh, ngày là công, lưu ngươi làm gì dùng? Ngươi làm người âm hiểm, gian trá giàu hoạt, liền đổi mặt chi thuật loại này chiêu cũng nghĩ ra được. Giữ lại ngươi không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Lão Phùng, đem hắn ném xuống. Phùng Kỳ chính gật đầu. Phương Phó triệt để hoảng sợ hô to, Linh Thần, ngươi nghe ta nói. Ngươi nói cái giám a? Phùng Kỳ chính một tay nắm chặt Phương Phó cổ áo, một tay đem hắn giơ lên, đi đến bên tường thành, trực tiếp ném xuống. Ba người này tại Tây Lương đều rất có thân phận, giữ lại khẳng định có thể từ trên người Tây Lương dọa dẫm một bút, nhưng Linh Thần lại không chút do dự đem bọn hắn đều cho ngã chết. Linh Thần đạm mặt nói, đem bọn hắn đầu chặt đi xuống, quay đầu đưa cho Tây Lương hoàng thất. Tứ hoàng tử gật đầu, tốt. Linh Thần chắp tay sau lưng, nhìn xem Tây Quan thành. Thành nội tiếng giết yếu chút. Trong thành Tây Lương đại quân tuy nói có 50,000, nhưng binh lực quá mức phân tán, không cách nào ngưng tụ, đối mặt Ninh An quân chỉ có bị tán sát phần. Trường Linh quân còn có Tề Nguyên Trung xuất lĩnh 50,000 đại quân cũng không kém. Tây Lương đại quân quân lính tan rã, thất kinh, bắt đầu hướng cửa thành phía tây bỏ chạy. Đại Nguyên tướng sĩ một đường truy sát, để lại đầy mặt đất thi thể. Thẳng đến chân trời lộ ra ngân bạch sắc, trong thành tiếng chém giết rốt cục cũng ngừng lại. Thành nội 50,000 Tây Lương đại quân, trong vòng một đêm bị đổ hơn 3 vạn, chỉ có không đến 20,000 người chạy ra ngoài. Các tướng sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, Ninh Thần vẫn chưa hạ lệnh truy kích. Hắn biết cửa thành phía tây bên ngoài, đóng quân cái này Tây Lương 10 vạn đại quân. Hắn để các tướng sĩ tại chỗ chỉnh đốn. Báo, trinh sát chạy nhanh đến. Khởi bẩm vương gia, ngoài thành Tây Lương đại quân rút lui. Linh Thần lừ một tiếng, phất phất tay nói, lại dò xét. Vâng. Trinh sát phóng ngựa mà đi. Linh Thần quay đầu nhìn về phía tứ hoàng tử, Tây Cảnh quân đã được cứu vớt, còn là từ ngươi thống lĩnh. Tứ hoàng tử nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Tây Quan thành, cười khổ nói, không biết phải bao lâu, Tây Quan thành mới có thể khôi phục đến ngày xưa phồn vinh. Linh Thần nói, không cần quá lâu, mấy tháng liền có thể rực rỡ hẳn lên. Để chạy trốn tới Huyền Thiên thành bách tính có thể trở về trùng kiến gia viên. Nói cho bọn hắn, nay minh 2 năm tất cả thu thuế toàn miễn, Tây Quan thành rất nhanh liền có thể khôi phục ngày xưa phồn vinh. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, giảm miễn tất cả thuế má, cái này cần cùng phụ hoàng mời chỉ a. Linh Thần gật đầu, bệ hạ là thiên cổ nhân quân, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ngươi trước tiên có thể đem tin tức nói cho bách tính. Tứ hoàng tử nói, vậy còn ngươi? Linh Thần con mắt nhắm lại, lần này không đánh tới Tây Lương quốc đô, thế không bỏ qua. Tứ hoàng tử khiếp sợ nhìn xem Linh Thần. Linh Thần thì là cười nhạt một tiếng, được rồi, ngươi nhanh đi chỉnh đốn Tây Cảnh quân, ta hơi nghỉ ngơi một hồi. Sau 2 canh giờ, Linh Thần tỉnh. Hắn ăn chút gì, gọi tới lính liên lạc, phân phó nói, truyền ta quân lệnh, trừ Tây Cảnh quân, tất cả mọi người ngoài thành tập hợp. Mười mấy danh truyền khiến binh phóng ngựa ở trong thành bút đầu. Một canh giờ sau, đại quân tại cửa thành phía tây bên ngoài tập hợp, chờ xuất phát. Linh Thần đi tới ngoài thành. Viên Long, truyền mệnh lệnh của ta, để Linh An quân làm tốt buôn tập chuẩn bị. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung cùng Thạch Tu Vĩ, ta sẽ dẫn đầu Ninh An quân đi bội, các ngươi đằng sau đuổi theo. Vâng. Hai người túi người lĩnh mệnh. Linh Thần đem kính viễn vọng đưa cho Phan Ngọc Thành, ngươi mang lên lão phủng, Nguyệt cô đường, lại mang lên mấy cái Ninh An quân đi đầu. Đem ven đường Tây Lương trinh sát cho ta nhổ, đừng để bọn hắn đem tin tức truyền trở về. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt. Có hy vọng biết kính, giải quyết hết Tây Lương trinh sát cũng không khó. Thứ này có thể trước thời hạn phát hiện Tây Lương trinh sát. Phan Ngọc Thành bọn người phóng ngựa đi đầu. Linh Thần cùng Biên Long, sau đó dẫn đầu Ninh An quân hành quân gấp. Tây Lương 11-12 vạn đại quân, hành động chậm chạp. Lấy Ninh An quân hành quân tốc độ, trước khi trời tối, đuổi kịp Tây Lương đại quân cũng không khó. Mấy canh giờ về sau, một thất khoái mã chạy nhanh đến. Lập tức là Phùng Kỳ Chính. Linh Thần đưa tay, Ninh An quân ngừng lại. Phùng Kỳ Chính tiến lên, nói, Tây Lương đại quân tại phía trước 10 dặm xứ xây dựng cơ sở tạm thời, xem ra đêm nay sẽ không tiếp tục hành quân. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, hắn đã sớm ngờ tới. Sở dĩ không có tại Tây Lương rút quân thời điểm truy sát, một là các tướng sĩ chém giết một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hai là vì để cho Tây Lương đại quân buông lòng cảnh giác, cho là bọn họ sẽ không truy kích. Lao Phan đâu? Phùng Kỳ Chính nói, hắn chính dẫn người nhìn chằm chằm Tây Lương đại doanh. Linh Thần khẽ gật đầu, chợt hạ lệnh, Linh An quân hướng phía trước đẩy tới 5 dặm, sau đó nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Sau 2 canh giờ, hắn muốn dạ tập Tây Lương đại doanh. Tây Lương trinh sát đều bị Phan Ngọc Thành dẫn người giải quyết, thời gian dài không có tiếp vào trinh sát tin tức, Tây Lương đại quân khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên lưu cho Linh An quân thời gian không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể chỉnh đốn 2 canh giờ. ngân nguyệt như bàn, đầy sao đầy trời. Hình Thiện, Hàn Cao Chỉ, Sa Minh chết bọn người chết rồi. Hiện tại, dẫn đầu Tây Lương đại quân gọi ông Kim. Ông Kim chính là Tây Lương quyền quý về sau, hắn năng lực hoàn toàn không đủ để lĩnh quân mười mấy vạn. Nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ. Chương 640, quân lính tan rã. Chương 640, quân lính tan rã. Ông Kim năng lực mặc dù không đủ để lĩnh quân mười mấy vạn, nhưng nên có lòng cảnh giác vẫn phải có. Hắn đi ra liều trại, nhìn xem nặng nề bóng đêm, hỏi bên người Tâm Phúc, nhưng có trinh sát truyền tin tức trở về. Tâm Phúc nói, còn không có. Ông Kim cái kia hai đầu thô đen lông mày không tự chủ nhăn lại, trầm giọng nói, có điểm gì là lạ. Trước đó tại xây dựng cơ sở tạm thời, hắn không nghĩ nhiều. Lúc này cảm thấy không thích hợp. Coi như không có tình huống, trinh sát cũng hẳn là báo cáo một tiếng mới đúng. Ông Kim Tâm Phúc nụ cười định nói, tướng quân là lo lắng đại huyền nhân mã đuổi theo a? Không có khả năng. Tây Quan Thành đều sắp trở thành phế tích, bọn hắn vừa cầm xuống Tây Quan Thành, đến quét dọn chiến trường, trấn an bách tính, không có thời gian theo đuổi chúng ta. Ông Kim nghe nói như thế, trong lòng an ổn không ít, nhưng vẫn là phân phó nói, phái thêm chút trinh sát ra ngoài điều tra. Linh Thần không phải người bình thường, không thể không phòng. Ông Kim Tâm Phúc định nói, tuân mệnh. Tướng quân sớm đi nghỉ ngơi đi, mặt tướng cái này liền phái trinh sát đi điều tra. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn chưa coi ra gì. Tây Quan Thành bách phế đại hưng, dân chúng lầm than, Linh Thần nơi đó có tâm tư theo đuổi bọn hắn. Ông Kim gật đầu, đang muốn quay người tiến vào liều trại, lại nghe móng ngựa chênh chanh, mặt đất truyền đến rõ ràng rung động cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe tới nơi xa vang lên dày đặc súng kiếp âm thanh. Ông Kim cùng Tâm Phúc của hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, đại viện người giết tới. Tướng quân, chúng ta mau bỏ đi đi. Ông Kim mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng không có bối rối đến mất lý trí tình trạng, hét lớn, nhanh đi điều tra, đại viện có bao nhiêu binh mã. Tâm Phúc đang muốn đi, đã thấy trinh sát hỏa tốc chạy tới, báo: "Khởi bẩm tướng quân, đại viện binh mã giết tới." "Bọn hắn có bao nhiêu người?" Trinh sát nói, "Trời tối quá, thấy không rõ. Đại khái có hơn một vạn người." Ông Kim Tâm Phúc nhẹ nhàng thở ra, "Mới một vạn người." Xem ra Ninh Thần xuất động tất cả kỵ binh, chỉ có kỵ binh mới có thể có tốc độ nhanh như vậy đuổi kịp bọn hắn. Nhưng mặc kệ là quốc gia nào, kỵ binh cũng sẽ không quá nhiều. Ông Kim lại là sắc mặt nghiêm túc, "Tuyệt đối đừng là Ninh Thần Ninh An quân, ta nghe xa tướng quân nói qua, Ninh Thần Ninh An quân đều là địa ngục leo ra ác quỷ, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm." Trinh sát nói, "Khởi bẩm tướng quân, chính là Ninh An quân. Quân địch trên chiến kỷ có Ninh An hai cái chữ to." Ông Kim sắc mặt đổi biến, "Truyền ta quân lệnh, để phải doanh đại quân trên đỉnh, nhất định phải ngăn lại Ninh Thần nhân mã. Thông báo tả doanh nhân mã, hộ tống quân nhu doanh lập tức rút lui." Ông Kim an bài không sai. Hành quân trọng yếu nhất chính là lương thảo, trở về Lâm Huyền Thành còn có 5 ngày lộ trình, nhiều lính như vậy ngựa, người ăn ngựa nhai, không có lương thảo. Không cần Ninh Thần đại quân động thủ, bọn hắn liền sẽ sinh ra binh biến, tự sụp đổ. Nhưng hắn đánh giá thấp Ninh An quân sức chiến đấu. 10,000 binh mã, như là một chi mũi tên, xuyên thẳng địch nhân trái tim. Tây Lương đại quân hành quân một ngày, người kiệt sức, ngựa hết hơi, vừa xây dựng cơ sở tạm thời, đại bộ phận người vừa tiến vào mộng đẹp. Ninh An quân đột nhiên xuất hiện, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. 10,000 Ninh An quân, tại Tây Lương trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Súng kiếp, lưu đạn cùng lên trận. Vô số Tây Lương lều trại giấy lên đại hỏa. Bên trong Tây Lương binh sĩ cũng không kịp trốn tới, bị đốt sống chết tươi ở bên trong. Toàn bộ Tây Lương đại doanh, tiếng giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Ninh An quân như lang như hổ, mạnh mẽ đâm tới. Trong tay thép vân tay chỉ cần đập xuống, không chết cũng bị thương. Viên Long dẫn đầu 2,000 người, mục tiêu minh xác, thẳng đến Tây Lương quân nhu doanh. Nguyệt Tòng Vân cùng Phùng Kỳ Chính, dẫn đầu 1,000 người, bay thẳng chủ soái lều trại. Trong loạt quân, có một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn, chính là Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành một người một đao, mang 500 Ninh An quân vọt thẳng tiến vào quân địch hộ cờ doanh, đại sát tứ phương. Tây Lương đại quân loạn cả một đoàn, căn bản tổ chức không dậy hữu hiệu phản kích. Phan Ngọc Thành trong đám người nhảy lên thật cao, lao thẳng tới Tây Lương chiến kỳ, chém ra một đao, mang theo hàn mang gợn sóng. Chiến kỳ lên tiếng mà đứt, chạm cờ thành công. Không có chiến kỳ, Tây Lương đại quân triệt để lâm vào khủng hoảng, càng không khả năng tổ chức lên hữu hiệu phản kích, như con ruồi không đầu như loạn van, thế nhưng là bày biện ra tán loạn chi thế. Chạy mau a, ông tướng quân chết. Không tốt, ông tướng quân bị giết. Trong loạt quân, từng tiếng thất kinh tiếng gào thét vang lên, nhưng căn bản không phân rõ đây là ai kêu. Nghe nói ông Kim chết, Tây Lương đại quân triệt để lâm vào bối rối, đánh tới bởi hướng Lâm Huyền Thành phương hướng trốn, binh bại như núi đổ. Linh An quân như bị điên ở trong đại quân xung phong, thu hoạch đầu người, cơ hồ không có chút nào lực cản. Ông Kim nghe được có người hô to nói mình chết, mặt mò tối sầm, hắn lên tiếng hô to, bản tướng quân không chết, đây là địch nhân đường bị kế, đều chớ tin. Ông Kim biết đây là quân địch tại nhiễu loạn quân tâm, hắn ý đồ ổn định quân tâm, lên tiếng hô to, đốc quân doanh người nào? Để đốc quân doanh tướng lĩnh tới gặp ta. Nhưng toàn bộ quân doanh, sóng lửa căn quét, khói đặc cuồn cuộn, sớm đã loạn thành hỗn loạn. Lúc này đâu còn phân rõ cái gì hộ cờ doanh, đốc quân doanh, bộ binh doanh. Tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn chạy thoát thân. Không tốt, lương thảo bị đốt, quân nhu doanh người chết hết. Mọi người mau trốn a, đại viện 200,000 binh mã giết tới. Từng tiếng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Tây Lương tướng sĩ liều mạng chạy trốn, quân lính tan rã. Tướng quân, mau bỏ đi đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ông Kim Tâm Phúc sắc mặt trắng bệch. Ông Kim chính mình cũng rõ ràng, đại thế đã mất, Tây Lương quân tâm tán loạn, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Lấy hắn năng lực, dẫn đầu cái 3-5 vạn người vẫn được. Dẫn đầu mười mấy vạn người tác chiến, hắn không có năng lực này. Ông Kim đang muốn hạ lệnh rút lui, chỉ nghe cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Chỉ thấy một nam một nữ hai tên địch tướng, dẫn đầu một đội nhân mã giết tới đây. Cái kia thân hình cao lớn địch tướng tay cầm một thanh một trượng có thừa trường đao, khủng bố đến cực điểm, một đao chém xuống, nhân mã đều nát. Còn có tên kia nữ tướng, một cây ngân thương, trên dưới tung bay, mỗi một súng đâm thẳng đến hậu. Còn có cái kia sức chiến đấu khủng bố Ninh An Quân, tay cầm kỳ quái binh khí, như chém dưa thái rau. Rút, mau bỏ đi. Ông Kim lạnh cả sống lưng, hốt hoảng leo lên lưng ngựa, phóng ngựa mà chạy. Nơi xa, gò núi phía trên. Ninh Thần ngồi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay kính viễn vọng, quan sát đến trên chiến trường tình huống. Đột nhiên, khóe miệng của hắn run rẩy một chút. Phùng Kỳ chính cùng Nguyễn Tòng Vân đi chạy. Quân địch chủ soái tại bên trái của bọn hắn, hai người này xuất quân hướng phía bên phải đánh tới, hoàn mỹ tránh đi quân địch chủ soái. Chiến trường loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là người, Phùng Kỳ chính giết đỏ cả mắt, sớm đã không phân rõ đông nam tây bắc. Chương 641, một đường truy sát chương 641, một đường truy sát Tây Lương binh bại, chật vật mà chạy. Linh An quân truy sát mấy cây số triệt thoái phía sau trở về. Lôi An dẫn người quét dọn chiến trường, kiểm kê tịch thu được vật tư. Linh Thần tạm thời chiếm cứ ông Kim lều trại. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy không hiểu, chúng ta không phải hẳn là thừa thắng sông lên sao? Linh Thần cười nói, không nổi, đến Lâm Huyền Thành còn có 5 ngày lộ trình. Viên Long đoạn lương thảo của bọn họ, cái này trời nắng chang chang, Tây Lương đại quân thiếu nước thiếu ăn, không cần 2 ngày sẽ xuất hiện binh biến tình huống. Trước hết để cho chính bọn hắn loạn, nội bộ tiêu hao. Sau đó chúng ta lại động thủ, đánh chó mù đường. Phùng Kỳ chính cùng Nguyệt Tòng Vân đủ rũ túi đầu từ bên ngoài đi tới. Hai người bọn họ phụ trách xuất quân chém giết quân địch chủ soái, kết quả liền quân địch chủ soái cái bóng cũng không thấy. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, hai người các ngươi đi chạy, quân địch chủ soái tại các ngươi bên trái, các ngươi một đường thẳng hướng phía bên phải, hoàn mỹ lách qua quân địch chủ soái. Phùng Kỳ chính cùng Nguyệt Tòng Vân miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc ấy khắp nơi đều là người, bọn hắn đều rết đỏ cả mắt. Linh Thần an ủi, không có việc gì, các ngươi đã làm được rất tốt. Lúc này, Viên Long tại ngoài trướng cầu kiến, tiến đến. Viên Long đi tới, túi người nói, vương gia, quân địch tan tác, chạy tứ tán. Đào tẩu quân chủ lực hẳn là có hơn 8 vạn người, lần này diệt địch hơn 15 ngàn người. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, như vậy nói cách khác, có hơn 2 vạn quân địch chạy tán rồi. Vâng. Lưu lại trinh sát, thông báo đằng sau đổi tới Thạch Tu Vĩ, để hắn dẫn người càn quét chạy tán quân địch. Mặt tướng tuân mệnh. Sau nửa đêm thời điểm, Lôi An đến. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói cho Linh Thần, Tây Lương đại quân lương thảo toàn bộ bị chặn được, đoạt lại lều trại, quân giới, ngựa chờ vô số kể. Tây Lương đại quân cơ hồ là cởi trùng chạy. Linh Thần cười cười, kế hoạch của hắn chính là lấy chiến dưỡng chiến. Lưu lại 5 ngày lương thảo, còn lại phái người trông coi. Chờ Tế Nguyên Trung cùng Thạch Tu Vĩ đuổi đi lên, để bọn hắn đem dư thừa vật tư đưa về Tây Quan Thành. Tây Quan Thành cơ hồ biến thành phế tích, bách phế đại hưng, nhu cầu cấp bách vật tư. Lôi An túi người cung kính nói, mặt tướng linh mệnh. Linh Thần tiếp tục nói, thông chi một chút đi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Vâng. Linh Thần đi qua, cùng áo nằm xuống. Lão Phan, ngươi không cần trông coi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Linh Thần đối với canh giữ ở ngoài trướng Phan Ngọc Thành nói. Phan Ngọc Thành lắc đầu, không có việc gì, ta không mệt. Chỉ cần là hành quân đánh trận, hắn phần lớn thời gian đều một tấc cũng không rời theo sát Linh Thần, lúc buổi tối sẽ cùng Phùng Kỳ chính thay phiên trực đêm, cũng không phải không tin được những người khác, mà là không tin được thân thủ của bọn hắn. Linh An quân sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng so với cao thủ chân chính còn kém xa lắm. Nam Chi cô nương nhanh sinh a. Phan Ngọc Thành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hẳn là tháng sau. Không biết cầm tháng sau có thể hay không đánh xong. Nếu như đánh không hết, hắn liền không đuổi kịp tận mắt thấy con trai của mình xuất sinh. Bất quá trong lòng mặc dù có tiếc nuối, nhưng có Tử Tô tại, hắn cũng không phải rất lo lắng. Phan Ngọc Thành nói, Linh Thần, hải tử lấy tên liền làm phiền ngươi. Linh Thần khẽ giật mình, cho hải tử lấy tên loại sự tình này hẳn là ngươi đến, đem quan danh quyền giao cho ta còn đi. Phan Ngọc Thành nói, thân phận của ngươi cao quý, mà lại tài hoa hơn người, ta cùng Nam Chi có thể cùng một chỗ cũng là ngươi công lao, chúng ta thương lược qua, cho hải tử lấy tên sự tình trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Có ngươi phù hộ, hải tử nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành. Linh Thần suy tư một lát, được, đến lúc đó nhìn là Nam Hải còn là Nữ Hải. Hôm sau, sáng sớm, đại quân chờ xuất phát. Linh Thần ăn sáng xong, đi ra liều trại. Linh An quân trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, đều là tinh thần sáng láng. Linh Thần nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Linh An quân, khỏe miệng khẽ nhếch. Linh An quân đều sùng bái mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần trong lòng bọn họ chính là như thần tồn tại. Linh An quân tiếp nhận lớp đầu tiên, đó chính là vô điều kiện hiệu chung Linh Thần. Nói một cách khác, Linh Thần để bọn hắn giết tiến vào hoàng cung, bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự. Mà thân phận của Linh An quân càng là một loại vinh quang. Hiện tại toàn bộ đại huyền tướng sĩ, Nam Mộng cũng muốn gia nhập Linh An quân. Linh An quân chế độ rất đơn giản, có công liền thưởng, có tội tất phạt. Thân là uy danh hiển hách Linh An quân, ai cũng không nguyện ý cho Linh An quân mất mặt, lúc tác chiến có bao lớn lực làm bao nhiêu lực. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất phát. Theo Linh Thần mệnh lệnh, đại quân xuất phát. Linh An quân hành quân tốc độ, không nhanh cũng không chậm. Như hôm nay khi nóng bức, Tây Lương quân thiếu nước thiếu ăn, xuất hiện nội loạn là chuyện tất nhiên, không cần thiết cùng quá gần, nhưng cũng không thể rơi quá xa. Đi tới giữa trưa, mặt trời lên cao. Linh Thần hạ lệnh để đại quân nghỉ ngơi, tránh đi mặt trời độc nhất trong khoảng thời gian này. Tây Lương mặc dù mang cái chữ Lương nhưng cùng thời tiết không quan hệ, ngược lại là cùng hoang vu có quan hệ. Tây Lương nhiều sa mạc, nhiệt độ không khí muốn so địa phương khác cao hơn nhiều. Linh Thần cảm giác lúc này nhiệt độ không khí đều nhanh có 40 độ. Linh An quân mỗi một cái đều là cơ bảo, mặc trên người thật dày giáp trụ, thời tiết như vậy rất dễ dàng bị cảm nắng, Linh Thần cũng không muốn Linh An Quân xuất hiện hao tổn. Viên Long đi tới Linh Thần liệu trại. Vương gia, vừa rồi trinh sát báo cáo, phía trước 20 giảm sứ phát hiện mấy trăm cỗ Tây Lương quân thi thể. Chết như thế nào? Là tự giết lẫn nhau mà chết. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, quả nhiên không ra hàn đoán, Tây Lương đại quân bởi vì thiếu nước thiếu ăn, bắt đầu xuất hiện nội chiến. Mà lại, càng đi Lâm Huyền Thành càng hoang vu, Tây Lương trong đại quân hùng tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tránh đi giữa trưa mặt trời độc nhất thời điểm, Linh Thần xuất quân tiếp tục đi đường. Báo. Trinh sát phóng ngựa chạy như bay đến. Khởi bẩm vương gia, phía trước 20 giảm sứ phát hiện mấy ngàn cỗ Tây Lương tướng sĩ thi thể, còn có mấy chục tất chiến mã thi thể. Linh Thần cười nói, xem ra Tây Lương trong đại quân loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Lại dò xét. Trinh sát nói, vương gia, những binh lính kia cùng chiến mã thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, mà lại chúng ta phát hiện bọn hắn có nướng qua đồ ăn dấu vết. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, bọn hắn bắt đầu ăn người rồi. Trinh sát nói, về vương gia, đích xác phát hiện nướng qua chân cụt tay đứt. Linh Thần trong dạ dày một trận bốc lên. Hành quân đánh trận, thiếu khuyết đồ ăn dưới tình huống, ăn người cũng không hiếm thấy. Có chút man di chi quốc, tỉ như Đà La quốc liền có ăn người quen thuộc, bọn hắn công phá một tòa thành trì, liền sẽ đem bách tính xem như khẩu phần lương thực. Nhưng làm một cái theo hiện đại xuyên qua mà người tới, nghe tới loại sự tình này, khó tránh khỏi buồn nôn. Tây Lương đại quân đã xuất hiện ăn chiến mã, người ăn người tình huống. Tây Lương đại quân tình huống so hắn trong dự liệu còn bết bát hơn. Chỉ là cả ngày hôm nay, Tây Lương đại quân bởi vì tự giết lẫn nhau liền chết mấy ngàn người. Khoảng cách Lâm Huyền Thành còn có 3-4 ngày lộ trình, con đường sau đó càng ngày càng hoang vu, tử vong nhân số khẳng định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Xem ra không cần bọn hắn động thủ, đợi đến Lâm Huyền Thành, Tây Lương đại quân ít nhất chết một nửa. Chương 642, mặt trời lặn trước đó không phong đao. Chương 642, mặt trời lặn trước đó không phong đao. Ninh Thần dẫn đầu Ninh An quân, không nhanh không chậm đi theo Tây Lương đại quân. Trên đường đi, thi biếu khắp nơi. Tây Lương đại quân bởi vì đồ ăn thiếu thốn, trọng yếu nhất nước, đại quân xuất hiện nội loạn, không ngừng tại tự giết lẫn nhau. Đợi còn lại Tây Lương đại quân chạy trốn tới Lâm Huyền Thành thời điểm, 80,000 Tây Lương đại quân, thậm chí ngay cả 40,000 cũng chưa tới. Tây Lương lần này thế nhưng là xuất động 150,000 đại quân. Ông Kim dẫn đầu tàn binh bại tướng, đi tới Lâm Huyền Thành xuống. Lúc này Lâm Huyền Thành chỉ có mấy ngàn quân phòng thủ. Mau mau mở cửa thành ra. Ông Kim hô to, bờ môi khô nước, thanh âm khàn giọng. Những ngày này, hắn là dựa vào uống ngựa huyết mã nước tiểu sống sót. Có thể uống nước tiểu ngựa đều tính xong, đại bộ phận người liền nước tiểu ngựa đều không có. Người nước tiểu liền càng đừng nghĩ, vài ngày giọt nước không vào, đâu còn có nước tiểu. Nếu là thật có, vì cái kia một ngụm nước tiểu, tranh đoạt thời điểm đều có thể chết một nhóm người. Lâm Huyền Thành quân phòng thủ đội vàng mở cửa thành ra, nên đón ông Kim vào thành. Nhưng ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Linh An quân phát động tập kích. Tây Lương đại quân lâm vào kinh hoàng, hoàn toàn đại loạn. Như ong vỡ tổ mà dâng tới cửa thành, đều muốn chạy trốn vào thành bên trong. Nhưng cửa thành cứ như vậy lớn, trong lúc nhất thời người chen người, người dẫm người, tử thương vô số. Bây giờ Lâm Huyền Thành thủ tướng là Sa Minh chết phó tướng, tên là Canh Du. Nhìn thấy Linh An quân như một đạo cuồng long của tới, nhất là trên chiến kỳ Linh An hai chữ, để hắn máu đều lạnh. Lúc trước Linh Thần bức Tây Lương giao ra vô cấu băng liên thời điểm, đánh hạ qua Lâm Huyền Thành. Lúc ấy Canh Du là Sa Minh chết phó tướng, tận mắt nhìn thấy qua Linh An quân đáng sợ. Nhanh đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Canh Du tê tâm liệt phế giống to. Nhưng lúc này, nghĩ đóng lại cửa thành căn bản không có khả năng. Tây Lương tàn binh bại tướng như bị điên hướng trong thành sông, đem cửa thành động đều phá hỏng, cửa thành căn bản không có khả năng đóng lại. Nhìn xem càng ngày càng gần Linh An quân, Canh Du sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Đi 150,000 Tây Lương đại quân, bây giờ chỉ trở về 40,000 tàn binh bại tướng, tăng thêm trong thành mấy ngàn quân phòng thủ, căn bản không có khả năng ngăn lại Linh An quân. Canh Du cắn răng một cái, chạy xuống đầu tường, mang tâm phúc trực tiếp trốn. Hắn muốn trước một bước chạy về đô thành, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến ông Kim bọn người trên đầu. Nếu để cho ông Kim trước bay về đô thành, như vậy tất cả trách nhiệm đều phải hắn đến gánh. Móng ngựa chênh chanh, cuốn lên đầy trời bụi đất. Linh An quân đuổi tới trước cửa thành. Lúc này, còn có một nửa Tây Lương đại quân bị ngăn ở ngoài thành vào không được. Vương gia có lệnh, giết không tha. Linh An quân, theo ta xuống phong. Viên Long giống to. Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Tòng Vân, tất cả Linh An quân bắt đầu đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Dưới trạng thái toàn thịnh Tây Lương đại quân đều không phải Linh An quân đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, thời gian dài thiếu nước thiếu ăn, cơ hồ đều nhanh hư thoát, hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Linh An quân hoàn toàn chính là tại chém dưa thái rau. Không đến một khắc đồng hồ, Lâm Huyền Thành trước thành, máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Linh Thần mệnh lệnh là, giết vào thành bên trong, cả người lẫn vật chém tất cả, mặt trời lặn trước đó không phong đao. Ý tứ chính là, ở dưới Thái Dương trước núi, mặc kệ là Tây Lương tướng sĩ, bách tính, như vậy là xúc vật, toàn bộ chém giết, mặt trời không hạ sơn, giết chóc không ngừng. Lần trước tấn công vào Lâm Huyền Thành, hắn không có tổn thương Tây Lương bách tính, chỉ là cướp đoạt vật tư. Nhưng Tây Lương 150,000 đại quân, lại cướp bóc giết, cơ hồ huyết tẩy Tây Quan thành, để cả tòa thành trì đều biến thành phế tích. Linh Thần không phải thánh mẫu. Lần này, hắn muốn triệt để đem Tây Lương đánh phục, không đánh vào Tây Lương quốc đô quyết không bỏ qua. Hắn muốn để Tây Lương quốc quân chỉ dám xưng vương, không dám xưng đế. Tây Lương chỉ là cái thứ nhất. Hắn muốn để Huyền Đế trở thành thiên hạ trung chủ. Nói cho đúng đến, là muốn để chính mình trở thành thiên hạ trung chủ. Linh An quân tại Lâm Huyền thành trước, dòng dã giết một canh giờ. Lúc này mới giết tiến vào trong thành. chạy đến Lâm Huyền thành Tây Lương đại quân lại không đến 20,000 người. Những người này sớm đã bị sợ vỡ mật, vào thành về sau căn bản không để ý tới cái gì người một nhà không người một nhà, bắt đầu điên cuồng đánh cướp đồ ăn, cướp được thức ăn nước uống, căn bản không dám dừng lại, một đường hướng cửa thành phía tây bỏ chạy. Linh An quân mới xông vào thành, nhưng trong thành đã máu chảy thành sông. Tây Lương tàn binh bại tướng đã mất đi nhân tính, vì thức ăn nước uống giết không ít Tây Lương bách tính. Sau đó bọn hắn bước xuống bách tính chính mình trốn. Linh Thần vào thành, leo lên đầu thành, mắt lạnh nhìn tiếng giết rung trời Lâm Huyền thành. Lâm Huyền thành đầu tường chen vào Linh An quân cùng Đại Huyền chiến kỳ. Sau hai canh giờ, mặt trời xuống núi, giết chóc mới dần dần dừng lại. Toàn bộ Lâm Huyền thành đã biến thành nhân gian luyện ngục. Thế Nguyên Trung cùng Thạch Tu Vĩ xuất quân chạy tới. Linh Thần để Linh An quân nghỉ ngơi, Thế Nguyên Trung cùng Thạch Tu Vĩ dẫn người quét dọn chiến trường. Thi thể một xe ra bên ngoài vận, ngoài thành vạn người hố bị lấp đầy cái này đến cái khác. Linh Thần ở tạm phủ thành chủ, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, trong thành thi thể mới bị xử lý xong. Linh Thần tối hôm qua sớm liền nghỉ ngơi, thân là một quân thống soái, chỉ cần đem khống toàn cục. Buổi sáng, ăn sáng xong, lúc này mới tiếp kiến Tề Nguyên Trung bọn người. Viên Long tập hợp Linh An quân, chuẩn bị xuất phát. Lôi An chuẩn bị đầy đủ lương thảo. Mặt tướng tuân mệnh, hai người lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần biết một đạo số gấp, phái người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Đồng thời, để Thạch Tu Vi dẫn đầu một vạn nhân mã lưu lại ở trong thành bắt lính. Hạ đến 18 tuổi, lên tới 45 tuổi, toàn bắt. Những này trắng đinh, sau đó sẽ bị áp giải đến Đại Huyền cùng võ quốc biên cảnh. Tất cả đều làm lao động tay chân, xây dựng Huyền Vũ thành đi. Linh An quân tối hôm qua vẫn chưa tham dự quét dọn chiến trường, một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vẫn quy củ cũ, Linh Thần dẫn đầu Linh An quân đi đầu. Tế Nguyên Trung dẫn đầu còn lại 70,000 binh mã theo sát phía sau, hết sức đuổi kịp. Lần này, Linh Thần nhưng không có lại kéo dài thời gian. Hắn dẫn đầu Linh An quân, một đường đi bộ. Bởi vì ông Kim Đại quân đi vào Lâm Huyền thành về sau đoạt một đợt, hiện tại thức ăn nước uống nguyên đều rất sung túc. Mà lại, bọn hắn chỉ còn lại không tới 2 vạn nhân mã, hành quân tốc độ rất nhanh. Nhưng ông Kim xuất lĩnh hơn 1 vạn tàn binh bại tướng, đại bộ phận là bộ binh, kỵ binh rất ít. Mà Linh An quân chỗ ngồi cưỡi ngựa, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo mã lương câu. Ngày thứ 2 buổi chiều, Linh Thần liền đuổi kịp ông Kim nhân mã. Tây Lương cái này không đến 20,000 binh mã, đã sớm sợ vỡ mật, quân tâm tán loạn, sĩ khí hoàn toàn không có. Nhìn thấy đuổi theo Linh An quân, đừng nói giao chiến, dọa đều dọa điên, điên cuồng chạy trốn. Linh Thần không nói nhảm, hạ lệnh để Linh An quân xung phong. Sau 2 canh giờ, chỉ có ông Kim mang mấy ngàn kỵ binh đào tẩu. Còn lại bộ binh đều bị trảm, thi biếu khắp nơi. Linh Thần để người đem những thi thể này toàn bộ xử lý. Như hôm nay khí nóng bức, dễ dàng sinh sôi dịch bệnh. Nếu là đằng sau Tề Nguyên Trung xuất lĩnh đại quân lây nhiễm ổ dịch, kia liền triệt để xong. Xử lý xong thi thể, Linh Thần để các tướng sĩ tại chỗ chỉnh đốn, khôi phục tinh thần. Chỉnh đốn 2 canh giờ, Linh Thần lần nữa xuất quân truy sát. Mặc dù song phương đều là kỵ binh, nhưng Tây Lương tướng sĩ ngựa căn bản so ra kém Linh An quân bảo mã lương cầu, ngày thứ 2 chập tối, lần nữa bị đuổi kịp. Chương 643, toàn quân bị diệt. Chương 643, toàn quân bị diệt. Ông Kim dẫn đầu mấy ngàn tàn binh bại tướng trốn được rất nhanh, dù sao đây là chạy thoát thân. Không tốt, Linh An quân đuổi theo. Mau trốn a, Linh Thần giết tới. Ông Kim một bên dẫn người phóng ngựa chạy như điên, một bên quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa cuốn lên đầy trời bụi đất, sắc mặt trắng bệch. Tây Lương đại quân đã bị sợ vỡ mật. Bọn hắn xuất động 150,000 đại quân a. Bây giờ chết thì chết, trốn được trốn, chỉ còn lại bọn hắn cái này mấy ngàn người. Ầm ầm. Vạn mã buông đằng, mặt đất rung động. Linh An quân không ngừng đang áp sát. Tây Lương tướng sĩ liều mạng của ngựa, hy vọng có thể trốn nhanh một chút. Linh An quân như một dòng lũ lớn, cuốn tới. Tây Lương binh sĩ quay đầu nhìn lại, dọa đến tay chân như nhũ ra, lại có mấy người dọa đến theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Giá. Ông Kim huy động roi ngựa, mông ngựa đều bị rút ra vết máu. Hắn biết rõ, nếu là bị Linh An quân đuổi kịp, tuyệt không đường sống. Hắn hối hận ruột đều xanh, lần này hắn liền không nên đến. Hắn là Tây Lương quyền quý về sau, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Lần này tới chỉ là nghĩ vất công, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Ông Kim bây giờ căn bản không đi nghĩ quân công sự tình, chỉ cầu có thể bảo vệ mạng nhỏ. Đáng tiếc, theo hắn quyết định tiến về Đại Huyền một khắc này bắt đầu, sinh mệnh liền bắt đầu đếm ngược. Vạn mã buông đằng, khí thế như hồng. Những cái kia rơi xuống dưới ngựa Tây Lương binh sĩ, trực tiếp bị Linh An quân chiến mã đạp thành thịt nát. Tây Lương vẹn vẹn chạy ra vài dặm, liền bị Linh An quân đuổi kịp. Linh An quân nghe lệnh, nổ súng. Viên Long giống to. Phanh phanh phanh. Dây đặc súng kiếp tiếng vang lên, rơi ở phía sau Tây Lương binh sĩ không ngừng rơi xuống dưới ngựa. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Theo tiếng súng, không ngừng có Tây Lương binh sĩ rơi xuống dưới ngựa. Truy sát bất quá một khắc đồng hồ, Tây Lương tướng sĩ hao tổn một nửa. Ông Kim mặt không có chút máu, quay đầu nhìn lại, hắn người bây giờ chỉ còn không đến 2,000. Linh An quân, thu thương. Theo bản tướng quân xung phong, tư thế hào hùng, thế không thể đỡ. Viên Long dẫn người trực tiếp theo Tây Lương trong đại quân sông tới giết, lần nữa tiêu diệt một nửa, mà lại trực tiếp chạy đến Tây Lương đại quân phía trước đi. Linh Thần đưa tay, hạ lệnh cái khác Linh An quân ngừng lại. Viên Long dẫn người lại xung phong trở về. Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu một đội nhân mã xung tới. Tiên hậu giáp kích, Tây Lương quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Ông Kim bị bắt sống, đưa đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần ngồi ở trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn xuống hắn, Thiên Chiếu thành có bao nhiêu quân phòng thủ? Ông Kim run run rẩy rẩy nói, đại khái 5000 nhân mã. Linh Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, toàn bộ chặt, một tên cũng không để lại. Ông Kim liền cầu xin tha thứ đều không nói ra miệng, liền bị Phùng Kỳ Chính một đao chặt. Còn lại Tây Lương quân, toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Đến tận đây, 150,000 Tây Lương quân trừ đào tẩu, có thể nói là toàn quân bị diệt. Linh Thần chỉ ông Kim, đem đầu của hắn cùng Hình Thiện bọn hắn đặt chung một chỗ, quay đầu đưa cho Tây Lương quốc quân.
Vâng.
Viên Long lĩnh mệnh. Chợt, Linh Thần hạ lệnh, đem tất cả thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Quét dọn xong chiến trường, Linh Thần xuất quân tìm một chỗ bằng phẳng nơi chống trại xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi dưỡng sức. Màn đêm buông xuống, Linh Thần đi ra liều trại. Ngân nguyệt như bàn, đầy sao đầy trời. Linh Thần dỡ xuống kim giáp, thưởng thụ lấy gió đêm khẽ bớt.
A.
Phùng Kỳ Chính đột nhiên ngao một cú họng, dọa Linh Thần nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, ngươi có bệnh a? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta đột nhiên thi hứng quá độ.
Ừm.
Linh Thần nhiều hứng thú nhìn xem hắn, đến, mọi người cùng nhau thưởng thức lão Phùng tuyệt thế kiệt tác. Phùng Kỳ Chính tiến lên hai bước, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đêm nay mặt trăng tròn lại sáng, cô nương cái mông trắng lại trượt. Đám người một chán dây đen. Linh Thần nhìn về phía hắn, sau đó thì sao? Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, đằng sau còn không có nghĩ ra được đâu. Người cũng có chút học vấn, hẳn phải biết, giống chúng ta loại này văn nhân, làm thơ là cần linh cảm, nhất là loại này thiên cổ tuyệt sướng. Linh Thần, chúng ta những người này, liền ngươi cùng ta nhất có học vấn. Ngươi cho phê bình, ta cái này thơ thế nào? Linh Thần khỏe miệng co giật, giơ ngón tay cái lên tảng dương, thơ hay, dâm một tay tốt ở bước. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý. Mày may không có lưu ý đến Nguyệt Tòng Vân một mặt ghét bỏ. Phan Ngọc Thành thực tế nhịn không được, một cước đá vào Phùng Kỳ Chính trên ông, mất mặt đồ chơi. Phùng Kỳ Chính vùi mông một cái, thủ lĩnh, ngươi chính là ao ước ta. Không phục ngươi cũng tới một bài. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần, hay là chúng ta đại huyền thi tiên đến một bài a? Linh Thần nghĩ nghĩ, cất cao giọng nói, tư thế hào hùng nghe trinh trống, chỉ tranh sớm chiều mở mới chỉnh. Phan Ngọc Thành bọn người ánh mắt sáng lên. Về sau hai câu đâu? Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành, vừa cười vừa nói, không còn. Lão Phùng không phải đã nói rồi sao? Giống chúng ta dạng này văn nhân, làm thơ cần linh cảm, nhất là loại này tiên cổ tuyệt sướng. Phan Ngọc Thành cả một cái lớn im lặng. Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng, chữ lớn không biết một soạn. Phùng Kỳ Chính nhưng đắc ý, thủ lĩnh, ta nói không sai chứ? Chúng ta văn nhân sự tình người không hiểu. Linh Thần, ngươi là đại huyền thi tiên, ta làm cái đại huyền thi thánh không quá phận a? Linh Thần ra mặt run rẩy, học thức của ngươi ở trên ta, về sau không phải liền là đại huyền thi tiên? Vậy không được. Phùng Kỳ Chính khoát qua tay, vẻ mặt thành thật nói, chúng ta là huynh đệ, chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể đoạt danh hào của ngươi đâu? Ta sau này sẽ là đại huyền thi thánh. Linh Thần cười nói, ngươi về sau liền gọi thơ ma. Không điên cuồng, không sống. Ngươi văn võ song toàn, gọi thơ ma không thể thích hợp hơn. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tốt, ta Phùng đại thông minh sau này sẽ là đại huyền thơ ma. Linh Thần yên lặng che mặt, cái này khờ hàng, thật sự là khờ đáng yêu. Phan Ngọc Thành thực tế nghe không vô, lời nói xoay chuyển, nói, Linh Thần, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải tiếp tục đi đường. Linh Thần khẽ gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Linh An quân chờ xuất phát. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, đại quân thẳng đến Tiên Chiếu thành. Linh Thần hành quân tốc độ cũng không nhanh, chờ Tề Nguyên Trùng dẫn người đuổi đi lên. Đến ban đêm, cách Tiên Chiếu thành bất quá 30 dặm. Linh Thần hạ lệnh chỉnh đốn. Trời tờ mờ sáng thời điểm, đại quân lần nữa xuất phát. Lúc chiều, liền đuổi tới Tiên Chiếu thành trước. Trên đầu thành, Tây Lương binh sĩ một mặt kinh hoàng nhìn xem không ngừng tới gần Linh An quân. Hình Thiện cùng Hàn Cao Trì lần này chiếm lĩnh đại huyền Tây Quan thành thời điểm, đem Tây Lương phụ cận mấy cái thành binh lực tất cả đều cho điều đi. Bây giờ, Tiên Chiếu thành quân phòng thủ chỉ có 5000 người. Mà lại, cái này 5000 người còn là già yếu tàn tật. Thiên Chiếu thành thủ tướng tên là May Mắn Còi. Hôm qua Lâm Huyền thành thủ tướng Canh Du chạy về, nói cho hắn Tây Lương 150,000 đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Tin tức này, kém chút đem May Mắn Còi hồn dọa cho bay. Toàn bộ Tây Lương, tất cả binh tướng cộng lại cũng liền khoảng 40 vạn. Lần này liền hao tổn 150,000. Nhìn xem tới gần Linh An quân, cay độc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Thiên Chiếu thành ba cái chữ. Lần trước đoạt vô cấu băng liên thời điểm, hắn liền dừng bước tại đây. Hôm nay, nói cái gì cũng muốn đánh vào Thiên Chiếu thành. Chương 644, không cần tốn nhiều sức. Chương 644, không cần tốn nhiều sức. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem trên đầu thành Tây Lương tướng lĩnh. Hắn không biết May Mắn Còi, nhưng lại có thể nhìn ra hắn là vị tướng lĩnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kinh hoàng. Linh Thần nhìn xem hắn, cất cao giọng nói, hoặc là mở cửa thành ra, hoặc là chết. Chính ngươi chọn. May Mắn Còi sắc mặt trắng bệch. Nhìn chằm chằm Linh Thần trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy tư. Tây Lương binh sĩ ánh mắt e ngại, cầm cung tiễn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Linh Thần cười lạnh một tiếng, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Công thành. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, 30 mấy ổ hỏa pháo bị đẩy đến đại quân trước. Linh Thần lần nữa hạ lệnh, Viên Long dẫn người áp trận. Mặt tướng tuân mệnh. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bắn về phía đầu tường, ép tới Tây Lương binh sĩ không dám ló đầu. Cùng lúc đó, 30 mấy ổ hỏa pháo tề phát. Rầm rầm rầm. Tiếng như kinh lôi, đạn pháo như mưa. Cái kia nặng nề cửa thành, nháy mắt bị đánh cho 1000 vị trí đầu đau nhức trăm lỗ. May Mắn Còi mặt không còn chút máu. Hình Thiện cùng Hàn Cao Chỉ dẫn đầu 150,000 đại quân đều toàn quân bị diệt, bọn hắn cái này 5,000 giả yếu tàn tật làm sao có thể chống đỡ được Linh Thần. Hắn cắn răng một cái, lui ra đầu tường, mang lên tâm phúc của mình trốn. Trêu chọc Linh Thần chính là Hình Thiện người kia đầu heo nao tự đại cuồng, dựa vào cái gì muốn hắn trả giá tính mệnh. tướng lĩnh đều trốn, còn lại già yếu tàn tật ngươi còn dám chống cự, chạy tứ tán. Cửa thành bị nổ ra, căn bản không có gặp được phản kháng, có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền công phá cửa thành. Linh An quân xông vào thành nội, không đợi đến trời tối, Linh An quân đã khống chế toàn thành. Lần này, Linh Thần hạ lệnh, không có để tổn thương máy tính. Đệ nhất, hắn muốn bắt Tráng Đinh đi sửa viện vũ thành. Thứ hai, quá mệt mỏi, Linh An quân cần nghỉ ngơi. Bất quá, gặp được kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội. Đương nhiên, không giết người, không có nghĩa là không cướp đoạt tài vật. Các loại tài nguyên, hết thảy đóng gói trở về đi. Xây dựng viện vũ thành, cần đại lượng sức lao động cùng bạc. Linh Thần ở tạm phủ thành chủ. Hắn đi tới phủ thành chủ, còn chưa ngồi nóng đi, Phùng Kỳ chính hùng hùng hổ hổ xông vào. Linh Thần, ngươi đoán ta phát hiện bảo bối gì? Linh Thần ánh mắt sáng lên, bảo bối gì? Phùng Kỳ chính hướng cửa hô nói, mang vào. Bốn cái tràn ngập dị vực phong tình nữ tử bị dẫn vào. Cái này bốn nữ tử xem xét chính là Tây Lương người, làn da trắng nõn, dáng người xinh đẹp, ngũ quan lập thể, nhất là cái kia màu làm nhạt con ngươi phá lệ xinh đẹp. Bốn nữ tử bởi vì sợ, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Đánh trận, đánh vào một tòa thành, trước hết nhất bị lo nghĩ chính là tiền và nữ nhân. Các nàng hẳn là biết mình hạ trạng, hoặc là bị giang dâm, hoặc là bị giết, hay là tiền dâm hậu sát. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn thấy Linh Thần thời điểm, rõ ràng có chút ngây người. Bởi vì tướng sĩ cơ hồ đều là cậu thả hán tử, thô lô gia man, thô tục vũ phu. Nhưng Linh Thần không giống, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng. Một thân kim giáp càng là đem hắn phụ trợ vai hùng bất phàm. Nếu như có thể ủy thân cho đẹp mắt như vậy thiếu niên tướng quân, các nàng cũng không lỗ. Linh Thần khẽ nhíu mày, im lặng nhìn xem Phùng Kỳ Chính, hắn còn tưởng rằng là phát hiện vàng bạc tài bảo. Bất quá cái này bốn nữ nhân dáng dấp thực tình cũng tệ, trong đó một cái hai ngọn núi, đều nhanh có thể cùng Vũ Điệp so sánh. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, ta hỏi qua, các nàng đều là hàn cao chỉ nữ nhân, hiện tại bởi ngươi. Ngươi yên tâm chơi, ta cam đoan không nói cho Vũ Điệp cô nương các nàng. Linh Thần một chán dây đen. Bất quá hắn đích xác thật lâu không có chạm qua nữ nhân, thật là có chút muốn cảm thụ một chút dị vực nữ tử phong tình. Nhưng suy tư hồi lâu, còn là nhịn xuống. Hắn vừa hạ lệnh, không được gian dâm phụ nữ, chính mình dẫn đầu phạm sai lầm, có sai lầm uy tín. Về sau còn thế nào mang binh? Ngươi phải thích, chính mình giữ lại, nhưng đừng để người khác phát hiện. Hắn biết Phùng Kỳ Chính gia hỏa này chính là cái gia súc, thân thể cường tráng, phương diện kia nhu cầu rất lớn. Linh Thần còn là rất sủng Phùng Kỳ Chính. Dù sao cũng là huynh đệ mình, ngẫu nhiên vì huynh đệ mở đèn xanh cũng không phải không thể. Phùng Kỳ Chính ánh mắt tỏa ánh sáng. Hai ta là huynh đệ, một người hai cái, thế nào? Linh Thần lắc đầu, ta không hứng thú, tất cả đều là ngươi. Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, vậy ta liền không khách khí. Linh Thần cười nói, tuyệt đối đừng khách khí. Phùng Kỳ Chính nhìn xem bốn nữ tử vóc người xinh đẹp, ánh mắt nóng bỏng, cười gọi là một cái hèn mọn. Bốn người các ngươi, theo ta đi. Hôm nay để các ngươi biết ta đại Việt Nam tử dũng mãnh. Nói, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, ngươi có muốn hay không đến hai cái? Phan Ngọc Thành mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính cười ngượng ngùng vài tiếng, mang bốn nữ tử rời đi. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần, dạng này không ổn đâu. Linh Thần nói, có gì không ổn? Là Tây Lương trước không là người, đến mà không trả lễ thì không hay. Tây Lương đại quân chiếm lĩnh Tây Quan Thành, không biết có bao nhiêu nữ tử thảm tao độc thủ. Linh Thần lời nói xoay chuyện, Tề Nguyên Trung lúc nào đến? Phan Ngọc Thành nói, theo trinh sát báo cáo, đêm nay giờ tí hẳn là có thể đến. Linh Thần hơi gật đầu. Lão Phan, bản đồ cho ta. Phan Ngọc Thành vội vàng lấy ra bản đồ, cửa hàng trên bàn. Linh Thần nhìn kỹ bản đồ. Thánh Quan Thành, Định Tiên Thành, đánh xuống cái này hai tòa thành trì, liền có thể kiếm chỉ Tây Lương quốc đô. Linh Thần gõ gõ một nơi, Hám Long Cốc, tiến về Thánh Quang Thành nhất định phải trải qua nơi này. Phan Ngọc Thành nhìn một chút, nói, Hám Long Cốc dài tới trăm dặm, nơi này thích hợp tàng binh. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, lão Phan, có tiến bộ a. Phan Ngọc Thành có chút kiêu ngạo, hắn những binh thư kia cũng không phải chẳng động. Linh Thần nói, chúng ta nhất định phải đi ngang qua nơi này. Cho nên, nếu là địch nhân giấu đến phía trên, lấy đá rơi gỗ lăn công kích, chúng ta căn bản không có cách nào tránh. Lão Phan, phái thêm chút chính xác, nhất định phải đem Hám Long Cốc cho ta dò xét rõ ràng. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Phan Ngọc Thành vừa đi đến cửa, đụng phải vào Phùng Kỳ Chính. Phan Ngọc Thành một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Linh Thần cũng là một mặt kinh ngạc. Thủ lĩnh, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phùng Kỳ Chính sờ sờ mặt, buồn bực hỏi. Lão Phùng, ngươi nhanh như vậy liền xong được rồi. Linh Thần biết Phan Ngọc Thành đang khiếp sợ cái gì. Phùng Kỳ Chính phương diện kia rất mạnh, có thể để cho giáo phường sở nữ tử sợ hãi, có thể thấy được mạnh ngoại hạng. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, cái gì xong được rồi? Linh Thần lo lắng nói, ngươi có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề rồi? Ta nhớ được ngươi tại giáo phường sở, thế nhưng là cả đêm không ngủ. Còn là nói vừa rồi cái kia bốn cái Tây Lương nữ tử sống tốt, nhanh như vậy liền để ngươi tức vũ khí đầu hàng rồi. Phùng Kỳ Chính giật mình, chợt ngẩng đầu lên, nói, ta không có đụng các nàng, đã sớm thả các nàng rời đi. Ừm. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phùng Kỳ Chính ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, ta thế nhưng là đại huyền thơ ma, tam đẳng trung dũng công, phó tướng của ngươi. Ngươi mới hạ lệnh nói không chừng gian dâm phụ nữ, ta sao có thể dẫn đầu phạm sai lầm đâu? Chúng ta là huynh đệ, ta cũng không thể làm người khó xử. Lại nói, hiện tại đang chiến tranh, ta đến bảo trì thể lực. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão Phùng lớn lên. Chương 645, cô nương này thật bướng bỉnh a. Chương 645, cô nương này thật bướng bỉnh a. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành ngay tại trong lòng tán dương Phùng Kỳ Chính lớn lên, hiểu chuyện thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Mặt tướng Nguyệt Tòng Vân, cầu kiến vương gia. Linh Thần cười nói, tiến đến. Một thân giáp trụ, tư thế hiên ngang Nguyệt Tòng Vân đi đến. Đi ngang qua Phùng Kỳ Chính thời điểm, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính gật cười. Linh Thần cười hỏi, tìm ta có việc? Nguyệt Tòng Vân cúi người hành lễ, vương gia, mặt tướng có lời muốn nói. Linh Thần nao nao, có chuyện nói thẳng. Nguyệt Tòng Vân do dự một chút, nói, mặt tướng cảm thấy, vương gia đem nữ tử xem như vật phẩm ban thưởng, là thật không ổn. Nữ tử vốn là thế yếu, là nam nhân phụ thuộc phẩm. Mặt tướng tham quân, chính là vì đề cao nữ tử địa vị, không để nữ tử giống hàng hóa, hoặc mua bán, hoặc đưa tặng. Vương gia thiện binh phạm lưu, uy danh hiển hách, chính là đại huyền người người kính ngưỡng anh hùng, đã từng nói qua ai nói nữ tử không bằng nam, bậc cân quắc không thua đấng mày râu loại hình lời nói, để mặt tướng rất là kính nể. Vương gia đều có thể giết những cô gái kia, nhưng xin đừng đưa các nàng xem như hàng hóa tùy ý ban thưởng. Mặt tướng cảm thấy, cái này có hại vương gia uy danh. Nguyệt Tòng Vân nói xong, quỳ xuống, mạo phạm vương gia, mặt tướng biết tội, còn mời vương gia trách phạt. Linh Thần vô ý thức nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, nếu như hắn không có đoán sai, là Phùng Kỳ Chính mang cái kia bốn cái tây lương nữ tử lúc trở về bị Nguyệt Tòng Vân ba bảo. Cháu trai này quay đầu đem hắn bán, nói cái kia bốn cái tây lương nữ tử là hắn ban thưởng. Bất đương nhân tử, Linh Thần đoán thầm. Hắn nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, nói, Nguyệt cô đường, ngươi đứng lên đi. Bổn vương không trách ngươi, ngươi nói đúng, lần này là bổn vương sai. Bổn vương có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại phát sinh dạng này sự tình. Nguyệt Tòng Vân cúi đầu nói, vương gia hiểu rõ đại nghĩa, mặt tướng bội phục. Nhưng thân là bộ hạ, mạo phạm vương gia, đúng là không nên, vương gia khoan dung độ lượng, không cho so đo. Nhưng mặt tướng không thể không hiểu quy củ. Nói, đứng người lên, nói, mặt tướng cái này liền đi lĩnh 30 quân côn. Linh Thần. 30 quân côn liền xem như Phùng Kỳ Chính loại này ra dày thịt béo ra hỏa cũng phải nằm trên giường rất lâu. Linh Thần vẫy tay, được rồi, ngày mai còn phải xuất phát. Nguyệt Tòng Vân nói, không thể được rồi, quy củ chính là quy củ, mạo phạm vương gia, lẽ ra lãnh phạt. Không phải vương gia uy nghiêm ở đâu. Mặt tướng sẽ trước lĩnh 10 quân côn, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hành trình. Còn lại 20 quân côn, chờ Khải Hoàn về sau lại nhận lãnh. Mặt tướng cáo lui. Linh Thần một chán dây đen. Cô nương này thật bướng bỉnh a, hắn nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi cái này khờ hàng, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi xem một chút, đừng đem người làm hỏng. Ngàn quân dễ có, lương tướng khó cầu. Nguyệt Tòng Vân tuy là nữ tử, nhưng hữu dung hữu nhu, điểm này theo nàng chui vào Lâm Huyền Thành cứu ra tứ hoàng tử liền có thể nhìn ra. Nếu là thật đem người làm hỏng, hắn thật nên đau lòng. Ta cái này liền đi. Phùng Kỳ Chính chạy đi. Linh Thần một mặt bất đắc dĩ, cả đám đều như thế có tính cách. Nguyệt Tòng Vân cũng không phải nói một chút mà thôi, nàng thật chạy tới lĩnh 10 quân côn. Bất quá Phùng Kỳ Chính nghiêm thầm căn dặn, đánh cũng không nặng. Vào lúc ban đêm, đại khái giờ tí tả hữu, Tề Nguyên Trung dẫn binh đổi tới. Linh Thần để hắn lưu lại 10,000 binh mã, toàn thành bắt lính, toàn bộ kéo đến đại huyền cùng vo quốc biên cảnh xây dựng Huyền Vũ thành đi. Tề Nguyên Trung xuất lĩnh 70,000 binh mã, hết thảy đến lưu lại 20,000. Một vạn đại quân bắt lính, mặt khác một vạn đại quân đến vơ vét tài vật, sau đó trở về đi. Còn tiếp tục như vậy, nhân thủ muốn không đủ. Tiếp xuống, nhưng liền không có Lâm Huyền Thành cùng Thiên Chiếu Thành tốt như vậy đánh. Tây Lương khẳng định sẽ tổ chức binh lực, tại kế tiếp cái thành trì ngăn chặn hắn. Linh Thần để Tề Nguyên Trung thư một phòng, lại từ biên hải điều 10 vạn đại quân. Biên hải sắp tới 200,000 đại quân, lần này Tề Nguyên Trung mang đến 50,000, còn có không sai biệt lắm 150,000. Bây giờ võ quốc cùng đại huyền ngay tại thời kỳ trăng mật biên quan không cần đóng giữ nhiều như vậy tướng sĩ. Linh Thần vẫn bận đến sắc trời đều nhanh sáng, lúc này mới nằm xuống. Mà ở xa kinh thành Huyền Đế, đã vào chiều. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng ái khanh bình thân. Văn võ ba quan đứng người lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Huyền Đế, trong lòng hiếu kỳ bệ hạ làm sao cao hứng như vậy. Huyền Đế long nhan cực kỳ vui mừng, vừa cười vừa nói, hôm nay trẫm có cái tin tức tốt muốn cùng chúng ái khanh chia sẻ. Hôm qua tiếp vào 800 dặm khẩn cấp đưa về tin chiến thắng, Tây Quan Thành đã ổn định, đi vào quỹ đạo, mà lại Ninh Thần xuất quân đánh xuống Tây Lương Lâm Huyền Thành. Quân thần đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó một mảnh xôn xao. Trước đó vài ngày liền nhận qua một phong tin chiến thắng, nói là Ninh Thần thành công đánh lui Tây Lương đại quân, thu phục Tây Quan Thành. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền đánh xuống Tây Lương Lâm Huyền Thành. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Ninh Thần đây là lần thứ hai đánh xuống Lâm Huyền Thành. Lần trước là vì cho bệ hạ xin thuốc. Đại hoàng tử, không, bây giờ đã là thái tử, túi người nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng. Lý Hán Nho ra khỏi hàng, vừa cười vừa nói, Trấn Quốc Vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chúc mừng bệ hạ, có này trung thần lương tướng, chính là ta đại huyền chi phúc. Cái gì trung thần lương tướng? Kia là chấm nhi tử. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, con trai mình dùng đến chính là yên tâm, mấu chốt là tiểu tử này không chịu thua kém A Văn Võ Bá Quan một mặt im lặng. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, nói, Trấn Quốc Vương dũng manh phi thường vô song, nhưng cũng may mắn bệ hạ tuệ nhãn biết châu, không phải sợ là muốn để Minh Châu long đong. Lời này lập tức nói đến Huyền Đế trong tấm khảm. Linh Thần là ai phát hiện? Là hắn con mắt tinh ngời phát hiện viên này sao kim. Không thể không nói, Huyền Đế vận khí bạo dạng. Hoàng vị vốn là thành vương, kết quả thành vương cấu kết Nguyệt Ảnh Quân, hoàng vị không giải thích được liền rơi xuống trên đầu của hắn. Tiên Hoàng băng hà về sau, để lại cho hắn trung thành tuyệt đối Trần Lao tướng quân. Trần Lao tướng quân phế, Linh Thần tiếp ban. Huyền Đế cảm thấy mình mới thật sự là thiên tử, thiên tuyển chi tử, vận khí này không người có thể so. Kỳ thật Ninh Thần cũng là vận khí bạo dạn. Lấy tính cách của hắn, gặp phải bất kỳ một cái nào hoàng đế đều sống không lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Huyền Đế. Huyền Đế nguyện ý tin tưởng Ninh Thần, nguyện ý sủng ái hắn, mà Ninh Thần cũng không phụ Huyền Đế ân sủng. Tất cả những thứ này giống như đều là thượng thiên an bài tốt. Huyền Đế gặp được Ninh Thần thời điểm, Ninh Thần còn là cái thiếu niên yếu đuối, liền tự vệ cũng khó khăn. Đừng nói hoàng đế, liền xem như quan to hiền quý, cũng sẽ không con mắt nhìn Ninh Thần, nhưng Huyền Đế hết lần này tới lần khác liền thích Ninh Thần, không có nguyên do, giống như hết thảy đều là mệnh chung chú định. Bọn hắn thật giống thân phụ tử tử hiếu, ngươi nuôi ta nhỏ, ta hộ ngươi lão. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, long nhan cực kỳ vui mừng, nói, lại cùng chư vị ái khanh chia sẻ một cái tin tức tốt, Ninh Thần hồi âm, nói là muốn đánh tới Tây Lương quốc đô đi. Hắn muốn để Tây Lương quốc quân chỉ dám xưng vương, không dám xưng đế, hắn muốn để châm trở thành thiên hạ chủ. Văn võ bá quan khiếp sợ không hơn được nữa. Ninh Thần lại muốn đánh tới Tây Lương quốc đô đi, muốn để Tây Lương quốc quân túi đầu xưng thần. Quả thực nghe rợn cả người. Chương 646, thần binh thần tướng chương 646, thần binh thần tướng trời nắng chang chang, vạn vật lười biếng. Ngày này, Linh An quân tăng thêm Tề Nguyên Trung xuất lĩnh 5 vạn nhân mã đuổi tới Hãm Long Cốc. Hãm Long Cốc một mặt là vách núi treo leo, một mặt khác là dốc đứng dốc núi, rất dễ dàng tàng binh. Mặc dù Ninh Thần một mực để Viên Long phái ra trinh sát điều tra, nhưng vẫn như cũ có chút không yên lòng. Hắn hạ lệnh để đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Sau đó, Ninh Thần phái ra đại lượng trinh sát, cẩn thận điều tra. Trong liều trại, Ninh Thần ngồi tại nhỏ bàn thấp trước, cúi đầu nhìn xem bản đồ. Thông qua Hãm Long Cốc, bên phải trên sườn núi về sau một mảnh quái thạch lâm, các loại núi đá quái thạch. Nếu như hắn muốn đánh lén, liền sẽ binh tướng đem giấu tại cái này rừng đá bên trong, chờ hắn đại quân thông qua thời điểm, buông xuống đá lăn rơi mục. Hãm Long Cốc cốc đạo cũng không rộng rãi, một khi phía trên hạ xuống đá lăn rơi mục, không chỗ tránh được. Ninh Thần không dám tùy tiện mạo hiểm xuyên qua Hãm Long Cốc, một khi lọt vào đánh lén, nhất định tử thương vô số. Phan Ngọc Thành đi đến, thấy Ninh Thần nhìn chằm chằm bản đồ xuất thần, không dám quấy rầy. Ninh Thần theo trên bản đồ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, "Lão Phan, chuyện gì?" Phan Ngọc Thành nói, "Trinh sát báo cáo, hết thảy an toàn, vẫn chưa phát hiện địch binh." Ninh Thần khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Hãm Long Cốc là đánh lén nơi tốt, Tây Lương sẽ bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. "Lão Phan, để trinh sát lại dò xét." "Tốt." Phan Ngọc Thành quay người ra ngoài. Ninh Thần do dự một chút, cũng theo sát lấy đi ra liều trại. Hắn phóng ngựa đi tới đại quân bên ngoài. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Ninh Thần nhìn phía xa Hãm Long Cốc cửa vào, luôn cảm thấy cái này giống như là một đầu cự thú mở ra miệng rộng đang chờ đợi thú săn. Ninh Thần quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại khởi hành. Ban đêm thông qua Hãm Long Cốc quá nguy hiểm, hắn quyết định ngày mai chính mình tự mình leo lên mặt phía nam dốc núi dò xét về sau lại nói. Ban đêm, Ninh Thần đang ngủ say, thình lình nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ninh Thần bị bừng tỉnh, hắn xoay người mà lên. "Lão Phan, bên ngoài làm sao rồi?" Ninh Thần hỏi. Phan Ngọc Thành bước nhanh đi tới, thần sắc có chút mất tự nhiên. "Ninh Thần, ngươi mau đến xem nhìn. Bên ngoài xuất hiện thần binh thần tướng." "Thứ độ gì?" Ninh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bên hỏi một bên bước nhanh đi ra liều trại. Ninh Thần liều trại ở trong đại quân ở giữa, không cần đi bên ngoài, đứng ở trong đại quân ở giữa đều có thể thấy rõ. Hãm Long Cốc cửa vào phương hướng, giấy lên hừng hực liên hỏa, khói đặc cuồn cuộn, từng vòng thần quang không ngừng đang quyết tán. Ninh Thần cũng bị tinh đến, hắn trở mình lên ngựa, phóng ngựa đến đại doanh bên ngoài. Chỉ thấy nơi xa dưới thạch bích, không ngừng có thần quang quyết tán, chói mắt lóa mắt, chiếu sáng đêm tối. Tại cái kia rực rỡ thần quang bên trong, lại có mang cao ba trượng tả hữu thần tướng. Những này thần tướng tay cầm đại đao, toàn thân tắm rửa thần quang, làm ra xung phong tư thế. Ninh Thần bên người tướng sĩ thần sắc kinh hoàng. Dù là dung manh thiện chiến Linh An quân tướng sĩ, cũng là hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái này thần tướng mỗi cái đều có hơn 3 trượng, khí thế khiếp người, liền Linh Thần đều thấy sợ mất mật. Bọn hắn xuyên tựa như là Tây Lương giáp trụ. Phan Ngọc Thành khẩn trương nói. Phùng Kỳ chính nhìn một chút trong tay mình mạch đao, nhìn lại một chút thần tướng trong tay đại đao. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái đồ chơi này chỉ thích hợp dùng để thái thịt. Đột nhiên, đột ngạt lại có lực xuyên thấu tiếng kèn vang lên. Đây là kèn hiệu xung phong. Đại Huyền các tướng sĩ khẩn trương sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là người. Người làm sao có thể là thần binh thần tướng đối thủ? Linh Thần ở đâu? Một thanh âm đột nhiên vang lên, như hồng trung đại lữ, thần bí mà mờ mịt, chấn hồn phách người. Phan Ngọc Thành bọn người hồi hộp nhìn xem Linh Thần. Linh Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn cất cao giọng nói, "Ngươi là ai?" Lớn mặt phàm nhân, thấy bản thần, còn không quỳ xuống. Linh Thần con mắt nhắm lại, nghiêm nghị quát, "Người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ?" Lớn mặt phàm nhân, "Ngươi dám đối bản thần bất kính? Ngươi cái này sâu kiến, giết chóc quá nhiều, nghiệp chướng nặng nề, bản thần muốn đem ngươi đánh vào khang khít địa ngục, ngày ngày thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ." Ha ha ha. Linh Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lớn mặt sâu kiến, bản thần trước mặt còn dám cản rỡ. Các ngươi đều nghiệp chướng nặng nề, nếu là có người giết kẻ này, bản thần có thể miễn đi tội lỗi của các ngươi, sau khi chết sẽ không thụ địa ngục nỗi khổ, nếu không, bản thần để các ngươi đánh vào xúc sinh đạo, đời đời luân hồi vì xúc sinh. Các tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Linh Thần cũng không trách bọn hắn, bởi vì thế giới này, tin quỷ thần người chiếm đa số. Linh Thần cười lạnh, chớ nói ngươi chỉ là giả thần giả quỷ người, coi như ngươi thật là thần, cũng bảo hộ không được Tây Lương. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, bổn vương muốn ngựa đạp Tây Lương quốc đô, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Cái tiếng như hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, lớn mật phàm nhân, dám can đảm bạo phạm thần uy. Bản thân nhất định phải hàng hạ thiên lôi, để ngươi tan thành mây khói. Linh Thần cười lạnh, vậy ta ngược lại muốn xem, ai bảo ai tan thành mây khói. Lôi An ở đâu? Lôi An chạy tới, có mặt tướng. Cho ta cây đuốc pháo kéo qua, đối với những này cái gọi là thần tướng anh. Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An không chút do dự. Ở trong lòng của Ninh An Quân, Linh Thần mới là thần. Lớn mật Linh Thần, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Bất quá bản thân nghề tình thượng thiên có đức hiếu sinh, nguyện cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, lập tức lui về Đại Huyền, vĩnh viễn không đặt chân Tây Lương, bản thần liền tha cho ngươi một mạng. Linh Thần cười lạnh liên tục, buồn vương không lùi, ngươi làm như thế nào? Lớn mật Linh Thần, ngươi coi là thật muốn rơi vào khăng khít địa ngục, nhận hết lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ sao? Linh Thần phóng ngựa tiến lên, cười lạnh nói, buồn vương ngay ở chỗ này, có bản lĩnh tới giết ta. Đại Huyền tướng sĩ hồi hộp nhìn xem Linh Thần. Lớn mật phàm nhân, dám can đảm khiêu khích thần uy, ngươi chắc chắn rơi vào vô gian địa ngục, nghiệp hòa đốt người. Linh Thần đột nhiên meo mắt lại. Đại Huyền tướng sĩ cũng một mặt kinh ngạc, bởi vì những cái kia thần tướng trên thân giấy lên đại hỏa, nhưng thần quang cũng đang không ngừng thu nhỏ. Chờ Lôi An đem hỏa pháo lôi ra đến, những cái kia thần tướng hoàn toàn biến mất, thần quang dập tắt. Linh Thần do dự một chút, phóng ngựa tiến lên xem xét. Phan Ngọc Thành lo lắng Linh Thần xảy ra chuyện, cùng Phùng Kỳ Chính dẫn đầu một đội nhân mã theo sau. Còn chưa tới thần tướng biến mất địa phương, Linh Thần liền nghe đến một cỗ gây mũi hương vị. Linh Thần cười lạnh, quả là thế. Phóng ngựa tiến lên. Mặt đất cháy đen, là đại hỏa đốt hết về sau dấu vết lưu lại. Linh Thần tung người xuống ngựa, quan sát một vòng, trên mặt đất chỉ có tro tàn. Linh Thần đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối màu bạc tấm vải, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, tìm kiếm cho ta, khẳng định có người trốn ở chỗ này. Linh An Quân lập tức bắt đầu điều tra. Phan Ngọc Thành hỏi, ngươi có phải hay không biết đây là có chuyện gì? Linh Thần cười lạnh nói, Tùng Hương mà thôi, điều trùng tiểu kỹ. Tùng Hương thiêu đốt sẽ phát ra vầng sáng, chính là chúng ta nhìn thấy thần quang. Nếu là đem dầu lỏng tinh luyện, cùng Tùng Hương mà hỗn hợp, ngưng kết thành khối, đại hỏa thiêu đốt, hiệu quả càng tốt. Phan Ngọc Thành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách chúng ta vừa rồi nghe được gây mũi dầu lỏng vị. Vậy chúng ta nhìn thấy thần tướng là chuyện gì xảy ra? Linh Thần trong nâng tay lên một bạc tấm vải, nói, lấy vải hoàn thành khôi giáp, bên trong bổ sung rơm dạ là được, liền cùng người bù nhìn không sai biệt lắm. Nhìn xuống đất bên trên cho tàn, chính là rơm dạ thiêu đốt về sau lưu lại. Chương 647, muốn chết vẫn còn sống. Chương 647, muốn chết vẫn còn sống. Người nào? Đi ra. Linh Thần đang cùng Phan Ngọc Thành nói chuyện, cách đó không xa chuyển đến Linh An Quân tiếng hét phẫn nộ. Vương ra, phát hiện một cái hầm ngầm, bên trong có người. Một cái Linh An Quân binh sĩ chạy tới báo cáo. Linh Thần đi qua. Cách đó không xa, trên mặt đất có cái hầm ngầm, cửa hang làm ngụy trang, nhưng vẫn là bị điều tra Linh An Quân phát hiện. Cửa hang đã mở ra, Linh An Quân bưng súng kiếp, vây quanh cửa hang. Linh Thần cảnh giác tiến lên, túi đầu nhìn lại, hầm ngầm này là cái L hình, chính là thẳng đảo xuống đi, lại nằm ngang đảo. Trong địa động đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Linh Thần lui ra phía sau hai bước hỏi, xác định bên trong có người. Về vương gia, tiểu nhân nhìn thấy một chân thu vào trong bóng tối. Một cái Linh An Quân binh sĩ nói. Linh Thần khẽ gật đầu, nhìn xem hầm ngầm nói, ngươi là chính mình đi ra, còn là ta bức ngươi đi ra. Bên trong không có trả lời. Linh Thần cười lạnh, nói, đã ngươi không nguyện ý đi ra, kia liền vĩnh viễn ở bên trong đi. Ngươi tới, đem cái này động cho ta lấp. Vâng. Linh An Quân lĩnh mệnh, liền muốn lấp cửa hàng, đem người ở bên trong chôn sống. Ngay vào lúc này, trong động đất vang lên thanh âm, đừng. Ta đi ra, ta cái này liền đi ra. Theo tiếng nói chuyện, một cái vóc người nhỏ gầy dùng cả tay chân, theo hố đất bên trong bò đi ra. Đối phương vừa nhô ra nửa người, Phùng Kỳ Chính mạch đao đã gác ở trên cổ hắn. Hai cái Linh An Quân binh sĩ tiến lên đem hắn lôi ra ngoài, sau đó trói tay sau lưng hai tay, trói buộc hai chân. Linh Thần nhìn kỹ đối phương, người này dáng người thấp bé, đầy bụi đất. Vừa rồi là ngươi tại giả thần giả quỷ. Linh Thần lạnh nhạt nói. Cái sau mặt xám như tro, yên lặng gật đầu. Ngươi thật biết chơi a. Linh Thần cười lạnh, ngươi là ai? Tiểu nhân là Tây Lương Phong Vân Đường người. Linh Thần tự nhiên biết Phong Vân Đường, một cái chuyên môn mời chào kỳ nhân dị sĩ địa phương, phương phó chính là Phong Vân Đường thất diệu một trong. Linh Thần nhìn về phía hầm ngầm, phía dưới còn có người sao? Không có. Linh Thần cười lạnh, phải không? Thanh âm người này lanh lảnh, cùng lời mới vừa nói thanh âm hoàn toàn khác biệt. Người tới, phóng hỏa, đem người ở bên trong hun đi ra. Vâng. Linh An Quân binh sĩ lập tức thu thập chung quanh cỏ khô cảnh khô, đem hắn ném vào hố đất. Ngay tại vội vàng châm lửa thời điểm, bên trong vang lên một đạo nột ngạt thanh âm, đường phóng hỏa, ta đi ra. Ta cái này liền đi ra. Rất nhanh, có người bỏ đi ra. Linh An Quân lập tức tiến lên đem hắn buộc. Người này dáng người vừa phải, bề ngoài không đẹp. Linh Thần hỏi, phía dưới còn có người sao? Cái sau lắc đầu. Linh Thần đạm mặt nói, phóng hỏa, lấp hố. Linh An Quân lĩnh mệnh, nhóm lửa ném vào hố đất bên trong cỏ khô cùng cánh khô. Đại hỏa giấy lên, khói đặc cuồn cuộn, đốt không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Xem ra bên trong đích xác không ai, nhưng Linh Thần vẫn là để người đem hố đất lấp, sau đó phóng ngựa dẫm đạp mới yên tâm. Linh Thần dẫn người trở về đại doanh. Hắn để Lôi An đem cái gọi là thần tướng cùng thần quang cho các tướng sĩ giải thích rõ ràng, tránh gây nên khủng hoảng. Trong liều trại, Linh Thần tò mò nhìn Tây Lương Phong Vân Đường hai người này. Nghe nói Phong Vân Đường chuyên môn mời chào kỳ nhân dị sĩ, hai người các ngươi đều sẽ cái gì? Cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ run giọng nói, tiểu nhân thiện kỳ kỹ dâm xảo, các ngươi nhìn thấy thần tướng cùng thần quang chính là tiểu nhân thủ đoạn. Một cái khác nói, tiểu nhân muốn là Tây Lương trong quân một tên kêu gọi binh, bởi vì thanh âm lớn, gia nhập Phong Vân Đường. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thanh âm lớn giọng thô cũng coi là bản sự. Tiểu nhân thanh âm cùng người khác không giống. làm sao không giống? Cái sau có vẻ như giải thích không rõ, trực tiếp bắt đầu biểu thị. Chỉ thấy hắn không ngừng hấp khí, bụng của hắn không ngừng nâng lên, cổ cũng đang không ngừng sưng, cả người giống như là thổi phồng khí cầu bành trướng một vòng. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người. Con mẹ nó, Cáp Mô Công. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, đứt gãy tiếng vang lên. Trói buộc hắn dây thừng đúng là bị kéo đứt. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, đang muốn mở miệng, đã thấy sưng một vòng tây lương nam tử đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh rít gào, như là sấm rền ở trong lều trại nổ tung. Linh Thần chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, đầu óc ông một tiếng, đại não đều mất đi một lát trống không. Cùng lúc đó, cái kia nhỏ gầy như khỉ nam tử lại cũng kéo đứt dây thừng, như thiểm điện phóng tới Linh Thần, cái kia khô héo hai ngón như là một thanh lưới dao, đâm về Linh Thần yết hầu. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, xuất thủ như điện, chụp vào cổ tay của đối phương. Ai ngờ, đối phương cánh tay giống như rắn, vậy mà tránh đi Linh Thần công kích, hai ngón như dao, tiếp tục đâm hướng Linh Thần yết hầu. Linh Thần giật nảy cả mình, thân thể cấp tốc ngửa ra sau. Cái sau trực tiếp từ trên hắn phương vọt tới. Ngay vào lúc này, cái kia tiếng như sấm rền nam tử lại cũng là hướng Linh Thần vọt tới. Phan Ngọc Thành tức giận hừ, bay lên một cước, lăng lệ đá ngang mang tiếng xé gió quét vào trên người đối phương. Ai biết, đối phương bành trướng thân thể lực phòng ngự kinh người, ngạnh kháng Phan Ngọc Thành một kích vậy mà bình yên vô sự, ngược lại Phan Ngọc Thành chân bị bắn ra, sau khi hạ xuống lảo đảo rút lui. Linh Thần, cẩn thận. Phong Kỳ chính mạch đao lưu tại bên ngoài, coi như nơi tay, tại trong lều trại cũng không thi triển được. Hắn một cái dã man va chạm, hung hăng đâm vào tiếng như sấm rền nam tử trên thân. Phong Kỳ chính trời sinh thần lực, cái này va chạm trực tiếp đem đối phương đụng bay ra ngoài, chính hắn cũng bị bắn bay. Lúc này, nhỏ gầy như khỉ nam tử lần nữa đánh tới, hắn thật cùng giống như con khỉ, động tác linh hoạt đa dạng, thủ đoạn hung ác, chiêu chiêu không rời Linh Thần yếu hại. Nhất là hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, như lưỡi dao, hai ngón như dao, đâm thẳng Linh Thần nhất hầu. Đồng thời tiến công Linh Thần bên đường, một cái liêu âm cước, âm hiểm tàn nhẫn. Linh Thần bị chọc giận. Cái này nếu như bị đập trúng, về sau Vũ Điệp các nàng liền phải sống như góa phụ. Linh Thần thân như quỷ mị, đột nhiên liền xuất hiện tại nam tử gầy nhỏ bên cạnh thân. Nam tử gầy nhỏ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Linh Thần tốc độ quỷ dị như vậy. Hàn mang chợt hiện, hai cái mang máu ngón tay rơi xuống đất. Nam tử gầy nhỏ cảm giác có đồ vật gì cách mình mà đi, thẳng đến toàn tâm đau đớn chuyển đến, lúc này mới phát hiện chính mình hai ngón không thấy. Hắn như đau hai ngón, bị Linh Thần chủy thủ trong tay chạm xuống tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, một cái đại thủ nắm hắn về sau cái cổ. Răng rắc một tiếng, chói hai tiếng xương nứt vang lên. Nam tử gầy nhỏ trực tiếp bị Linh Thần bóp nát cái cổ xương, bị mất mạng tại chỗ. Cái kia tiếng như sấm rền nam tử mới từ trên mặt đất bò lên, nhìn thấy đồng bạn cùng vài rách bé con bị Linh Thần xách ở trong tay, cái cổ gãy xương đoạn, sắc mặt đại biến, đầy mắt hoảng sợ. Hắn bắt đầu không ngừng hấp khí. Bạch. Phan Ngọc Thành rút đao, một đao bổ ra, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng hàn mang. Tiếng như sấm rền nam tử lảo đảo rút lui, trước ngực quần áo xé rách, da chóc thịt bong, đỏ thắm máu tươi tuôn trào ra. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần, muốn chết vẫn còn sống. Linh Thần đang muốn mở miệng, đột nhiên lều trại mái vòm xé rách, một đạo thân ảnh màu trắng đáp xuống, trong tay lợi kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió, đâm về Linh Thần đỉnh đầu. Chương 648, Đạm Đài Thanh Nguyệt chương 648, Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần giật nảy cả mình, không nghĩ tới lều trại trên đỉnh vậy mà giấu sát thủ. Bên ngoài đã bị Linh An quân vây quanh, vậy mà không có phát hiện người này. Linh Thần thân như quỷ mị, như thiểm điện triệt thoái phía sau. Sát thủ đáp xuống, mũi kiếm đâm vào mặt đất, thân kiếm bố lượng, sau đó đột nhiên thẳng băng, sát thủ tại không trung thay đổi thân hình, trường kiếm mang theo hàn mang, quét về phía Linh Thần. Keng. Linh Thần lấy chủy thủ tinh chuẩn ngăn lại kiếm của đối phương. Kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Một cú không thể địch nổi lực lượng thuận thân kiếm truyền đến. Linh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, phía sau lưng đâm vào lều trại trên vách, lực lượng quá lớn, đem lều trại cạnh tường xé rách ra một đường vết rách đến. Linh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cánh tay run lẩy bẩy, khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu ngai ngái. Thật mạnh, quá mạnh. Vừa rồi cái kia cố thuận thân kiếm truyền đến lực lượng, Linh Thần cảm thấy rất quen thuộc, giống như là hắn luyện được cái kia đạo khí. Càng làm cho hắn khiếp sợ là tên sát thủ này còn là nữ, một bộ áo trắng, mang mặt áo, thấy không rõ tướng mạo, nhưng cặp mắt kia thanh lãnh như nguyệt quang. Phan Ngọc Thành trường đao quét qua, đem cái kia tiếng như sấm rền nam tử một đao phong hầu, sau đó như thiểm điện phóng tới nữ tử áo trắng, một đao bổ ra. Nữ tử áo trắng giơ kiếm nhẹ nhõm ngăn lại Phan Ngọc Thành cái này thế đại lực chầm một đao. Sau đó như thiểm điện một cước. Phanh. Phan Ngọc Thành trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng xuyên lều trại cạnh tường, bay ra lều trại bên ngoài. Linh Thần trợn mắt hốt hoồm. Phan Ngọc Thành vậy mà ngăn không được đối phương một chiêu. Nữ tử áo trắng một cước này quá nhanh, hắn đều không thấy rõ. Phùng Kỳ chính giống giận phóng tới nữ tử áo trắng. Lão Phùng, lui ra ngoài. Linh Thần giống to. Liền Phan Ngọc Thành cũng đỡ không nổi nữ tử này một chiêu, Phùng Kỳ chính tay không binh khí, đi lên chính là chịu chết. Phùng Kỳ chính chủ đánh một cái nghe khuyên, bước chân chỉ trệ, sau đó quay đầu phóng tới lều trại bên ngoài. Cũng may nữ tử áo trắng mục tiêu là Linh Thần, cũng không để ý tới Phùng Kỳ chính, thân ảnh lóe lên, như đất bằng phi hành, nháy mắt đến Linh Thần trước mặt. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, đâm về Linh Thần. Linh Thần thi triển chuồn chuồn bước, miễn cưỡng tránh đi. Nữ tử kiếm nhanh chỉ còn một đạo hàn mang, như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm về Linh Thần. Linh Thần lần nữa lấy chùy thủ đón đỡ, nhưng mẹn mẹn một chiêu, mu bàn tay liền bị đâm ra một đao lỗ hổng, chùy thủ trong tay trực tiếp bị đánh bay. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Linh Thần một cước đem bên cạnh nhỏ bàn thấp đá hướng nữ tử áo trắng. hàn mang lóe lên, nhỏ bàn thấp đúng là bị một kiếm chém thành hai nửa. Bất quá, Linh Thần cũng thừa cơ đánh vỡ lều trại cạnh tường xông ra ngoài. Nổ súng, Linh Thần giống to. Bên ngoài đã sớm bị Ninh An quân vây quanh. Phanh phanh phanh, đạn như mưa bắn về phía trong lều trại. Mẹ nó, Phùng Kỳ chính lao ra, mang theo mạch đao xuống tới, kết quả đạn lao đầu ra bay qua, dọa đến hắn quay đầu lại chạy ra ngoài. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm lều trại. Lều trại cạnh tường bị viên đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên, Linh Thần ngẩng đầu, nhìn về phía lều trại trên đỉnh, mặt đột nhiên biến đổi. Bạch y nữ tử kia tay cầm lợi kiếm, đứng tại lều trại trên đỉnh, váy theo gió phiêu lãng, phiêu phiêu dục tiên, như sắp cưỡi gió bay đi trích tiên tử. Linh Thần đoạt lấy bên cạnh trong tay binh lính thương, đưa tay đối với nữ tử bắn một phát. Keng! Nữ tử huy kiếm, tia lửa tung tóe. Linh Thần trợn mắt hốt mồm. Nữ tử vậy mà nhẹ nhõm huy kiếm ngăn lại đạn. Cỏ! Nữ nhân này chỗ nào xuất hiện? Nàng ở phía trên, nổ súng. Linh Thần hô to. Linh An quân lúc này mới phát hiện lều trại trên đỉnh nữ tử, nhưng căn bản không chờ bọn hắn nâng lên thương, nữ tử áo trắng mũi chân điểm nhẹ, vượt ngang mười mấy mét, rơi ở phía xa một cái lều trại bên trên. Nàng quay đầu nhìn về phía Linh Thần phương hướng, đại huyền trấn quốc vương, rời khỏi Tây Lương, nếu không, tất sát ngươi. Dứt lời, như trăng xuống tiên tử, đồng bền mà đi. Đuổi theo cho ta. Linh Thần đoạt lấy một mồi lửa thương, tiến lên trở mình lên ngựa, phóng ngựa liền truy. Phan Ngọc Thành bọn người không dám thất lễ, điên cuồng đuổi theo. Nhưng chờ Linh Thần dẫn người đuổi tới đại doanh bên ngoài, bạch y nữ tử kia đã biến mất ở dưới ánh trăng. Vậy mà chạy so ngựa còn nhanh hơn. Lão tử sớm muộn có một ngày cưới ngươi đánh trận, Linh Thần vô năng cùng nộ. Đừng truy. Linh Thần hạ lệnh, bởi vì căn bản đuổi không kịp. Cô gái mặc áo trắng này tuyệt đối là siêu phẩm cao thủ, mạnh hơn Đào Tu Vũ. Linh Thần cau mày. Hắn trước kia một mực không có đem siêu phẩm cao thủ để vào mắt, chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, tại súng kiếp trước mặt đều là cặn bã. Ám Nguyệt lâu lâu chủ, cũng chính là Đào Tu Vũ sư mình, bị hắn dùng lựu đạn ám toán chết rồi. Đây càng thêm chứng thực quan điểm của hắn. Khả năng hiện tại, cô gái mặc áo trắng này lại phá vỡ quan điểm của hắn. Linh Thần hạ lệnh, để người tăng cường tuần tra. Lôi An phái người cho Linh Thần xây dựng mới lều trại. Lão Phan, không có sao chứ? Linh Thần nhìn về phía Vũ Vũ Phan Ngọc Thành, lo lắng hỏi. Phan Ngọc Thành lắc đầu, ta không sao. Người không sao chứ? Hắn liền bạch tí nữ tử kia một chiêu đều không có ngăn lại, đây là lần thứ nhất bị bại nhanh như vậy, trong lòng có chút không dễ chịu. Linh Thần giơ tay lên liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Phan Ngọc Thành nói, nữ tử kia tuyệt đối là siêu phẩm cao thủ. Linh Thần gật đầu. Lúc này, quân y đến, bắt đầu cho Linh Thần băng bó vết thương. Linh Thần cau mày nói, ai biết cô gái mặc áo trắng này rốt cuộc là ai? Nguyệt Bằng Vân do dự một chút, nói, nàng có thể là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần đang muốn hỏi Đạm Đài Thanh Nguyệt là ai, lại nghe Phan Ngọc Thành kinh hô, nàng chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nguyệt Bằng Vân gật đầu, theo nàng hóa trang cùng thân thủ đến xem, hẳn là Đạm Đài Thanh Nguyệt không sai. Phan Ngọc Thành cả kinh nói, quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Linh Thần ho khan một tiếng, hỏi, ai có thể nói với ta một chút, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt là ai? Phan Ngọc Thành cùng Nguyệt Bằng Vân nhìn về phía hắn, kinh ngạc cùng kêu lên hỏi, ngươi không biết? Linh Thần, ta hẳn phải biết sao? Phan Ngọc Thành nói, đương kim siêu phẩm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhưng đứng hàng siêu phẩm cao thủ trước ba. Linh Thần giật nảy cả mình. Phan Ngọc Thành nói tiếp, Đạm Đài Thanh Nguyệt xuất từ Tây Lương hoàng thất, theo Thái Sơ các phong vân lục ghi chép, Đạm Đài Thanh Nguyệt 16 tuổi liền vào nhất lưu cao thủ, 20 hàng năm siêu phẩm, được vinh dự trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, Thái Sơ các lại là cái gì? Phan Ngọc Thành một mặt im lặng nhìn xem hắn. Người tốt xấu cũng là quỷ ảnh môn người, liền Thái Sơ các đều chưa từng nghe qua. Linh Thần lắc đầu, không ai đã nói với hắn a. Phan Ngọc Thành nói, Thái Sơ các là giang hồ đệ nhất thế lực, danh xưng thiên hạ đệ nhất các, thu nạp thiên hạ võ học kỳ tài. Thái Sơ các có bản phong vân lục, phía trên ghi chép thiên hạ võ học cao thủ. Cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt, 16 tuổi liền leo lên phong vân lục. Đúng rồi, nàng là Tây Lương thánh nữ. Linh Thần ồ một tiếng, hỏi, cái kia nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Phan Ngọc Thành nói, dựa theo thời gian suy tính, nàng năm nay hẳn là 22 tuổi. Linh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, 22 tuổi, vấn đỉnh võ học số 1, đích thật là võ học kỳ tài a. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà xuất thủ rồi. Chương 649, quái thạch trong rừng có tàng binh. Chương 649, quái thạch trong rừng có tàng binh. Linh Thần hít mắt, cười lạnh nói, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt đích xác lợi hại, nhưng thì tính sao? Như thường ngăn không được mưa bom báo đạn của ta. Ách, ta nói chính là súng kiếp cái kia mưa bom báo đạn. Phan Ngọc Thành mấy người ghé mắt, trong lòng tự nhủ chúng ta cũng không hiểu sai à, ngươi giải thích cái gì? Phan Ngọc Thành nói, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt khó đối phó, nàng không chỉ là võ học số 1, mà lại tại Tây Lương còn thống lĩnh Phong Vân Đường, dưới tay nàng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Linh Thần nhíu mày, Phong Vân Đường kỳ nhân dị sĩ hắn vừa mới lĩnh giáo qua. Tỷ như cái kia hai cái sát thủ, đích xác lợi hại, không thể phủ nhận. Phùng Kỳ chính nói, cái kia Đạm Đài Thanh Nguyệt rời đi thời điểm thế nhưng là buông xuống lời hung ác, chúng ta không nuôi binh, nàng tất sát ngươi. Linh Thần cười lạnh, để nàng cứ tới, lão tử cũng không phải ăn chay. Phan Ngọc Thành vội vàng nói, không thể chủ quan, Đạm Đài Thanh Nguyệt dạng này cứng giả, trong loạn quân lấy địch tướng thủ cấp cũng không phải là việc khó. Nàng trước đó giống như chỉ là cảnh cáo, cũng không nhúc đích thật. Đám người lo lắng, nhưng Linh Thần lại lơ đễnh, không cần lo lắng, nàng như thật như vậy mạnh, liền sẽ không lựa chọn đánh lén ám sát. Hắn có thể âm chết một cái siêu phẩm cường giả, liền có thể âm chết cái thứ hai. Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ cao tuyệt, tránh được mở đạn, cái này không có nghĩa là nàng không sợ đạn. chỉ cần là nguyên tố carbon sinh vật, chỉ cần bị đánh trúng, đều cho ra chết. Nàng có thể tránh thoát chút ít đạn, Linh Thần liền không tin nàng có thể tránh thoát mưa bom báo đạn, hoặc là đạn tháo. Linh Thần lạnh nhạt nói, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, một cái đạm đài thanh nguyệt, còn ngăn cản không được bổn vương bộ pháp. Nếu là bị một câu hù đến lui binh, vậy bản vương còn nói cái gì ngựa đạp tây lương, sớm làm về nhà ôm hải tử thu trứng gà đi được. Tất cả mọi người tán. Nhưng Phan Ngọc Thành không yên lòng, tăng cường Linh Thần lều trại bên ngoài phòng vệ. Linh Thần để Lôi An đưa tới một cây thép vươn tay. Hắn gần nhất có chút phiêu, tại bên ngoài đánh trận thậm chí ngay cả đem đao đều không mang, trên thân chỉ mang một cây chùy thủ. Ai còn không cái võ học kỳ tài rồi? Hắn chỉ dùng 2 tháng liền tu luyện ra cái kia đạo khí. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là dùng 4 năm. Hắn ngược lại là nghĩ lại cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt giao thủ một lần, nhìn xem là kiếm của nàng lợi, còn là chính mình thép vân tay càng hơn một bậc. Linh Thần tu luyện ra cái kia đạo khí, người biết không nhiều. Không phải hắn cũng hẳn là có thể leo lên kia cái gì Thái Sơ Các Phong Vân Lục. Bồi tiếp độc bộ chơi một hồi, Linh Thần liền nghỉ ngơi. Gần nhất đều là hành quân gấp, độc bộ một mực bị giam trong lồng, từ quân nhu doanh vận chuyển. Chỉ có đại quân chỉnh đốn thời điểm, Linh Thần mới có thể đưa nó thả ra. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần rời giường, an bài thứ, sau đó liền dẫn Phan Ngọc Thành còn có 100 linh an quân leo núi đi. Hãm Long Cốc mặt phía bắc là vách núi treo leo, phía trên không cách nào giấu người. Nhưng mặt phía nam là dốc đứng, con đường gập ghềnh, đi lên về sau một mảnh bằng phẳng, cách đó không xa càng là có quái thạch lâm. Cái này quái thạch trong rừng rất dễ dàng tàng binh. Linh Thần hao phí hơn nửa canh giờ mới lên tới mặt phía nam dốc núi, cầm kính viễn vọng quan sát nơi xa quái thạch lâm. Gió xuyên qua quái thạch lâm, bởi vì địa thế nguyên nhân, phát ra thanh âm ồ ồ, giống như quỷ khóc sói gào, tựa như quái thạch trong rừng ẩn giấu đi yêu ma quỷ quái. Linh Thần dẫn người tiến lên. Hắn nhìn về phía Lôi An, hướng gió vừa bạn, bắt đầu đi. Lôi An gật đầu, lập tức để người chuẩn bị khinh khí cầu. Không bao lâu, một cái khinh khí cầu bay lên, phía dưới tướng sĩ dùng dây thường dắt lấy, liền cùng chơi diều như. Khinh khí cầu theo gió trôi hướng quái thạch lâm trên không. Mà cùng lúc đó, ghé vào Linh Thần lều trại ngủ lục bộ, đột nhiên mở ra màu hổ phách đôi mắt, hai con lô thai cũng dựng lên, nó ở trong không khí hít hà, sau đó lung lay thân thể cao lớn đi ra lều trại. Ngoài trướng tuần tra tướng sĩ nhìn thấy lục bộ, trong lòng rụt rè. Mặc dù rõ ràng độc bộ sẽ không làm người ta bị thương, nhưng đây chính là bách thú chi vương, thân thể cao lớn cảm giác gáp bách mười phần, để người khó tránh khỏi sinh lòng e ngại. Độc bộ không để ý bên người binh sĩ, ở trong không khí hít hà, sau đó phát ra một tiếng lột ngạt rít gào, chân phát chạy như điên, chớp mắt liền không thấy ảnh. Các tướng sĩ sửng sốt. Độc bộ, mau trở lại, mau trở lại. Đây chính là Linh Thần sủng vật, chạy mất bọn hắn làm sao cùng Linh Thần bàn giao? Phùng Kỳ chính nghe tiếng dẫn người chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Phùng phó tướng, độc bộ đột nhiên chạy. Phùng Kỳ chính giật mình, hướng bên nào chạy rồi? Một sĩ binh chỉ rõ phương hướng. Phùng Kỳ chính để người đem ngựa dắt qua đến, chở mình lên ngựa đuổi theo. Một bên khác, Linh Thần dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bầu xa khinh khí cầu, đột nhiên trầm giọng nói, cái này quái thạch trong rừng quả nhiên giấu người, đem bọn hắn kéo trở về. Hắn nhìn thấy trên khinh khí cầu binh sĩ đánh ra phất cờ hiệu. Quái thạch trong rừng đích xác giấu một chi đội ngũ, nhưng người cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn 1000 người. Mà Đạm Đài Thanh Nguyệt ngay tại trong đó. Nàng nghe thủ hạ báo cáo, vội vàng đi tới, ngẩng đầu nhìn không trùng cái kia vật cổ quái, lập tức ý thức được nhóm người mình bị phát hiện. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh như xương, con người có chút nheo lại, bên ngoài có bao nhiêu đại huyền tướng sĩ? Về thánh nữ, đại khái chừng 100 người, người cầm đầu người mặc chính là song áo mãng bảo, hẳn là Ninh Thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Ninh Thần vẫn chưa đem ta để ở trong lòng. Đã bị phát hiện, vậy cũng không cần che giấu. Qua mục, đã Ninh Thần muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn. Qua mục dáng người gầy gò, kỳ quái chính là hắn con mắt, mắt đen cơ hồ chiếm cứ tròng trắng mắt, nhìn qua tựa như là hai cái lỗ đen, trên thân tràn ngập âm trầm cảm giác. Hắn ôm quyền cúi người, thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần bên này đem khinh khí cầu kéo trở về. Bên trong giấu bao nhiêu người? Linh Thần hỏi theo trên khinh khí cầu xuống tới Linh An quân binh sĩ. Vương gia thứ tội, quá cao, thuộc hạ nhìn không rõ lắm. Linh Thần khoát khoát tay, không sao cả. Phan Ngọc Thành hỏi, làm sao bây giờ? Linh Thần dùng kính viễn vọng quan sát đến quái thạch lâm, trầm giọng nói, cái này rừng đá không phải rất lớn, hẳn là giấu không có bao nhiêu người, cho ăn bể bụng mấy ngàn người. Linh Thần tiếng nói vừa dứt, đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy quái thạch trong rừng đi ra một người. Người này toàn thân áo đen, cầm trong tay một chi sáo, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Khoảng cách quá xa, Phan Ngọc Thành bọn người chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Nhưng Linh Thần cầm kính viễn vọng, thấy rất rõ ràng, người này con mắt tựa như là hai cái lỗ đen, nhìn qua u ám. Chỉ thấy hắn cầm lấy sáo thổi lên. Tiếng sáo đã không thành khúc, cũng không thành điệu, chỉ có cổ quái tiếng ô ô, tựa như là quỷ khóc sói gào, nghe được trong lòng người khó chịu. Cái này thổi thứ đồ gì? Cùng khóc tăng như. Lôi An chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhịn không được phàn nàn một câu. Nhưng Linh Thần sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói, "Chuẩn bị, là đàn sói." Linh Thần nhìn thấy vô số sói hoang theo quái thạch trong rừng bỏ ra. Những này sói hoang hình thể không phải rất lớn, màu xám cho lông tóc, nhưng số lượng thật là kinh người, lại có mấy trăm đầu. Cái này cổ quái tiếng sáo, vậy mà là đang triệu hoán đàn sói. Người này khẳng định là Phong Vân Đường kỳ nhân dị sĩ. Chương 650, rít gào ngồi một nước, bách thú đi nạc sơn tiêu dấu. Chương 650, rít gào ngồi một nước, bách thú đi nạc sơn tiêu dấu. Linh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Đối mặt thiên quân vạn mã bọn hắn đều không có sợ hãi qua, làm sao có thể sợ hãi đàn sói? Bọn hắn chẳng những có súng kiếp, còn có phục hợp cung ép, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu chính là. Linh Thần lại là khẽ nhíu mày. Hắn thông qua kính viễn vọng quan sát, quái thạch trong rừng bóng người đông đảo. Xem ra đàn sói chỉ là vì hao phí bọn hắn đạn dược cùng mũi tên. Chân chính sát chiêu là giấu tại quái thạch trong rừng người. Quái thạch trong rừng, hẳn không phải là Tây Lương quân chính quy, mà là Phong Vân Đường người. Những này kỳ nhân dị sĩ, thủ đoạn tiên kỳ bách quái, một khi đánh giáp lá cả, Linh An quân không nhất định là bọn hắn đối thủ. Linh Thần lúc này hạ lệnh, thu hồi súng kiếp, lấy đoàn binh diệt sói, đem đạn dược cùng mũi tên lưu cho địch nhân. Linh An quân lập tức thu hồi súng kiếp, thay đổi thép vân tay. Không cần súng kiếp, dùng thép vân tay như thường có thể diệt đàn sói. Một thép vân tay lập xuống, quản ngươi cái gì xài lang hổ báo, cũng khó thoát vừa chết. Bởi vì không rõ ràng quái thạch trong rừng giấu bao nhiêu địch nhân. Linh Thần để trinh sát trở về thông báo người đến chi viện. Đàn sói tốc độ rất nhanh. Linh An quân vận sức chờ phát động. Đàn sói khoảng cách Linh An quân không hơn trăm bước lúc, Linh Thần đang muốn hạ lệnh tiến công, đột nhiên một tiếng hổ khiếu truyền đến, tiếng như sấm rền. Bởi vì cái gọi là rít gào ngồi muốn nước, bách thú đi nạc sơn tiểu dấu. Linh Thần quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình, đã thấy độc bộ sông chạy mà đến. Không hổ là bách thú chi vương, rít lên một tiếng bách thú kinh, đúng là dọa đến đàn sói ngừng chân không dám hướng phía trước. Nơi xa, khí tức âm trầm qua mục cũng là bị tiếng rít giật nảy mình, trong tiếng địch đoạn. Cái này Linh Thần rốt cuộc là ai? Tại sao lại có mãnh hổ tương trợ? Hắn triệu hoán đàn sói, Linh Thần bên người vậy mà nhảy ra một đầu bách thú chi vương, đây con mẹ nó liền có chút đả kích người. Độc bộ vọt tới Linh Thần trước mặt ngừng lại. Cái kia màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm đàn sói, đi tới đi lui, sau đó cong lên thân thể cao lớn, lần nữa buộc phát ra như sấm rền tiếng hổ gầm. Đàn sói lập tức hỗn loạn tương mừng. Linh An quân binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Linh Thần ánh mắt càng thêm sùng bái, xem ra vương gia đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay, cho nên nuôi một đầu lão hổ ở bên người. Độc bộ trong lúc vô hình để Linh Thần trang một đợt. Kỳ thật Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, không rõ độc bộ tại sao chạy tới rồi. Hắn thời điểm ra đi đem độc bộ lưu tại trong liều trại. Độc bộ nhìn chằm chằm đàn sói, tiết hầu phát ra ngột ngạt tiếng gầm. Đột nhiên, nó hướng thẳng đến đàn sói vọt tới. Con mẹ nó. Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Đều nói xong hổ khó đỡ đàn sói, độc bộ vậy mà một điểm không sợ hãi. Độc bộ từ khi đi theo hắn, liền chưa từng đánh nhau bao giờ, lại có can đảm này. Không hổ là bách thú chi vương, trong xương cốt kiêu ngạo không cho phép nó lui lại. Theo đội sông độc bộ gầm lên giận dữ, đàn sói chạy tứ tán. Đây là huyết mạch đặc chế, trong xương cốt đối với bách thú chi vương e ngại. Qua mục thấy thế, đội vàng thổi lên sáo. Tiếng sáo vang lên, chạy tứ tán đàn sói dần dần bình tĩnh, bắt đầu một lần nữa tụ lại. Độc bộ cũng ngừng lại, nó cảm giác được nguy hiểm. Một hai con, hơn 10 cái nó còn không sợ. Nhưng trước mắt là mấy trăm con sói a độc bộ không lùi. Đàn sói cũng không dám tới gần, song phương giằng co. Qua mục tiếng sáo càng ngày càng gấp rút. Đàn sói giống như là nhận cái gì mê hoặc, trở nên sao động bất an, bắt đầu chậm rãi tới gần. Lôi An nói, vương gia, muốn hay không ném hai quả lựu đạn? Linh Thần mấy tay, không có mệnh lệnh của ta, không được vận dụng lựu đạn. Đạn dược cùng mũi tên là lưu cho địch nhân. Đến nỗi lựu đạn, là hắn lưu cho Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hắn dự định lập lại chiêu cũ, âm chết Đạm Đài Thanh Nguyệt, cho nên lựu đạn tạm thời còn không thể bại lộ. Lão Phan, Viên Long, dẫn người xông đi lên giải quyết đàn sói. Mặt tướng tuân mệnh. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, sau đó mang 100 tên Linh An quân xông ra ngoài. Qua mục tiếng sáo trở nên càng ngày càng gấp rút. Đàn sói nhìn xem xông lại người, cũng khởi sướng tiến công. Phan Ngọc Thành xông đến nhanh nhất, một cái bội sông, đao trong tay đâm xuyên một đầu sói xương đầu. Lôi An huy động thép vân tay, trực tiếp đem một đầu nhào lên sói hoang đầu đập náo loạn. Những này sói hoang sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đối mặt kinh nghiệm tác chiến phong phú Linh An quân, chỉ có muốn chết phần. Xương cốt của bọn nó lại cứng rắn, cũng không cứng bằng thép vân tay. Độc bộ phát ra một tiếng nột ngạt như sấm hổ khiếu, sau đó thả người nhảy lên cũng xông vào chiến trường. Nó đã sớm kìm nén không được, những này sói hoang dám khiêu khích nó cái này bách thú chi vương uy nghiêm, cái này há có thể nhẫn. Cái kia to lớn hổ trảo nâng lên, một móng vuốt đem một đầu sói hoang đập bay trên mặt đất, sau đó cắn một cái xuyên cổ. Độc bộ không hổ là bách thú chi vương, chưa hề đánh qua một trận, nhưng giao thủ một cái, vô sự tự thông, trong xương cốt hung tính triệt để triển lộ đi ra. Nơi xa, qua mục nhìn xem đàn sói bị tàn sát, trên mặt lộ ra thương tiếc. Tương đối người, hắn càng thích cùng dã thú ở cùng một chỗ. Nhìn thấy đàn sói tử thương thảm trọng, hắn vô cùng đau lòng. Linh Thần cầm kính viễn vọng quan sát, đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Một đạo bóng trắng theo quái thạch trong rừng đi ra, chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía chiến trường, ánh mắt thanh lãnh, lạnh nhạt nói: Linh Thần Linh An quân quả nhiên không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh, những này sói hoang không làm gì được bọn họ, lui đi. Lúc đầu muốn dùng đàn sói tiêu hao Linh Thần đạn dược cùng mũi tên, xem ra Linh Thần xem thấu ý đồ của nàng. Tiếng sáo biến đổi, đàn sói giống như là tiếp thu được loại nào đó mệnh lệnh, bắt đầu quay đầu trốn hướng rừng đá. Linh An quân sức chiến đấu cường hãn, nhưng dù sao hai cái đuổi không kịp chạy trốn sói hoang. Độc bộ thì không phải vậy, phát ra rít gào chậm chậm, một đường truy sát. Độc bộ, trở về. Linh Thần hô to một tiếng. Độc bộ từ bỏ truy sát đàn sói, quay đầu chạy trở về. Nó dùng đầu to cọ Linh Thần chân, ngoài miệng máu tươi cọ Linh Thần một thân. Linh Thần khí cho nó một cước. Đạm Đài Thanh Nguyệt cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Linh Thần bên này. Chợt, lần lượt từng thân ảnh theo quái thạch trong rừng hiện thân. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, mũi chân điểm nhẹ, như đất bằng phi hành, đơn thương độc mã hướng Linh Thần bên này cấp đến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Linh Thần nói lời giống vậy, sau đó sờ sờ đứng tại sau thắt lưng lựu đạn, dưới chân đạp một cái, dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hai người tại cách xa nhau bất quá 50 bước thời điểm, đồng thời ngừng lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt đôi mắt xanh lạnh, giống như là tại nhìn Linh Thần, lại giống là tại nhìn địa phương khác. Linh Thần có loại đối phương không có đem hắn để vào mắt cảm giác. Linh Thần hào phóng thưởng thức Đạm Đài Thanh Nguyệt nổi bật dáng người, ánh mắt rất có lực xuyên thấu, giống như là muốn xem thấu mặt của đối phương áo. Xem ra ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng. Đạm Đài Thanh Nguyệt mở miệng, thanh âm băng lãnh, không mang tình cảm. Linh Thần biểu lộ trêu tức, nếu ngươi là ta nữ nhân, đừng nói đem ngươi lời nói để trong lòng, đem ngươi thả trên giường đều được. Đáng tiếc ngươi không phải. Linh Thần vốn cho rằng Đạm Đài Thanh Nguyệt sẽ nổi giận, nhưng hắn nghĩ sai, đối với hắn đùa giỡn, Đạm Đài Thanh Nguyệt không phản ứng chút nào. Đạm Đài Thanh Nguyệt băng lãnh thanh âm vang lên, ngươi không sợ chết? Linh Thần nhún nhún vai, cười nói, sợ, đương nhiên sợ. Ta có tiền có nhan có nữ nhân, người lo lắng càng nhiều, liền càng sợ chết. Linh Thần nói xong, cười híp mắt nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, ngươi hỏi lời này ý tứ là muốn giết ta? Chương 651, nữ nhân này tỉnh táo đáng sợ. Chương 651, nữ nhân này tỉnh táo đáng sợ. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Linh Thần, thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi? Linh Thần dùng rất tự tin ngữ khí nói, ngươi thật đúng là giết không được, không tin ngươi có thể thử một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, thông qua tối hôm qua giao thủ, nhìn ra được ngươi cũng luyện được cái kia đạo khí, đáng tiếc rất yếu. Bất quá ngươi dám một mình đối mặt ta, can đảm lắm. Bất quá đã đến, vậy cũng chớ trở về. Linh Thần mỉm cười, cái kia, đánh một trận, ngươi như lui binh, cũng không dùng chết. Linh Thần cười nói, lui binh không có khả năng, chết càng không khả năng. Ta nói, muốn ngựa đạp Tây Lương quốc đô, để các ngươi quốc quân túi đầu xương thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành phần ngươi. Linh Thần cũng không còn lời vô ích, dưới chân đạp một cái, như mũi tên nhọn phóng tới Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tay trái giương lên, truy thủ hóa thành một đạo hàn mang bắn ra. Keng. Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm, nhẹ nhõm đẩy ra truy thủ. Linh Thần đã thừa cơ vọt tới trước mặt nàng, trong tay thép vân tay thuận thế nện xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt giơ kiếm đón đỡ. Theo một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, thép vân tay không có chút nào sức tưởng tượng nện tại trên thân kiếm, tia lửa tung tóe. Đạm Đài Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị chấn động đến liền lui mấy bước. Nàng thanh lãnh con ngươi mang một chút kinh ngạc, làm nàng nhìn thấy trên thân kiếm vết rách, cái kia tú khí lông mày nhàn nhạt nhíu lên. Linh Thần cũng có chút kinh ngạc, vậy mà không thể một kích hủy Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm. Xem ra thanh kiếm này cũng không phải phàm phẩm. Linh Thần trong tay thép vân tay, thừa cơ như thiểm điện đâm ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt lần này không cùng Linh Thần cứng đối cứng, kiếm đầu thiên phong, tránh đi đâm tới thép vân tay, như thiểm điện đâm ra một kiếm, làm cho Linh Thần rút chiêu né tránh. Hai người đồng dạng thân thủ bất phàm, tốc độ xuất thủ cực nhanh, thân ảnh xen lẫn, chiến làm một đoàn. Lôi An bọn người trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới Linh Thần vậy mà có thể cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt giao thủ. Phan Ngọc Thành đã vui mừng lại có chút thất lạc, bất chi bất giác, Linh Thần ở trên võ học thành tựu đã siêu việt hắn. Mà Tây Lương bên này, từng cái cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Khá lắm, cái này Linh Thần không chỉ dụng binh như thần, không nghĩ tới ở trên võ học thiên phú cũng đáng sợ như vậy. Bao nhiêu chiêu rồi? Qua mục lỗ đen kia con ngươi nhìn chằm chằm giao chiến hai người, vô ý thức mà hỏi. Bên cạnh một người lắc đầu, không có chú ý. Qua mục u ám nói, toàn bộ Tây Lương có thể tại thánh nữ trong tay đi qua ba chiêu người đều ít càng thêm ít, cái này Linh Thần đích sắc không đơn giản, nếu không đem hắn diệt trừ, chỉ sợ hắn thực sẽ đánh tới chúng ta quốc đô đi. Qua mục tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy Linh Thần bay ngược ra ngoài. Linh Thần chống thép vân tay, trên trán tóc rối đều bị mồ hôi thấm ướt, trên thân che kín to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết thương. Những vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau a Linh Thần cười khổ, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm quá nhanh, chiêu thức càng là biến hóa khó lường. Bởi vì kiếm của nàng bị Linh Thần ném ra vết rách, nếu như không phải sợ kiếm bể nát, Đạm Đài Thanh Nguyệt công kích sẽ chỉ càng nhanh. Thế hệ trẻ tuổi, có thể ở dưới kiếm của ta chống đỡ lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đạm Đài Thanh Nguyệt lời này cũng không phải là trân trọng, mà là khen ngợi. Mà lại, nàng có tư cách này đến đánh giá Linh Thần võ học. Linh Thần cười khổ, có thể đem ta làm cho chật vật như vậy, ngươi cũng là cái thứ nhất. Ngươi còn nhỏ, như cho ngươi thời gian trưởng thành, ngươi ở trên võ học thành tựu không dưới ta. Nhỏ. Linh Thần nhíu mày, nói hắn cái khác có thể, nói hắn nhỏ không được, 18 cm không nhỏ, ngược lại là ngươi. Ta còn chưa nói ngươi nhỏ thái tử xưa đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, nghe không hiểu. Nàng cũng không cần nghe hiểu, đạm mạc nói, đã ngươi không chịu lui binh, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Dứt lời, một cái lắc mình liền đến Linh Thần trước mặt, một kiếm đâm hướng Linh Thần yết hầu. Linh Thần tại nàng động thời điểm liền như thiểm điện triệt thoái phía sau. Nhưng đột nhiên, Linh Thần lại xông về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất một vật, gấp đến độ hô to, đừng lúc đích, đó là của ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất từ từ bốc khói lựu đạn, sau đó bước qua, trường kiếm thẳng đến Linh Thần yết hầu. Linh Thần sắc mặt đại biến, thi triển chuồn chuồn bước, điên cuồng triệt thoái phía sau. Cỏ, nữ nhân này vậy mà không mắc mưu. Bất quá, bước chân hắn chỉ trệ, đột nhiên ngừng lại, thép vân tay quét ngang. Keng, mũi kiếm đâm vào thép vân tay bên trên. Linh Thần ngăn lại cái này lăng lệ một kiếm, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đạm Đài Thanh Nguyệt còn không có kịp phản ứng, sau lưng vang một tiếng vang, lưu đạn nổ, tiếng như kinh lôi, khí lãng sen lẫn bị nổ lên cục đá đánh vào Đạm Đài Thanh Nguyệt trên lưng, Đạm Đài Thanh Nguyệt trực tiếp bị tung bay. Linh Thần cũng bị chấn động đến màng nhĩ nhói nhói, đầu ông tắc hưởng. Nhưng có Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này hộ thuẫn, hắn một điểm không bị tổn thương. Nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt bị khí lãng đánh phía chính mình, Linh Thần không có một tia thương hương tiếc ngọc, thép vân tay như thiểm điện đâm ra, chính giữa Đạm Đài Thanh Nguyệt ngực. Nhưng để Linh Thần khiếp sợ là, hắn đem hết toàn lực một đâm, đã không có đâm vào đi, ngược lại bị Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm thiểm điện đâm về Linh Thần cổ. Linh Thần kinh hãi, thép vân tay quét ngang, ken một tiếng, cùng thần kiếm va chạm. Nguyên bản liền xuất hiện vết rách bảo kiếm, trực tiếp đứt gãy. Linh Thần rơi xuống đất, lảo đảo rút lui. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng giống như thế, sau khi hạ xuống bước chân lảo đảo, nhưng nàng lại vung ra trong tay một nửa bảo kiếm. Siêu. Một nửa bảo kiếm lao Linh Thần cổ bay qua. Linh Thần chỉ cảm thấy cái cổ nhói nhói, rồi tay lần mò, ngón tay nhuốm máu. Hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải vừa rồi phản ứng nhanh, lệnh một chút cổ, cái kia một nửa bảo kiếm liền xuyên thấu cổ họng của hắn. Mắt hắn híp lại nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đạm Đài Thanh Nguyệt thụ thương, đỏ thắm máu tươi tại mặt nàng trên áo choàng mở. Hẳn là vừa rồi lựu đạn nổ tung khí lãng chấn thương nàng. Nhưng mà, Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi không có một tia biến hóa, giống như thụ thương không phải chính mình. Linh Thần nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là mặc trên người thứ gì? Còn là luyện thành mình đồng giá sắt. Hắn vừa rồi toàn lực một đâm, vậy mà không thể đâm vào thân thể của nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngữ khí đạm mạc, tơ tằm giáp. Thứ độ gì? Tây Lương trên Thánh Sơn có một loại băng tằm, phun ra kia phối hợp tơ vàng bệnh nhuyễn giáp, nhưng đao thương bất nhập. Tây Lương Thánh Sơn chính là vô cấu núi, không nghĩ tới vô cấu trên núi chẳng những có vô cấu băng liên, còn có băng tằm. Thật sự là một tòa bảo sơn, chờ đánh tới Tây Lương quốc đô, hắn cũng muốn đi vô cấu núi bắt băng tằm, tốt nhất cho Linh An quân mỗi người dệt một kiện nhuyễn giáp. Linh Thần nhìn xem nàng, trên mặt tươi cười, ngươi thụ thương. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, không sao cả. Ngươi bị thương, không có binh khí, như thế nào giết ta? Thụ thương, không có kiếm, cũng không ảnh hưởng ta giết ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngữ khí lãnh đạm, chợt lời nói xoay chuyển, vừa rồi nổ tung chi vật là cái gì? Linh Thần đáp ý nói, lưu đạn, ta phát minh, uy lực không tệ, như không có tơ tằm giáp, ta sẽ bị thương nặng. Linh Thần đột nhiên tò mò hỏi, vừa rồi ta biểu hiện được gấp gáp như vậy, ngươi vì cái gì không cùng ta quý hiếm lưu đạn? Ngươi không cảm thấy kia là cái bảo bối sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu là bảo bối, càng hẳn là giết ngươi. Ngươi chết, ta không cần đoạt, được một cách dễ dàng. Ê, Linh Thần không phản bắt được, nữ nhân này tỉnh táo đến đáng sợ. A chương 652, căn bản đánh không lại chương 652, căn bản đánh không lại. Linh Thần ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nữ nhân này mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũng đáng sợ. Ngươi đều thổ huyết, không có ý định đem mặt áo lấy xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nói, ngươi sắp chết, còn có tâm tư quan tâm những này? Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể giết ta? Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, mà là dùng hành động thực tế để diễn tả. Nàng nhanh như thiểm điện, lướt về phía Linh Thần. Linh Thần cố nén trên thân lớn nhỏ kiếm thương, thép vân tay cấp tốc điểm ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt một trường đập tại thép vân tay bên trên, trực tiếp đem hắn chấn chết đi ra, sau đó tới gần Linh Thần, một trường sắp xếp hướng lồng ngực của hắn. Linh Thần lấy quyền chống đỡ. Phanh! Quyền trường tương giao. Linh Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bá đạo theo Đạm Đài Thanh Nguyệt lòng bàn tay truyền đến. Linh Thần như giống như diều đứt dây ném đi ra ngoài, ngã xuống tại mấy mét có hơn, há mồm va phun ra một ngụm máu tươi đến. Cỏ! Nữ nhân này thể nội cái kia đạo khí vậy mà có thể ngoại phóng. Linh Thần cảm giác cánh tay giống như là đứt mất, nứt gan bàn tay, đau đến cái trán đổ mồ hôi. Chủ quan, không có kiếm, Đạm Đài Thanh Nguyệt giống như càng kinh khủng. Linh Thần không chút do dự, lấy ra một viên lựu đạn liền ném ra ngoài. Không đợi lựu đạn rơi xuống đất, liền bị Đạm Đài Thanh Nguyệt một cước đá bay. Nhưng Linh Thần lại bỏ lên quay đầu chạy như điên, bỏ trốn mất dạng. Căn bản đánh không lại. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Nhìn thấy Linh Thần bị Đạm Đài Thanh Nguyệt một trường đánh bay thời điểm, Phan Ngọc Thành cùng Lôi An liền dẫn người lao đến. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Thanh Nguyệt người cũng hướng bên này vọt tới. Vâng. Bị Đạm Đài Thanh Nguyệt đá bay lựu đạn nổ tung. Mặc dù không có làm bị thương Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng khủng bố tiếng nổ còn là chấn động đến nàng đầu xuất hiện trong nháy mắt trong không. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Linh Thần đã trốn xa. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, như một đạo mũi tên bắn về phía Linh Thần. Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt đột biến, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, một cái lên xuống chính là mấy mét, đang cùng hắn không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bất quá hắn không chút kinh hoàng, nhìn xem xông lại Linh An Quân, Linh Thần một cái bay nào, trực tiếp ngã nhào xuống đất, hét lớn, nổ súng. Phanh phanh phanh. Linh An Quân lên tiếng nổ súng. Dây đặc đạn từ trên không Linh Thần bay qua, bắn về phía đuổi theo Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt biết rõ súng tiếp lợi hại, nàng hiện tại không có kiếm nơi tay, chỉ có thể từ bỏ truy sát Linh Thần, như thiểm điện triệt thoái phía sau. Phan Ngọc Thành bọn người xông lại, lập tức đem Linh Thần kéo lên. Người không sao chứ? Linh Thần lắc đầu, đừng quản ta, ta không sao. Mau đuổi theo, bọn họ chạy tới. Hắn đơn độc cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt gặp mặt, đầu tiên là thật muốn cùng nàng đánh một trận, nhìn xem sự chênh lệch giữa bọn họ. Thứ hai, chính là vì đem Đạm Đài Thanh Nguyệt người dẫn tới. Những người này đợi tại Quái Thạch Lâm trước, vừa nghiêng đầu liền có thể tiến vào Quái Thạch Lâm. Chỉ có đem bọn hắn dẫn tới bằng phẳng chi địa, tài năng lấy súng kiếp tiêu diệt bọn hắn. Linh Thần đoạt lấy một sĩ binh súng kiếp, mang theo súng kiếp điên cuồng đuổi theo. Đạm Đài Thanh Nguyệt tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cùng xông lại qua một bọn người hội hợp. Nàng tựa hồ xem thấu Linh Thần ý đồ, âm thanh lạnh lùng nói, rút về Quái Thạch Lâm. Phanh! Một tiếng súng vang. Đạm Đài Thanh Nguyệt một cái thủ hạ mi tâm trúng đạn, ngửa mặt ngã quỵ. Linh Thần đã đuổi theo, đưa tay một thương, giải quyết một người. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi hơi lạnh tỏa ra, âm thanh lạnh lùng nói, mau bỏ đi. Đây đều là phong vân đường người, thân thủ cũng không tệ, đều có bản sự, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Linh An Quân đã lao đến, đồng thời đạt tới xạ kích khoảng cách. Nổ súng. Linh Thần giống to. Phanh phanh phanh. Khói lửa tràn ngập, đạn như mưa. Đạm Đài Thanh Nguyệt người tại chỗ đổ xuống 10 cái. Súng kiếp tệ nạn là lắp đạn dược cần thời gian. Mở qua một thương người, thu hồi súng kiếp, bắt đầu dùng phục hợp cung ép. Đạm Đài Thanh Nguyệt dẫn người trốn hướng Quái Thạch Lâm. nàng lĩnh giáo qua súng kiếp uy lực, nàng những thuộc hạ này đều thân thủ bất phàm, nhưng tuyệt đối không ngăn được đạn bản sự. Tiếng súng không ngừng, đầy trời mưa tên, đạm đài thanh nguyệt không ngừng có người đổ xuống. Đạm đài thanh nguyệt thanh lãnh con ngươi che kín hàn ý, xem ra là thật giận. Ninh Thần dẫn đầu Ninh An quân đuổi sát không ngừng, một mực đuổi tới quái thạch lâm trước. Đạm đài thanh nguyệt hao tổn hơn 200 người, chạy đến quái thạch lâm. Ninh Thần hạ lệnh để Ninh An quân ngừng lại. Quái thạch trong rừng tình huống không rõ, Ninh Thần không dám tùy tiện đi vào. Lôi An dùng khinh khí cầu dò xét tình huống bên trong. Vâng. Ninh An quân thả ra khinh khí cầu, bay tới quái thạch lâm trên không dò xét. Ninh Thần dùng kính viễn vọng quan sát trên khinh khí cầu, Ninh An quân binh sĩ đánh ra phất cờ hiệu. Lôi An đem bọn hắn kéo trở về. Ninh An quân đem khinh khí cầu kéo lại. Phát hiện cái gì rồi? Một cái Ninh An quân binh sĩ cúi người nói, về vương gia, những cái kia Tây Lương người chạy đến đi về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thần khẽ nhíu mày, chợt khoe miệng có chút câu lên một vòng nguy hiểm độ cong, trầm giọng nói, Lôi An, để người ở phụ cận đây bày lên bị lôi. Bố bị lôi phương thức rất đơn giản, Ninh Thần cho Ninh An quân chuyển thủ qua. Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An lập tức hạ lệnh, để Ninh An quân tại bốn phía bày ra quỷ lôi. Bố trí xong quỷ lôi về sau, Phan Ngọc Thành nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ. Ninh Thần nhìn hắn một cái, tiếp xuống tranh thủ thời gian đưa ta trở về, ta máu đều nhanh chảy khô. Trên người hắn to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo kiếm thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một mực đang chảy máu, mà lại vô cùng đau đớn. Lôi An, tìm địa phương an toàn đóng quân, mật thiết lưu ý đạm đài thanh nguyệt bọn người động tĩnh. Ninh Thần nói, đem kính viễn vọng giao cho Lôi An. Lôi An tiếp nhận kính viễn vọng, nói, mặt tướng tuân mệnh. Ninh Thần nói, ta sẽ lại phái 1000 Ninh An quân đến chi viện ngươi. Cẩn thận một chút, đạm đài thanh nguyệt mang hẳn là phong vân đường người, những người này đều rất có thủ đoạn. Vâng. Ninh Thần dự định trở về, không quay lại đi, hắn liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Phan Ngọc Thành đi đến bên người Ninh Thần, ngồi xổm người xuống, ta có ngươi trở về. Ninh Thần không có cự tuyệt, cùng đạm đài thanh nguyệt một trận chiến, trong cơ thể hắn tích lũy khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm vết thương trên người, đích xác mệnh đến ngất ngư. Phan Ngọc Thành một đường đem Ninh Thần cõng về đại doanh. Phùng Kỳ Chính nhìn thấy Ninh Thần cả người là tổn thương, mắt hổ trợn lên, làm sao bị thương thành dạng này rồi? Ai làm? Lao tử chặt hắn. Phan Ngọc Thành nói, đừng nói nhảm, nhanh đi đem quân y gọi tới. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, quay người chạy đi. Không đầy một lát, quân y đến, bắt đầu cho Ninh Thần băng bó. Phùng Kỳ Chính nhíu mày, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, Ninh Thần làm bị thương ngọn nguồn ai làm? Đạm Đài Thanh Nguyệt. Phùng Kỳ Chính giật mình, các ngươi gặp được Đạm Đài Thanh Nguyệt rồi. Phan Ngọc Thành gật đầu. Phùng Kỳ Chính giận tí mặt, Ninh An quân là làm gì ăn? Để Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia đàn bà thúi đem Ninh Thần bị thương thành dạng này. Đúng rồi, độc bộ làm sao cùng các ngươi tại một khối? Trước đó, độc bộ đột nhiên chạy, ta dẫn người đi tìm được hay không? Nguyên lai là đi tìm các ngươi. Ninh Thần cũng cảm thấy rất thần kỳ. Tuy nói lao hổ khiếu giác có thể đạt tới 5 cây số, nhưng theo đại doanh đến đỉnh núi hẳn là vượt qua 5 cây số.